Chương 739, Tiên kiếm môn khách khanh ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, dưới bóng đêm, Ma Nguyệt công chúa một thân đại hồng cung áo, như máu tiên diễm, tại phía sau của nàng lặng lặng đi theo một cái lao đầu. Lúc này, nàng đột nhiên quay đầu, liếc qua Yến Thanh nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Ma Nguyệt công chúa đi tới cái này tiểu sơn giới, thế nhưng là vì tìm kiếm tuyệt thế kiếm tiên Tiêu Dã. Ngoài mấy trượng, Yến Thanh dừng bước lại hỏi. Ma Nguyệt công chúa nghe vậy, hai mắt hào quang tỏa sáng, hai đạo ánh mắt lạnh lùng rơi ở trên người hắn. Đồng thời, trên người nàng còn tràn ngập một cỗ kinh khủng ma khí, dường như một ngọn núi cao giáng lâm ở trên người hắn. Yến Thanh cảm nhận được Ma Nguyệt công chúa khí tức kinh khủng, không khỏi nhíu mày, trên thân cũng bắn ra một cỗ bàng bạc khí tức. Không sai. Một lát sau, nàng gật đầu, đồng thời đem khí tức trên thân tán đi. Bất quá, Ma Nguyệt công chúa đến sai chỗ. Lúc này Yến Thanh cười một cái nói, hắn không tại tiểu sơn giới, dù cho ngươi đem tiên kiếm sơn san bằng, giết hết toàn bộ tiên kiếm môn mỗi người, hắn cũng sẽ không trở về. Có ý tứ gì? Ma Nguyệt công chúa nhướng mày, trên thân ma khí lần nữa hiện lên, đậm đặc như đen, như là tuyệt thế đại ma đầu hàng thế, đem hết thể chúng quanh sinh cơ đều thôn phệ hết. Phương biên mấy trượng bên trong hoa cỏ cây cối, lập tức bị đoạt đi tất cả sinh cơ, hóa thành cho tàn rơi xuống. Yến Thanh lui hai bước, nói, hắn đã đi giới sân khẩu, về không được. Giới sân khẩu. Ha ha. Ma Nguyệt công chúa ngơ ngác một chút, tiếp lấy cười ha hả, trên thân ma khí lần nữa bùng lên, bao phủ mấy chục trượng, ngươi vậy mà đi giới sân khẩu. Tốt tốt tốt. Tại lúc này, Yến Thanh cũng rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng. Trên người nàng ma khí thực tế có chút khủng bố, cho dù hắn cũng không muốn bị nhiễm lên. Mặc dù không muốn mệnh của hắn, nhưng là bị nhiễm lên, cũng không chịu nổi, huống hồ thực lực của hắn bây giờ, còn không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ. Ma Nguyệt công chúa cười to một hồi về sau, trên lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh tiểu loan đao. Phúc! Tiểu cong đao thanh mang đại phóng, chạm lên thiên không. Lúc này, trên bầu trời đêm gió nổi mây phun, mây đen tại quần quần bốc lên, chỉ thấy một đạo ánh trăng xẹt qua, cái kia thiên không liền xuất hiện một đường vết rách. Ầm ầm, Ma Nguyệt công chúa cũng không quay đầu lại đạp không mà đi. Một mực lặng lặng cùng ở sau lưng nàng lao đầu, đôi Yến Thanh đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cũng đi theo. Một lát sau, Ma Nguyệt công chúa liền tan biến tại trong bóng đêm. Rốt cuộc đi, Yến Thanh lặng lặng mà nhìn xem Ma Công Nguyệt công chúa rời đi, tiếp lấy mình cũng biến mất ở trong màn đêm, sau đó không lâu trở lại Hạnh Hoa thôn bên trong. Ngày thứ hai, hắn bay lên Tiên Kiếm Sơn. Dù cho hơn 2 năm quá khứ, Tiên Kiếm môn ý nguyên đóng chặt sơn môn. Xếp bằng ở Kiếm Sơn bên trên cá chấm đen, nhìn thấy Yến Thanh xuất hiện, cũng từ Tiên Kiếm Sơn bên trong bay ra, nói: "Yến huynh, đến ta Tiên Kiếm môn chuyện gì?" "Nàng đi." Yến Thanh nói, ngươi nói là cái kia ma nữ đi rồi. Cá chấm đen nhíu mày, mặc dù hắn vẫn nghĩ tìm đối phương báo thù rửa hận, nhưng bây giờ nghe nàng đi, trong lòng cũng thở dài một hơi. Chính yếu nhất một điểm, chính là Tiên Kiếm môn trưởng môn đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không có kịp thời gấp trở về. Nếu như trưởng môn không trở về, một mình hắn căn bản là không cách nào thôi động tiên kiếm. Đi cũng tốt. Một lát sau, cá chấm đen thở dài một cái, trưởng môn mặc dù không có gấp trở về, nhưng cũng báo cho hắn một ít chuyện. Mà lại, hắn cũng biết, hắn Tiên Kiếm môn muốn tìm ma nữ báo thù, kia căn bản cũng không có cái năng lực kia. Cho chuyện trong chốc lát, Yến Thanh cũng từ Tiên Kiếm Sơn xuống tới, đi tới Tư Đồ Thành Trúc Lâu. Tại Hạnh Hoa thôn chúng qua hơn 10 ngày, Bạch Nhược Tuyết cũng trở về. Không sai, căn cơ rèn luyện được rất tốt, luyện khí 9 tầng lớn xong rồi. Yến Thanh quan sát một chút, lúc này Bạch Nhược Tuyết biến hóa rất lớn, mà lại khí chất xuất trần, như là tiên nữ hạ phàm. Đa tạ công tử tài bồi. Bạch Nhược Tuyết nói, đi thôi, mang ngươi lên trời nhìn xem. Yến Thanh cười cười, một nguồn sức mạnh mênh mông bao phủ tại Bạch Nhược Tuyết trên thân, tiếp lấy đem nàng cũng mang lên thiên không. Bạch Nhược Tuyết dù nhưng đã tu tiên, nhưng nàng chỉ là luyện khí cảnh, còn không cách nào phi hành, mà lại nàng cũng không có cái gì phi hành pháp khí, Yến Thanh cũng không có dạy qua nàng đẳng không thuật, bây giờ căn bản không biết phi hành. Một lát sau, Yến Thanh liền mang theo Bạch Nhược Tuyết lên tới Tiên Kiếm Sơn. Cá chấm đen huynh, có chuyện chỉ sợ lại muốn ngươi hỗ trợ. Tại Kiếm Sơn bên ngoài, Yến Thanh cười một cái nói, đi thôi. Cá chấm đen gật gật đầu, hắn nhìn thấy Bạch Nhược Tuyết liền biết là chuyện gì. Tia tạ. Yến Thanh nói, sau đó đem Bạch Nhược Tuyết đưa đến cái kia tu luyện tràng. Lúc này tu luyện tràng bên trên có không ít tiên kiếm môn đệ tử, nhìn thấy Yến Thanh cùng Bạch Nhược Tuyết đến đều hơi kinh ngạc. Đi thôi. Luyện khí đằng sau 3 tầng đều tại kia cái trong tấm bia đá, liền nhìn ngươi có không có năng lực như thế. Yến Thanh Tử Tổ nói, công tử, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bạch Nhược Tuyết nói, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc quan sát bia đá. Yến Thanh đứng trong chốc lát liền rời đi, thân ảnh xuất hiện tại Kiếm Sơn bên ngoài. Lại có chuyện gì? Cá chấm đen nhíu mày, có thể mượn quý môn ngự kiếm thuật nhìn qua. Yến Thanh cười cười, tiên kiếm môn nổi danh nhất tuyệt học chính là ngự kiếm thuật, mà lại uy lực của nó cũng 10 điểm khủng bố. Chớp mắt ngàn bên trong, lấy đầu người, không có khả năng. Cá chấm đen lập tức cự tuyệt, ngự kiếm thuật chính là tiên kiếm môn tuyệt học, há có thể lấy để ngoại nhân mượn đọc, bất quá, ngươi nghĩ tập ngự kiếm thuật cũng không phải là không được. A, cần muốn đạt tới điều kiện gì? Yến Thanh hơi kinh ngạc, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn qua trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, nhưng hắn cũng biết cái này là căn bản không có khả năng. Nhập ta tiên kiếm môn. Cá chấm đen nói, ta chính là Thiên Đế Sơn thánh tử, há có thể vào ngươi tiên kiếm môn. Yến Thanh không khỏi lắc đầu, hắn đường đường Thiên Đế Sơn thánh tử, làm tiên kiếm môn đệ tử, cái này tính là gì? Thật không cần nhắc. Cá chấm đen hỏi, hắn cũng thật nhớ Yến Thanh nhập tiên kiếm môn, dù sao Yến Thanh thực lực bày ở kia bên trong, không có khả năng. Yến Thanh lắc đầu, kia liền đáng tiếc. Cá chấm đen nói, bất quá, trừ không vào ngươi tiên kiếm môn, những điều kiện khác đều có thể. Lúc này Yến Thanh còn nói thêm, nếu có thể, hắn hay là rất muốn nhìn một chút tiên kiếm môn ngự kiếm thuật. Không vào chúng ta, lại nghĩ tập chúng ta ngự kiếm thuật. Cá chấm đen đang suy tư, một lát sau nói, cái kia chỉ có làm chúng ta khách khanh. Bất quá, cho dù là làm khách khanh, cũng không nhất định liền có thể tập đến ngự kiếm thuật, cần phải có đầy đủ cống hiến mới được. Khách khanh? Tiễn Thanh trầm mặc, làm khách khanh cũng không phải là không thể được. Như thế nào? Cá chấm đen hỏi. Có thể. Một lát sau, Tiễn Thanh nói. Cá chấm đen cười cười, tiếp lấy đem tin tức chuyển trở về, mặc dù hắn có thể một mình quyết định, nhưng vẫn là muốn thông báo một chút các trưởng lão khác. Một lát sau, số tên trưởng lão phi thân mà đến, đều đồng ý Yến Thanh làm tiên kiếm môn khách khanh. Mà lại, tại tiên kiếm môn bên trong thân phận còn không thấp, cũng chính là khách khanh trưởng lão. Bất quá, muốn tập ngự kiếm thuật, ý nguyên không dễ dàng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 740, giảng bài PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, khách khanh trưởng lão là khách khanh bên trong nhất cao cấp bậc tồn tại, địa vị của hắn cùng gần với chấp kiếm trưởng lão, cùng huyền khí trưởng lão, chân voi trưởng lão cùng thực quyền trưởng lão tương đương. Bất quá, ngay cả như vậy, Yến Thanh nghị tập được ngự kiếm thuật, ý nguyên không dễ dàng. Cho dù là khách khanh trưởng lão, muốn tập được ngự kiếm thuật, cũng cần vì tiên kiếm môn làm ra cống hiến to lớn mới được. Nói một chút đi, cần vì tiên kiếm môn làm cái gì? Tại một cái treo ở trên đảo, Yến Thanh hỏi cá chấm đen, chẳng lẽ là hàng yêu trừ ma? Cái này với ta mà nói, tựa hồ thật không có gì khó a, mà lại, cái này tiểu sơn giới thực tế quá tiểu, tiên kiếm môn căn bản cũng không có thiên địch. Hàng yêu trừ ma liền không cần ngươi, mà lại tiểu sơn giới bên trong cũng không có cái gì yêu ma nhưng hàng. Cá chấm đen cười một cái nói, hắn suy tư một chút, nếu không, ngươi đi cho trong môn đệ tử nói một chút nói. Giảng bài. Yến Thanh sửng sốt một chút, tiếp lấy gật gật đầu, nói, cũng có thể. Vừa sông trúc lâu bên trên, hương trà tràn ngập. Ngươi trở thành tiên kiếm môn khách khanh trưởng lão rồi. Tư Đồ Thanh uống trà về sau, hơi kinh ngạc nói, cái này hắn thấy có chút kỳ quái, vì cái gì? Cũng không thể nói là cái gì, chỉ là nghĩ xem duyệt một chút trong truyền thuyết ngự kiếm thuật mà thôi. Yến Thanh cười cười, chỉ cần hắn có rảnh, đều sẽ chạy tới trúc lâu uống trà, huống hồ Tư Đồ Thanh trà nghệ không sai, ngâm ra trà không giống bình thường. Nguyên lai là vì ngự kiếm thuật a. Tư Đồ Thanh gật gật đầu, đối ngự kiếm thuật cũng có chút hiểu rõ, lại nói tiếp, ngự kiếm thuật không đơn giản, nếu như tu đến đại thành, uy lực khó lường. Yến Thanh cười cười, tự nhiên biết ngự kiếm thuật không đơn giản, hiện tại toàn bộ tiên kiếm môn đem ngự kiếm thuật tu đến đại thành, không có bất kỳ ai. Nếu như cá chấm đen đem ngự kiếm thuật tu đến đại thành, dù cho y nguyên không phải Ma Nguyệt công chúa đối thủ, chỉ sợ cũng có thể một trận chiến. Bất quá, dù cho ngươi trở thành tiên kiếm môn khách khanh trưởng lão, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy tập được ngự kiếm thuật đi. Ngự kiếm thuật chính là tiên kiếm môn tuyệt thế kiếm pháp, cũng là bọn hắn trấn sơn chi bảo, sẽ không dễ dàng đưa cho ngươi. Tư Đồ nghĩ nghĩ nói, không dễ dàng, không đại biểu không có cơ hội. Yến Thanh cười cười, uống xong trà về sau, Yến Thanh cũng liền rời đi, mà Tư Đồ thành kế tiếp theo đang học sách của hắn, thanh âm bên trong tràn ngập hạo nhiên chi khí. Tại treo đảo một cái sơn cốc bên trong, chính ngồi xếp bằng hai mươi mấy tên tiên kiếm môn đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn đều là hai năm trước đệ tử mới nhập môn, tu vi phần lớn tại luyện khí tầng thứ 2 hoặc là tầng thứ 3. Bất quá, cũng có mấy tên đệ tử đạt tới luyện khí tầng thứ 4, còn có một người đạt tới tầng thứ 5. Mà cái này đạt tới luyện khí tầng thứ 5, là một tên 10 tuổi văn tinh nữ tử, tên của nàng gọi Tô Nước, là lần này thiên phú xuất sắc nhất tiên kiếm môn đệ tử. Ngồi ở sau lưng nàng, có một tên có một thanh xấu xí trưởng kiếm khí khái hào hùng nữ tử, chính là Diệp Anh Chi. Đối tại hai người bọn họ đến nói, bái nhập tiên kiếm môn giống như đang nằm mơ, có chút không dám tưởng tượng. Không chỉ có như thế, các nàng còn trở thành tiên kiếm môn đệ tử kiệt xuất. Lúc này, những đệ tử trẻ tuổi này đều tại nhỏ giọng chán ghét, đang trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, bầu không khí lộ ra có chút không sai. Không biết lần này giảng bài chính là vị nào sư trưởng, lần trước ta còn có rất nhiều vấn đề nghe không hiểu đâu. Có đệ tử trẻ tuổi nói, hy vọng lần này sư trưởng không muốn giảng nhanh như vậy, cũng không giảng thâm ảo như vậy. Nghe nói lần này giảng bài sư trưởng là một vị thực lực phi thường lợi hại khách khanh trưởng lão, thực lực so những trưởng lão khác đều lợi hại hơn. Nghe nói, cái này vị khách khanh trưởng lão, cho dù là chấp kiếm trưởng lão cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Khách khanh trưởng lão? Cái gì là khách khanh trưởng lão? Chấp kiếm trưởng lão cũng đánh không lại. Cái này sao có thể? Không phải chấp kiếm trưởng lão lợi hại nhất sao? Cái này khách khanh trưởng lão là ai a, làm sao chưa nghe nói qua? Những đệ tử kia sau khi nghe được nhao nhao nghị luận lên, đồng thời cũng hết sức tò mò cái này vị khách khanh trưởng lão. Một lát sau, một thân ảnh bỗng nhiên rơi vào sơn cốc bên trong, khi mọi người định nhãn xem xét về sau, liền thấy một tên 16, 17 tuổi thiếu niên ngồi trên bục giảng. Là hắn. Tô Nước cùng Diệp Anh Chi sau khi thấy, đều có chút khiếp sợ, các nàng không nghĩ tới tiên kiếm môn khách khanh trưởng lão, vậy mà là lúc trước cứu các nàng người thiếu niên kia. Mà tại chúng đệ tử bên trong, cũng có một tên thanh niên khiếp sợ, mà tên này thanh niên chính là cùng Yến Thanh có duyên gặp mặt một lần y là trời. Yến Thanh sau khi ngồi xuống, ánh mắt quét qua mọi người, nhìn thấy ba khuôn mặt quen thuộc, cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, lúc này cũng không nói gì thêm, liền bắt đầu giảng đạo. Hắn giảng, đều là chút nhất thứ căn bản, rất dễ dàng hiểu rõ. Hắn cái này một giảng, liền giảng mấy canh giờ, cũng không ít người bị thanh âm của hắn hấp dẫn mà đến, sau khi ngồi xuống lặng lặng nghe. Hắn sau khi nói xong cũng không có dừng lại, liền lập tức rời đi trở lại Hạnh Hoa thôn. Sơn cốc bên trong, đệ tử khác đều chậm rãi rời đi, chỉ còn lại có Tô Nước, Diệp Anh Chi cùng Y Lạch Trời ba người bọn họ đều đến từ Đông Phương xa xôi, đã sớm lẫn vào rất quen thuộc. Nghĩ không ra khách khanh trưởng lão vậy mà là hắn, bất quá hắn giảng được thực tế quá tốt, trước đó có rất nhiều không rõ, hiện tại cũng minh bạch. Diệp Anh Chi có chút sợ hãi thán phục nói, lúc này nhìn một chút trong tay xấu xí trường kiếm, chính là bởi vì có thanh kiếm này, các nàng mới có thể từ Đông Phương xa xôi đi đến Thăng Tiên Thành. Đáng tiếc là, chỉ có chính nàng một người bị tiên kiếm môn chọn trúng, nó sư huynh của hắn sư đệ đều bị đào thải, thất vọng rời đi Thăng Tiên Thành. Diệp sư muội, ngươi biết khách khanh trưởng lão? Y Lệ Lạch Trời có chút ngoài ý muốn nói đến, hắn cũng mười điểm cảm kích đến Thanh. Nếu như không phải đến Thanh, hắn căn bản cũng không biết tiên kiếm môn tồn tại, cũng tương tự sẽ không bái nhập tiên kiếm môn, trở thành trong truyền thuyết tu tiên giả. Diệp Anh Chi gật gật đầu, nói, khách khanh trưởng lão lúc trước đã cứu tính mạng của chúng ta. Thì ra là thế. Y Lệ Lạch Trời gật gật đầu. Các ngươi thuyết khách khanh trưởng lão có phải là thật hay không so chấp kiếm trưởng lão lợi hại? Tô Nước có chút hiếu kỳ hỏi, bọn hắn những người này vừa mới tu tiên không lâu, tự nhiên đối với mấy cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Hẳn là không thể nào. Y Lệ Lạch Trời lắc đầu nói, mặc dù hắn đã từng gặp qua Yến Thanh một cước bước ra một cái hồ, nhưng là hắn tiến vào tiền kiếm môn về sau, liền biết cái này căn bản liền không tính là gì. Mà lại, chấp kiếm trưởng lão uy danh thịnh truyền đã lâu, vẫn luôn là tiền kiếm môn bên trong lợi hại nhất tồn tại. Hừ, ta nhìn liền không nhất định. Diệp Anh Chí nói, không biết khách khanh trưởng lão ở tại cái kia bên trong, chúng ta còn không có cảm ơn hắn lúc trước cứu mạng chi nhân đâu. Tô Nước nghĩ nói, trên mặt lộ ra chút tiếu dung. Diệp Anh Chi suy nghĩ một chút, nói, con chúa, ta nghĩ chúng ta hay là không muốn đi tốt. Tô Nước suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút không ổn, thế là sẽ không nhắc lại nữa việc này. Một tháng sau, Yến Thanh lần nữa rơi vào sơn cốc bên trong, bất quá lần này có không ít đệ tử ngồi tại cái này bên trong, đạt tới hơn 50 người. Khi hắn lần thứ 3 giảng bài lúc, sơn cốc bên trong người lại nhiều hơn, đạt tới hơn 100 người, liền ngay cả những cái kia trúc cơ cùng kim đan cảnh đệ tử đều chạy tới. Mà vào lúc này, Yến Thanh danh tự cũng tại tiên kiếm môn bên trong chậm rãi truyền ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 741, ngưng khí thành kiếm tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, treo đảo trong sân gốc, chim hót hoa nở, mở mịt chẳng ngập. Một thiếu niên thanh âm như là đại đạo thanh âm, đang chậm rãi vang lên. Quanh quẩn giữa thiên địa, tản ra đủ loại đại đạo vật bị, không ngừng mà xung kích chúng người linh hồn. Thanh âm này để bọn hắn như say như dại, để trong lòng bọn họ không tách ra ngộ. Tiến Thanh mỗi một lần giảng bài, đều hấp dẫn đông đảo tiên kiếm môn đệ tử, thậm chí ngay cả những trưởng lão kia cũng tới. Chiến lược của hắn đã từng đạt tới qua bất tử thiên thần cấp bậc, thậm chí là vô hạn tiếp cận đại đế. Đối với tu hành, đối đại đạo cảm ngộ, chỉ sợ toàn bộ tiên kiếm môn không có người nào có thể so sánh, cho dù là cá chấm đen cũng không được. Mà lại, Tiến Thanh cũng sẽ không đi ẩn tàng cái gì, nên giảng đều sẽ giảng. Lúc này trong sân gốc, tiên kiếm môn đệ tử top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, trong đó còn tán lạc mười mấy tên trưởng lão, tổng cộng lại đạt tới 4-500 người. Tiên kiếm môn cũng bất quá là hơn ngàn người mà thôi, nhưng là hiện tại đến cơ hội tiếp gần một nửa. Mà lại, không thiếu trưởng lão cấp bậc nhân vật. Mặc dù Yến Thanh giảng bài sẽ không giảng quá thâm ảo đồ vật, nhưng là ngay cả như vậy, những trưởng lão kia sau khi nghe xong có đại thu hoạch, cảm giác trong lòng lập tức khai lãng, đối với tu hành vô cùng hữu ích. Trong nháy mắt, liền đã mấy năm trôi qua. Tại cái này mấy năm bên trong, Yến Thanh dù cho lại như thế nào áp chế cảnh giới, tại mài nước công phu dưới, tu vi của hắn cũng đạt tới đại thừa cảnh, thực lực cơ hồ khôi phục lại hắn tại đại hoàng thế giới thời điểm. Đương nhiên, hiện tại liền nghĩ đạt tới bất tử thiên thần chiến lực, kia là không thể nào sự tình. Bất quá, cho dù là như thế, hắn cũng trở thành toàn bộ tiểu sơn giới đệ nhất nhân. Bây giờ cách đại viên mãn còn thiếu một chút. Hạnh Hoa thôn bên trong, xếp bằng ở hạnh hoa dưới cây tu luyện Yến Thanh, nhổ một ngụm trọc khí từ tốn nói, tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lại nói, hiện tại là nên tu luyện ngự kiếm thuật thời điểm. Một lát sau, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, bay lên bầu trời. Cá chấm đen huynh, kiếm sơn bên ngoài, Yến Thanh từ tốn nói, đến rồi. Cá chấm đen cười cười, cũng biết Yến Thanh ý đồ đến. Mấy năm qua này, Yến Thanh cách mỗi một tháng vì tiên kiếm môn giảng bài một lần, vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm bên trong, để tiên kiếm môn thực lực tổng hợp tăng lên một cái cấp bậc. Đặc biệt là những cái kia nguyên bản cũng kiệt xuất đệ tử, biến thành chân chính tuyệt thế thiên tài, cũng bị tiên kiếm môn bồi dưỡng được không ít cao thủ. Những cái kia nguyên bản đối Yến Thanh tu tập ngự kiếm thuật có thành kiến lớn trưởng lão, đều lập tức ngậm miệng không nói. Đối với tiên kiếm môn đến nói, Yến Thanh cống hiến thực tế không thiểu. Đi theo ta. Lúc này, cá chấm đen phi thân rời đi kiếm sơn, hướng một cái treo đảo bay đi. Tòa này treo đảo ở vào tiên kiếm sơn trung ương, cũng là tiên kiếm sơn bên trong lớn nhất một cái treo đảo, tại bình thường là thuộc về cấm địa cấp bậc tồn tại. Lúc này, Yến Thanh cũng đi theo bay đi, sau đó rơi vào treo trên đảo một cái quảng trường. Quảng trường này không lớn, xem ra cũng hết sức bình thường. Bất quá, có đôi khi càng phổ thông đồ vật, liền sẽ càng không phổ thông, ẩn giấu đi đủ loại thần kỳ. Vào lúc này, cá chấm đen trong miệng nói lẩm bẩm, từ trên thân hóa ra số đạo quang mang rơi trên quảng trường, lập tức hóa vì một cái tối nghĩa trận văn. Trận văn bên trên quang mang 10.000 trượng. Mở. Cá chấm đen một tiếng quát nhẹ, tại tiếng ầm ầm dưới, trên quảng trường xuất hiện một cái độc lớn. Lỗ lớn như mực, dù cho Yến Thanh cũng thấy không rõ tình huống bên trong, bất quá tại lỗ lớn bên trong cảm nhận được một loại thế như trẻ che kiếm ý không gì không phá, cường hãn vô song. Yến trưởng lão, ngự kiếm thuật liền tại bên trong, ngươi có thể hay không tập được đến, liền nhìn cơ duyên của ngươi. Cá chấm đen lẳng lặng nói, tu tập ngự kiếm thuật cũng là muốn nhìn cơ duyên. Đương nhiên, bên trong cái hang lớn ngự kiếm thuật chính là tiên kiếm môn nhất nguyên thủy ngự kiếm thuật, cũng không phải là hiện tại đại bộ phận phân đệ tử tu luyện phiên bản đơn giản hóa. Tiến Thanh trên quảng trường suy tư một hồi, liền hướng cá chấm đen nhẹ gật đầu, tiếp lấy phi thân rơi vào trong lỗ lớn. Trong động đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón, lại yên tĩnh im lặng, một mảnh tĩnh mịch, để người như cùng đi đến một mảnh hư vô không gian bên trong. Lúc này, Tiến Thanh nhẹ nhàng trôi nổi trong động, ánh mắt của hắn mặc dù có thể hóa hắc ám vì quan minh, nhưng là lúc này, vậy mà cái gì cũng nhìn không thấy, trước mắt vẫn là đen kịt một màu, đen như mực. Tiến Thanh biết đây chỉ là ngự kiếm thuật một khảo nghiệm mà thôi, cũng không thế nào để ở trong lòng, huống hồ cái này há lại sẽ làm có hắn. Lúc này, hắn lặng lặng ngồi xếp bằng xuống, cả người y nguyên huyền không. Ngự kiếm thuật. Hắn mặc niệm một chút, tiếp lấy nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ hết thảy xung quanh. Mà vào lúc này, cả người hắn tựa hồ dung nhập đen trong bóng tối, cũng hóa thành một vùng tăm tối, một mảnh hư vô. Không biết tại khi nào, một tiếng nói giản mua bỗng nhiên trong động vang lên, như là đại đạo thanh âm, tản ra đủ loại thần vận, để người có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chơi phải một lấy thanh, phải một lấy thả, tiên phải một lấy linh, cốc phải một lấy doanh, vạn vật phải một lấy sinh. Lấy nói không thể trở lại trời, nuôi người mà không thể trường tồn, tháng giây lát thời điểm, lưu quang một đạo, đội vàng 100 năm cuối cùng bao phủ tại nước chảy mây trôi. Mà vào lúc này, Tiến Thanh bỗng nhiên mở to mắt, nhưng hắn mở ra cũng không phải là nhân thân mắt thường, mà là nguyên thần bên trên tâm nhãn. Hắn tại hư vô hắc ám không gian bên trong, nhìn thấy một tên tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng con kiếm tại dạo bước mà đi. Hắn vừa đi vừa niệm, tóc trắng bồng bền, ống tay áo bay dương, như thần tiên hạ phàm. Nó xem sinh như cỏ rác, xem mệnh như bụi bặm, hiền thánh thất phu, đều coi như là người không nuôi mệnh, cuối cùng cũng có lại ngày, người không luyện khí, khó thoát lồng chim, một mạch chăm chú, vạn linh tụ tập, lấy thân chính là có thể chẳng thiên. Tự nhiên ở giữa, thường hư kiên lặng, đều ta chi mệnh, đều ta chi lực, đều ta chi linh. Lúc này, Tiến Thanh lặng lặng mà nhìn xem, cũng lặng lặng nghe, tâm thần theo thanh âm mà phập phồng. Khi hắn nghe sau khi nói xong, trong lòng nghiêm túc suy tư sau liền lập tức minh bạch, biết cái gì là ngự kiếm thuật. Chẳng lẽ cái này ngự kiếm thuật là kia lão giả tóc trắng sáng tạo? Hắc ám bên trong cái hang lớn, Tiến Thanh mở mắt, bất quá hắn ý nguyên không cách nào thấy rõ thứ gì. Trong tay không có kiếm, mà trong lòng có kiếm, kiếm khí ngưng tụ, mới có thể ngự kiếm phi hành. Lúc này, Tiến Thanh ngón trỏ cùng ngón giữa sáp nhập, ý niệm trong lòng cả đời, lập tức tại trước người hắn ngưng ra một thanh nho nhỏ khí kiếm. Khí kiếm dù nhỏ, lại quang mang lưu chuyển, tản ra một cỗ lăng lệ khí tức. Đi. Tiến Thanh nhặt uống, khí kiếm đột nhiên phun bắn đi, tan biến tại đen trong bóng tối. Bất quá, đây chỉ là ngự kiếm thuật đơn giản nhất ngưng kiếm mà thôi, chân chính ngự kiếm thuật còn ở phía sau. Một lát sau, hắn lại ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại cảm ngộ, cả người lần nữa dung nhập đen trong bóng tối. Mà tại lúc này, âm thanh giản mua kia lại xuất hiện. Lấy thần linh về đến, nuôi mệnh tiếp thật nguyên cớ, một mạch ở lâu, một linh trưởng chú, thần linh hợp một. Tại lỗ lớn dưới đáy, đứng thẳng một tòa cự đại bia đá như kiếm, muốn phá thiên mà lên, tản ra kinh khủng kiếm ý mà tại trong tấm bia đá, ẩn ẩn có thể thấy được một cái tóc trắng thân ảnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 742, ngự kiếm thuật chuyển thượng E.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại hát cám như mực bên trong cái hang lớn, dưới đáy kia một cái kiếm bia cao không biết mấy trượng, nó hình như phá thiên lợi kiếm, tản ra một đạo kinh khủng kiếm ý, muốn xông ra hắc ám mà ra. Mà tại kiếm bia bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một cái tóc trắng thân ảnh. Tóc trắng thân ảnh tại kiếm bia bên trong dạo bước mà đi, từng cái chữ từ trong miệng của hắn phun ra, như là đại đạo thanh âm, tản ra đủ loại thần vận, lại như từng trôi phi thiên thần kiếm, chém giết thế gian hết thể yêu ma quỷ quái. Mà vào lúc này, lơ lửng tại bên trong cái hang lớn Yến Thanh, đông nhiên mở to mắt. Từng sợi khói xanh tại đỉnh đầu của hắn xuất ra. Hắn nhìn thấy phía dưới kia một cái kiếm bia cao mấy ngàn trượng, tản ra kinh khủng kiếm ý, không biết so treo đảo cao hơn bao nhiêu lần. Hiện tại hắn có thể khẳng định, cái hang lớn này có lẽ là một cái đầu tiên, lại hoặc là hắn đã không tại Tiên Kiếm Sơn treo ở trên đảo. Lúc này, hắn từng bước một đi xuống, nhưng là càng tiếp cận kiếm địa, kia cố kiếm ý liền càng khủng bố hơn, như là ngàn vạn đạo phi kiếm xuyên thể mà qua. Mặc dù hắn đã được đến tầng thứ nhất ngự kiếm thuật, nhưng hắn lại có chịu cam tâm. Tầng thứ nhất ngự kiếm thuật đối với hắn mà nói, căn bản là không dùng được, thực tế quá yếu. Cho dù là nắm đấm của hắn, đều so tầng thứ nhất ngự kiếm thuật mạnh hơn nhiều, mà hắn cần thì là chân chính ngự kiếm thuật, có thể ngự kiếm chạm thiên kia một loại. Toàn này kiếm địa tựa hồ có chút khủng bố a. Tiến Thanh nhíu mày, nghĩ không ra cái này nho nhỏ tiên kiếm môn lại có kinh khủng như vậy trấn sơn chi bảo, chỉ sợ cái này tiên kiếm môn lai lịch 10 điểm không tiểu. Hắn đi xuống mấy chục trượng về sau, liền khó mà đi tiếp nữa, nếu như hắn cứng rắn muốn đi xuống, sợ rằng sẽ bị kia kinh khủng kiếm ý đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, không thể dùng sức mạnh. Lúc này Tiến Thanh dừng bước lại, tiếp lấy chậm rãi suy tư, xem ra muốn đem tầng thứ nhất ngự kiếm thuật luyện được đại thành mới được. Đã như vậy, Tiến Thanh liền ổn định lại tâm thần tu luyện. Hắn không đổi, cho nên cũng không có sử dụng số mệnh chi thuật, mà là đây chỉ là đơn giản nhất tầng thứ nhất mà thôi, căn bản cũng không đáng giá hắn thiêu đốt tuổi thọ. Lấy khí hóa kiếm, lấy ý ngự kiếm, tu luyện tầng thứ nhất ngự kiếm thuật cũng không cần Yến Thanh bao nhiêu thời gian, rất nhanh liền tu đến đại thành cảnh giới. Vào lúc này, một thanh tử khí hóa thành phi kiếm, tại hắc ám bên trong cái hang lớn bay xoáy, tốc độ kia nhanh như lưu quang, chớp mắt tức thì. Không biết tại khi nào, Yến Thanh lại từng bước một đi xuống. Vạn sự vạn vật, vạn sinh vạn linh, vạn tượng vạn đi, đều là ta chi linh khí, bỏ đi cũng không rời, dùng chi cũng không đợi, thân ta tự nhiên. Nguyên thần tiên thể tức ta nguyên, vũ trụ tự nhiên tức ta lực, luyện thành quang hoa lấp lánh, vĩnh viễn không kiệt. Mà vào lúc này, âm thanh giàn mua kia lại vang lên, tản ra nồng đậm kiếm ý đồng thời, một cái tóc trắng thân ảnh tại kiếm bia bên trong múa kiếm, kiếm ý bay dương, quang mang lấp lóe, hóa thành muôn vàn nói phi kiếm bắn ra. Mỗi một chuôi bay đều xuyên qua Yến Thanh thân thể, làm hắn đau nhức khổ không thể tả. Đây là tập kiếm, còn là muốn chết. Yến Thanh không khỏi nhíu mày, bất quá tiếp xuống lại làm cho hắn hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ, bởi vì có vô số kiếm ý lưu tại thân thể của hắn bên trong. Mặc dù thể nội kiếm ý tứ ngược, lại làm cho hắn có thể tốt hơn cảm ngộ kiếm ý lúc này, hắn lại huyền không ngồi xếp bằng, nhanh chóng cảm ngộ thể nội kiếm ý, thanh kiếm ý dung nhập vào thân, cùng nhục thân hóa làm một thể. Mình lĩnh ngộ hay là quá chậm chút? Yến Thanh suy tư, tiếp lấy bốc cháy lên tuổi thọ, lấy số mệnh chi thuật đến tôi diễn. Số mệnh chi thuật thôi diễn về sau, hắn cấp tốc lĩnh ngộ kiếm ý, đem từng đạo kiếm ý tan nhập thể nội, cùng nhục thân hóa làm một thể. Khi có mấy ngàn hơn 10.000 đạo kiếm ở giữa nhập sau lưng, hắn đông nhiên minh bạch, lấy kiếm ý đúc nhục thân, đem nhục thân đúc thành thân kiếm, dạng này mới có thể đem ngự kiếm thuật phát huy đến lợi hại nhất tình trạng. Nguyên lai là như vậy sao? Yến Thanh suy tư trong chốc lát, lần nữa hướng kiếm bia đi xuống, đem kia bay ra từng trôi phi kiếm cấp nhập thể nội, tiếp theo lấy số mệnh chi thuật đến thôi diễn, thanh kiếm ý hóa thành của bản thân. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết tại khi nào, hắn liền chạy tới kiếm bia trước. Tại kiếm bia bên trong, cái kia tóc trắng thân ảnh như cũ tại múa, kiếm ý bay dương tứ ngược, ẩn chứa đủ loại kiếm chi hồn. A, vậy mà là ảnh lưu niệm kiếm bia, chắc không được kinh khủng như vậy. Yến Thanh nhìn xem kiếm bia hơi kinh ngạc, ảnh lưu niệm kiếm bia chỉ có sáng chế này thuật người mới có thể giữ lại được tới. Cho nên, kiếm bia bên trong kia một đạo tóc trắng thân ảnh, chính là ngự kiếm thuật người sáng lập. Ngự kiếm thuật chính là chư thiên vạn giới một cùng một tiên kiếm chi thuật, uy lực của nó một điểm không so rút kiếm chạng thiên thuật yếu, nếu như tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, một thanh tiên kiếm liền có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, giết người tại vô số thế giới bên ngoài. Có truyền thuyết, ngự kiếm thuật chính là kiếm tổ Khai Sơn đại đệ tử sáng tạo, mà vị này Khai Sơn đại đệ tử thì là kiếm tổ môn hạ kinh khủng nhất một nhân vật, cũng là kiếm tổ nhất là nhất sắc đệ tử. Tiên kiếm môn, kiếm sơn, ngự kiếm thuật. Lúc này đến thanh vậy mà suy tư lên sự tình khác, hắn mơ hồ đoán đến tiên kiếm môn là bắt nguồn từ tiên giới loại nào truyền thừa. Mặc dù hắn không có quá khứ tiên giới, nhưng cũng biết một chút tiên giới truyền thuyết, truyền động, huống hồ tại tiên kiếm môn bên trong cũng không ít tiên giới truyền thuyết. Tại cái này tiên kiếm môn mấy năm qua, hắn trừ giảng bài, liền chạy đi xem một chút tiên kiếm môn cổ tịch. Mặc dù cổ tịch chỉ là tin đồn, không có khả năng mọi chuyện làm thật, nhưng cũng có thể để hắn đại khái hiểu rõ tiên giới. Nguyên lai tiên kiếm môn chính là kiếm tổ môn hạ đệ tử sáng tạo. Yến Thanh hơi kinh ngạc nói, mặc dù kiếm tổ chỉ là một cái truyền thuyết, một cái vô so truyền thuyết xa xưa, nhưng trong lịch sử phải chăng có kiếm tổ cái này một nhân vật khủng bố, ai cũng không rõ ràng. Tại trong truyền thuyết, kiếm tổ là so hai hoàng tam đế nhân vật còn khủng bố hơn nữa còn muốn so với bọn hắn cổ lao được nhiều, tựa hồ là thời đại viễn cổ nhân vật. Nhưng mà, tiên giới đích xác có kiếm tổ mạch này truyền thừa, trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là Thục Sơn kiếm tiên. Lúc này, Yến Thanh lặng lặng xếp bằng ở kiếm bia trước, muốn thu hoạch được chân chính ngự kiếm thuật, liền nhất định phải tiến vào kiếm bia bên trong. Chỉ có luyện hóa kia một đạo tóc trắng thân ảnh, mới xem như chân chính thu hoạch được ngự kiếm thuật truyền thừa. Mà lại, đây mới thực sự là ngự kiếm thuật. Mà tiên kiếm môn hiện tại tu tập, chỉ là ngự kiếm thuật một chút ra mau mà thôi. Chỉ là, nếu như hắn đem ngự kiếm thuật chân chính truyền thừa lấy đi, tiên kiếm môn chẳng phải là sẽ bị hắn tức điên rồi. Bất quá, tiên kiếm môn tồn tại bao nhiêu năm, mà kiếm bia lại tồn tại bao nhiêu năm, mà kiếm bia y nguyên một mực tại cái này bên trong. Cái này đã nói lên, muốn đạt được chân chính ngự kiếm thuật truyền thừa cũng không đơn giản. Bất quá, đối với người khác mà nói cũng không đơn giản, thậm chí là không thể nào, nhưng là đối với có được ký túc xá chi thuật Yến Thanh đến nói, chỉ là cần thua ra một chút đền bù mà thôi. Đã vô số năm tháng trôi qua, đều không người có thể thu hoạch được chân chính ngự kiếm thuật truyền thừa, như vậy ta liền không khách khí. Lúc này, Yến Thanh lập tức thiêu đốt tuổi thọ, trong chớp mắt liền có vô số khói xanh từ đỉnh đầu xuất ra. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện hắn đã tiến vào kiếm bia bên trong. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 743, dưới mặt đất khe hợp S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiên kiếm sơn bên trên, chúng đệ tử trừ tu luyện, còn là tu luyện, thời gian 100 năm như một ngày. Trong nháy mắt này, 100 năm liền đã qua, lúc trước một nhóm kia đệ tử trẻ tuổi, phần lớn tu luyện có thành tựu. Tu là thấp nhất cũng có kim đăng cảnh, có chút kiệt xuất đệ tử, tỉ như Tô Nước, Diệp Anh Chi các loại, đã đạt tới đại thừa cảnh. Mà tại cái này 100 năm bên trong, Bạch Nhược Tuyết cũng tu đến đại thừa cảnh, trở thành tiểu sơn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất cường giả. Dù cho tiên kiếm môn bên trong một ít trưởng lão, cũng đã không phải là đối thủ của nàng, nàng trưởng thành, làm cho cả tiên kiếm môn đều có chút chấn kinh. Mà lại, nàng chỉ hiểu được một kiếm. Nàng một kiếm, có thể chạm tiên liệt địa, uy lực vô so khủng bố. Lúc này, nàng lặng lặng xếp bằng ở Hạnh Hoa thôn bên trong, chờ đợi Yến Thanh trở về. Tại mấy năm trước, nàng được tiên kiếm môn đồng ý, đem luyện khí chi pháp mang về sư môn của nàng, để Ngọc Thanh phái cũng trở thành một cái tu tiên môn phái. Tại Thăng Tiên Thành bên ngoài, Tư Đồ Thanh Như cũ tại lặng lặng đọc sách, lại hoặc là lặng lặng mà nhìn xem bán hạnh hoa thanh nhi. Tại Kiếm Sơn bên trên, cá chấm đen cũng lặng lặng ngồi xếp bằng. 100 năm, Yến Thanh còn không có bên trong cái hang lớn ra, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc, nội tâm cũng có chút chấn kinh. Theo lúc trước hắn suy đoán, Yến Thanh nhiều nhất mấy tháng liền ra tới, nhưng là đã 100 năm trôi qua, vẫn không có ra. Chẳng lẽ? Lúc này, cá chấm đen lông mày không khỏi nhíu lại. 100 năm đều chưa hề đi ra, chỉ có hai loại khả năng, nó một chính là Yến Thanh đã chết tại bên trong cái hang lớn, hai chính là hắn đã thu hoạch được ngự kiếm thuật chân chính truyền thừa. Hai cái này khả năng, vô luận là cái kia, đều để hắn có chút khó mà tiếp nhận, đặc biệt là cái thứ hai khả năng. Nếu như Yến Thanh chết rồi, liền chết rồi, nhiều nhất hắn thiếu Yến Thanh một cái nhân tình mà thôi. Nhưng là, nếu như là cái thứ hai khả năng, kia. Yeah. Cá chấm đen cao mày không nhịn được cười khổ lên, đây là không nguyện ý nhất tiếp nhận kết quả. Thời gian lại là 1 năm qua đi. Lúc này, một cái áo trắng thân ảnh ra hiện tại trước mắt của hắn, chính là Yến Thanh thị nữ Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Tuyết gặp qua chấp kiếm trưởng lão. Bạch Nhược Tuyết có chút đi một cái lễ, nàng nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời, bạch y tung bay như là tiên nữ hạ phàm. Bạch cô nương, chuyện gì? Cá chấm đen hỏi, chỉ là 100 năm ở giữa, nàng liền đã trưởng thành loại tình trạng này, liền ngay cả tiên kiếm môn bên trong những trưởng lão kia đều không thể tương so, để cá chấm đen trong lòng thở dài. Nếu như nàng là đệ tử của mình, thật là tốt biết bao. Như vậy mình liền có thể rời đi tiểu sơn giới, khỏi phải một mực thủ hộ kiếm sơn. Chấp kiếm trưởng lão, đều đã 100 năm, vì sao công tử nhà ta vẫn chưa về? Bạch Nhược Tuyết chờ đợi 100 năm, nhìn thấy Yến Thanh vẫn chưa về, không khỏi có chút nóng nảy lên, sợ Yến Thanh đã xảy ra chuyện gì. Cá chấm đen lắc đầu, nói, cái này bản tọa cũng không rõ ràng. Chấp kiếm trưởng lão cũng không rõ ràng sao? Bạch Nhược Tuyết cao mày, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Cá chấm đen gật gật đầu, hắn đã từng tiến vào lô lớn, nhưng hắn cũng không có phát hiện Yến Thanh thân ảnh. Chấp kiếm trưởng lão, tiểu nữ tử có thể vào xem. Bạch Nhược Tuyết suy tư một lát nói, 100 năm không gặp Yến Thanh trở về, nàng đích xác có chút nóng nảy, sợ Yến Thanh đã xảy ra chuyện gì. Mà lại, nàng cảm giác tự mình tu luyện có thành tựu, có thể giúp Yến Thanh làm một ít chuyện. Không thể. Cá chấm đen lắc đầu, nói, kia bên trong là bản môn cấm địa, không phải đệ tử của bổn môn hoặc là vì bản môn làm ra cống hiến to lớn, cấm chỉ tiến vào. Thật không được. Mời chấp kiếm trưởng lão yên tâm, tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không tu luyện ngự kiếm thuật. Bạch Nhược Tuyết chăm chú cao mày, mặc dù nàng đối ngự kiếm thuật có chút hiếu kỳ, nhưng thật còn không có muốn tu luyện ngự kiếm thuật ý nghĩ. Không được. Cá chấm đen lắc đầu, tiếp lấy suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cũng không phải là không thể được, có một loại biện pháp có thể đi vào. Lúc này, Bạch Nhược Tuyết cũng minh bạch cá chấm đen ý tứ, nàng muốn tiến vào cái hang lớn kia, chỉ có một cái biện pháp, chính là có thể giống 100 năm trước Yến Thanh như thế, trở thành tiên kiếm môn khách khanh, vì tiên kiếm môn làm ra cống hiến to lớn. Nàng cân nhắc một lát, liền gật gật đầu. Cá chấm đen cười cười, sau đó cũng đem tin tức truyền trả lại, trải qua đông đảo trưởng lao thảo luận về sau, cũng đồng ý Bạch Nhược Tuyết thành tiên kiếm môn khách khanh. Mà lại, cũng là khách khanh bên trong nhất cao cấp bậc tồn tại, cũng chính là khách khanh trưởng lão. Dù sao, Bạch Nhược Tuyết thực lực bày ở cái kia bên trong, một chút cũng không so tiên kiếm môn trưởng lão kém, cho một cái bình thường khách khanh, cũng có chút không thể nào nói nổi. Bạch Nhược Tuyết trở thành tiên kiếm môn khách khanh trưởng lão về sau, cũng không có giống Yến Thanh như thế vì tiền kiếm môn đệ tử giảng bài, mà là đi tiểu sơn giới cực tây chỗ một cái khe. Tại những năm gần đây, cực tây chi địa biên giới xuất hiện một cái khe, từ trong vết nước thỉnh thoảng chạy ra chút sinh vật khủng bố, tại nguy hại tiểu sơn giới. May mắn, những cái kia không biết từ đâu chạy tới sinh vật, cũng không phải là rất mạnh, rất nhanh liền bị tiền kiếm môn đệ tử chém giết. Mà lại, đầu kia khe hở cũng trở thành tiên kiếm môn thí luyện chi địa. Bất quá, tại gần nhất tiên kiếm môn thu được một tin tức, một đội chính tại thí luyện đệ tử đột nhiên tin tức hoàn toàn không có. Tại cái này một cái thí luyện trong đội ngũ, còn có một tên dẫn đội tiên kiếm môn trưởng lão, người trưởng giả này thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng là đại thừa cảnh cấp bậc. Hiện tại, tiên kiếm môn liền để Bạch Nhược Tuyết đi tra rõ ràng chuyện này, có phải là khe hở chạy vừa ra lợi hại hơn sinh vật khủng bố. Tiểu sơn giới cực tây chi địa, chính là một chỗ 10 điểm chỗ đặc thù. Cái này bên trong, một mảnh u ám, 10.000 năm chiếu không tiến vào nhật nguyệt chi quang, lộ ra 10 điểm ấm lãnh. Toàn thân áo trắng Bạch Nhược Tuyết, căn cứ tiên kiếm môn cung cấp địa đồ, cấp tốc tìm được kia một cái khe. Khe hở xuất hiện tại u ám đại địa bên trên, đạt tới mấy trăm trượng rộng, mười mấy lý trượng sâu không thấy đáy, mà tại đại địa phương xa thì là một mảnh hỗn độn. Ngao, khe hở dưới đáy ẩn ẩn truyền đến manh thú gào thét. Bạch Nhược Tuyết đứng tại khe hở bên cạnh, cảm nhận được khe hở bên trong truyền ra một cỗ kỳ dị khí tức, còn có nương theo một cỗ tanh hôi chi vị. Mà lại, khe hở sâu không đậm, một mảnh đen kịt, căn bản không biết bên trong là tình huống như thế nào. Nàng cân nhắc một lát, liền phi thân rơi vào nước trong khe. Trong tay nàng nắm chặt trường kiếm, chậm rãi bay hạ xuống, theo xâm nhập khe hở, bên trong liền càng hắc ám. May mắn đây chỉ là phổ thông hắc ám, nàng có thể nhìn ban đêm. Đại khái sau nửa canh giờ, nàng liền đã rơi vào khe hở một chỗ trên đường nhỏ, tiểu đạo 10 điểm chật hẹp, treo tại y nguyên sâu không thấy đáy khe hở bên trong. Ở trên đường nhỏ, nàng nhìn thấy một chút dấu chân, trải qua tử quan sát kỹ về sau, phát hiện những này là tiền kiếm môn đệ tử lưu lại dưới dấu chân. Suy tư một lát, nàng liền theo tiểu đạo truy tung xuống dưới. Nàng lại truy tung nửa canh giờ, phát hiện cái này khe hở so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn, nếu như một cái khổng lồ thế giới ngầm. Chiến đấu vết tích. Bạch Nhược Tuyết đột nhiên dừng lại, mảnh mảnh quan sát. Tại cái này bên trong, tiên kiếm môn đệ tử đã gặp những cái kia sinh vật khủng bố, tiếp lấy chiến đấu. Căn cứ địa bên trên lưu lại vết tích, là tiên kiếm môn đệ tử thắng, bọn hắn lại truy tung xuống dưới. Nàng không do dự, tiếp tục truy tung xuống dưới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ bằng các cách sau: vô 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 744, xương lạnh bên trong kiếm quang S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, dưới cái khe thế giới ngầm khổng lồ vô so, tựa hồ không có cuối cùng, mà lại bốn thông phát đạn, lộ tuyến nhiều như mạng nhện, mỗi một đầu đều thông hướng vô chi hắc ám. Bạch Nhược Tuyết một đường đuổi tiếp, lông mày cũng theo đó nhíu lại. Trong bóng đêm, nàng đứng tại một chỗ ngã ba đường bên trên, phía trước ba đầu trên đường nhỏ đều có lưu tiên kiếm môn đệ tử vết tích. Nàng ngừng một chút, liền tùy tiện lựa chọn một cái lối nhỏ tiếp tục truy tung xuống dưới, theo nàng xâm nhập khe hở, bên trong khí tức cũng mãnh liệt. Là yêu, là ma, hay là quỷ? Bạch Nhược Tuyết tại một cái chỗ ngoặt dừng lại, nàng tại vách đá phát hiện chút vết máu, những này vết máu rất cổ quái, như trưởng lại là chảo, tựa hồ không phải tiên kiếm môn đệ tử lưu lại. Nhưng là, những cái kia máu, lại là tiên kiếm môn đệ tử máu. Xem ra, thật xảy ra ngoài ý muốn. Nàng ngửi ngửi trên vách đá máu, máu bên trong tràn ngập linh khí. Mà vào lúc này, nàng nghe được một chút dị động, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng nàng nghe được nhất thanh nhị sở, không có chút nào do dự, nàng phi thân mà đi. Thử. Bạch Nhược Tuyết trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra, một đạo kiếm quang chói mắt hiện lên, ầm ầm không ngừng hai, vách đá cứng rắn bị chém ra một cái sâu khe hở. Tại lúc này, một cái màu đen thấy không rõ cái bóng, cấp tốc từ sau vách đá bắn ra, hướng nàng đánh tới. Một cỗ tanh hôi đập vào mặt, để nàng lông mày cao chặt. Kia là từng đầu dài song giác, hình như sư tử, lại xấu xí vô so dị thú. Lúc này, đầu dị thú này chính mở ra huyết buồn đại khẩu, hung mạnh hướng nàng đánh tới, miệng ra lộ ra hai hàng sắc bén tuyết răng trắng. Muốn chết. Bạch Nhược Tuyết thân ảnh bỗng nhiên nhất chuyển, tại khe nước to lớn bên trong bay ra mấy chục trượng, tùy theo trường kiếm trong tay chém tới. Kiếm quang 10.000 trượng. Phúc. Đầu kia hai trượng lớn dị thú liền đã bị phanh thây, thi thể rớt xuống không đáy khe hở, rất lâu đều không có nghe được hồi âm. Kim đan cảnh thực lực. Bạch Nhược Tuyết tiếp tục truy tung xuống dưới, đuổi theo ra một đoạn đường về sau, nàng lại gặp một con dị thú, đồng dạng là kim đan cảnh thực lực. Lại truy trong chốc lát, nàng tại một cái cửa hang bên trên nhìn thấy một khối nhuốm máu vải quần áo, kia là tiên kiếm môn đệ tử quần áo mảnh vỡ. Cái này cửa hang có 3-4 trượng lớn, bên trong một mảnh đen như mực, tản ra một cỗ tanh hôi khí tức. Nàng trầm mặc một lát, liếc nhìn một chút bốn phía, sau đó liền hướng cửa hang đi đến. Đi vào động bên trong mấy trượng, liền phát hiện cửa hang đã lún xuống, như là một cái sâu không thấy đáy giếng nước. Lúc này, nàng đem một tảng đá lớn ném xuống, cự thạch đụng vào bốn phía vách đá, phát hiện trận trận va chạm thanh âm, nhưng chính là không thấy ngọn nguồn thanh âm. Ngao. Mà vào lúc này, một cái thú giống đông nhiên từ động dưới truyền lên, chỉ thấy một lát sau, một con dị thú từ động bổ nhào xuống bên trên. Phúc. Con dị thú kia vừa mới lộ diện, liền đã bị Bạch Nhược Tuyết trường kiếm một phân thành hai. Nàng nghĩ một lát, lại đi ra hang đá, sau đó dọc theo trên cái khe tiểu đạo tiếp tục đi tới đích. Vừa mới cái kia hang đá, đơn giản liền cất giấu mấy con dị thú mà thôi, tiên kiếm môn đệ tử khẳng định đã trở thành bọn chúng trong bụng chi vật, lại xuống đi cũng vô dụng. Chỗ này dưới mặt đất khe hở, rất có thể là một chỗ vết nứt không gian, cùng thế giới khác tương liên. Đi lần này, lại là một hai canh giờ, ở trên đường mặc dù gặp không ít dị thú, nhưng là thực lực của bọn nó đều không phải rất mạnh, căn bản là cản không dưới nàng một kiếm. Nhưng là, theo càng sâu nhập khe hở, gặp phải dị thú cũng càng nhiều. Thực lực của bọn nó cũng chậm chậm cảnh mạnh, đạt tới hóa thần thậm chí là hợp thể cảnh, may mắn còn chưa có xuất hiện đại thừa cảnh. Lúc này, Bạch Nhược Tuyết bỗng nhiên dừng lại, nàng phát hiện bóng tối bốn phía vách đá bên trong, xuất hiện từng đôi lục u con mắt, những này con mắt giống như rắn độc tại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Những này con mắt đang không ngừng di động, chậm rãi hướng nàng tiếp cận. Nàng nhíu mày, một kiếm bung ra về sau, liền nhanh chóng hướng dưới cái khe bay đi, cũng không cùng những này dị thú dây dưa. Nhưng là, theo nàng càng thêm tiến vào khe hở, nhìn thấy khe hở trên vách đá che kín từng đôi lục u con mắt, không khỏi có chút tê cả da đầu. Liên nàng nhìn thấy dị thú, liền đã đạt tới mấy trăm nhiều, xuống hồ dưới mặt đất khe hở khổng lồ vô so, căn bản cũng không biết có bao nhiêu dị thú. Những này là sinh vật gì, sao sẽ như thế nhiều? Bạch Nhược Tuyết mặc dù là đại thừa cảnh cao thủ, nhưng nhìn đến nhiều như vậy dị thú, cũng có chút tim đập nhanh, đang suy nghĩ cái gì còn muốn hay không kế tiếp theo lục soát xuống dưới. Nếu như bây giờ liền lui ra ngoài, những này dị thú cũng ngăn không được nàng, nhưng là theo xâm nhập về sau, tình huống liền không nhất định. Bất quá, hiện tại liền lui ra ngoài, nàng khẳng định không công mà lui. Tại nàng cân nhắc mấy tức ở giữa, trên vách đá cái kia lục u con mắt đã đang nhanh chóng hướng nàng tiếp cận. Ngao, một đầu ba trượng lớn dị thú từ trên vách đá nhảy xuống hướng nàng đánh tới. Phúc. Bạch Nhược Tuyết một kiếm vung ra về sau, lần nữa theo khe hở tiểu đạo lướt xuống đi. Quả nhiên, như nàng suy nghĩ như vậy, dưới cái khe dị thú cũng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít một mảng lớn, đã che kín bốn phía vách đá, lộ ra từng đôi lục u con mắt. Làm sao lại nhiều như vậy? Lúc này, Bạch Nhược Tuyết ra đầu không khỏi run lên, nếu như lại tiếp tục đi tới đích, rất có thể chính là hãm sâu những này dị thú bên trong. Mà vào lúc này, nàng liền đã lâm vào dị thú trong đại quân, tại khe hở bốn phía trên vách đá, vô số dị thú hướng nàng chậm rãi bò tới. Thử. Thư lạnh một tiếng, đột nhiên từ trên người nàng sinh ra một tầng xương lạnh cấp tốc quyết tán, tựa hồ đem phương viên mấy chục trượng đều băng phong. Phàm tại xương lạnh bên trong dị thú, đều bị kia kinh khủng xương lạnh đồng thường, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Xương lạnh như băng tuyết, tại cái này hắc ám khe hở bên trong, lóe ra trận trận hàn quang. Hàn khí phóng lên tận trời, đông thương không ít dị thú, nháy mắt liền đem cái này một vùng tăm tối khe hở, hóa thành một chỗ hàn quang lấp lóe hờ băng. Lúc này, trường kiếm trong tay của nàng cơ múa, là rất phổ thông kiếm pháp, nhưng là tại cái này xương lạnh bên trong lộ ra quang mang 10.000 trượng. Từng đạo kiếm khí từ trường kiếm phun ra, rơi vào từng đầu dị thú trên thân. Phốc phốc phốc. Tại kiếm quang này bên trong, vô số dị thú bị chém giết. Là tiến vào hay là lui? Bạch Nhược Tuyết đang suy tư, đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng bắn ra vô số kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí chính là một thanh kiếm sắc, không ngừng đâm vào dị thú trên thân. Tại nàng chém giết mấy trăm đầu dị thú về sau, nàng cắn răng thì tiếp tục đi tiếp, nàng không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Mà lại, đây là nàng vì tiên kiếm môn làm chuyện thứ nhất. Hiện tại, nàng đã thâm nhập dưới đất đã mấy ngàn hơn 10.000 trượng, một cái khổng lồ thế giới ngầm bảy biển ra trước mắt nàng. Tại cái này thế giới ngầm bên trong, chứ ẩn giấu đi vô số dị thú bên ngoài, tựa hồ còn có cái khác sinh vật khủng bố. Chỉ là những này sinh vật khủng bố ẩn tàng rất sâu, nàng thấy cũng không rõ ràng, cũng rất khó phát hiện tung tích của bọn nó. Mà lại, bọn chúng còn ẩn giấu ở sau lưng, chỉ huy những dị thú kia hướng nàng công kích mà tới. Lúc này xương lạnh lại lòng, đặt tới mấy trăm trượng, tại xương lạnh bên trong kiếm quang không ngừng lấp lánh, hóa thành từng đạo phun ra kiếm khí. Nàng ẩn ẩn phát hiện, những này sinh vật khủng bố tựa hồ muốn công kích tiểu sơn giới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 745, Thiên môn mở rộng về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Kiếm sơn bên trên, lặng lặng ngồi xếp bằng cá chấm đen. Tại những ngày này, tổng là có chút tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ muốn có cái đại sự gì muốn phát sinh. Lúc này, lông mày của hắn nhíu chặt, có chút ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời, nhưng là bầu trời một mảnh xanh thẳm, mười điểm bình tĩnh. Tại sao lại dạng này? Cá chấm đen cau mày khổ tư không rõ. Một lát sau, hắn đem Đức Luật trưởng lão kêu đến, hỏi: "Bạch trưởng lão thế nhưng là trở về, mang về tin tức gì?" Bạch trưởng lão vẫn chưa về. Đức Luật trưởng lão lắc đầu, đã gần hơn nửa năm trôi qua, Bạch Nhược Tuyết không chỉ có vẫn chưa về, liền ngay cả một chút tin tức đều không có truyền về, cũng không biết đầu kia khe hở như thế nào, có phải là đã xảy ra chuyện. Cái gì? Nàng vẫn chưa về? Cá chấm đen không khỏi giật mình, tâm thần càng ngày càng bất an, nói: "Cái này đều nhanh nửa năm, làm sao vẫn chưa về?" Mặc dù khoảng cách đầu kia khe hở không gần, nhưng mấy ngày liền có thể đến, vừa đi vừa về một chuyến, lại thêm điều tra thời điểm, cũng bất quá là chừng một tháng mà thôi. Chấp kiếm trưởng lão, đầu kia khe hở rất có thể đã xảy ra chuyện gì, có lẽ tạm thời đem Bạch trưởng lão vây khốn. Đức Luật trưởng lão suy tư trong chốc lát nói. Chấp kiếm trưởng lão trầm mặc, sau đó nói: "Để Chân Võ trưởng lão mang mấy người đi qua nhìn một chút, nếu quả thật chuyện gì xảy ra, lập tức đem tin tức truyền về." Đức Luật trưởng lão điểm một cái, sau đó liền rời đi. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì. Cá chấm đen thở dài một hơi, tiếp lấy lại nhắm mắt lại. Bất quá, hắn tâm thần có chút không tập trung, căn bản là không có cách nhập định tu hành, suy tư một lát, hắn rời đi kiếm sơn. Đi tới tiên kiếm sơn trung ương kia một cái treo đảo, lập tức mở ra cái hang lớn kia, tiếp lấy phi thân xuống dưới. Bên trong cái hang lớn tối như mực một đoàn, cái gì cũng thấy không rõ, căn bản là tìm không được Yến Thanh thân ảnh. Yến Thanh là sống hay là chết, hắn cũng không biết. Đại khái sau nửa canh giờ, hắn từ lỗ lớn bên trong bay ra. Mấy ngày quá khứ, Chân Võ trưởng lão chuyển về một cái tin tức kinh người, khe hở càng lúc càng lớn, bên trong khắp nơi đều là kinh khủng dị thú, đang từ dưới đất xuống tới. Còn có, Bạch trưởng lão rất có thể đã ngã xuống tại nứt trong khe. Cá chấm đen nghe vậy không khỏi giật mình, nếu như những cái kia kinh khủng dị thú từ khe hở bên trong chạy đến, như vậy cái này tiểu sơn giới khả năng xong. Lúc này, hắn lập tức chiêu tập các trưởng lão, để bọn hắn dẫn đầu chúng đệ tử tiến về khe hở, hy vọng có thể đem khe hở trấn thủ trụ. Nhưng không như mong muốn, tại những trưởng lão kia còn không có đuổi tới khe hở lúc, Chân Võ trưởng lão mấy người tại vô số dị thú vây công dưới, chỉ còn lại có Chân Võ trưởng lão một người trông tới, còn lại đều đã trở thành dị thú trong bụng chi vật. Mà vào lúc này, dưới mặt đất dị thú cũng điên cuồng trào ra, hướng tiểu sơn giới các nơi chạy tới. Tại sao có thể như vậy? Cá chấm đen lớn cau mày, lơ lửng tại khe hở trên không, nhìn xem dưới mặt đất lít nha lít nhít dị thú, lấy ra đầu cũng hơi tê tê, những này dị thú là từ đâu chạy tới? Tựa hồ ở sau lưng có người đang điều khiển lấy bọn chúng. Chấp kiếm trưởng lão, dị thú nhiều lắm, giết không hết ta. Chân Võ trưởng lão lớn cau mày nói, mặc dù cơ hồ toàn bộ tiên kiếm môn đều đã xuất động, nhưng là dị thú thực tế nhiều lắm. Mà lại, hiện tại đã có không ít dị thú đã tràn vào thế giới các nơi, phi thường khó tìm. Hiện tại, các nơi đều truyền đến dị thú nguy hại thành trì, thôn trấn tin tức, dân chúng lầm than. Toàn bộ tiên kiếm môn cũng bất quá hơn ngàn người mà thôi, nhưng những dị thú này nào chỉ là mấy ngàn hơn 10.000, nhiều đến đếm không hết, tiên kiếm môn căn bản là không ứng phó quá nổi. Giết không hết cũng muốn giết. Cá chấm đen lạnh nói một tiếng, sau đó đối khe hở nói, thử, mặc kệ phía sau là người phương nào, nhưng dám nguy hại tiểu sơn giới, chỉ có một con đường chết. Các ngươi dẫn người đi quét sạch đi ra ngoài dị thú, cái này bên trong liền từ ta tự mình trấn thủ. Tất cả trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo đệ tử đi quét sạch đã chạy đi ra dị thú. Mà vào lúc này, một cái kiếm sơn bỗng nhiên từ tiên kiếm sơn bên trên bay ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng khe hở cái này bên trong phong tới. Cá chấm đen nhìn thấy kiếm sơn bay tới, hoàn toàn yên tâm, lập tức bàn ngồi lên, sau đó thôi động kiếm sơn. Ầm ầm, kiếm sơn tại cá chấm đen thôi động dưới lập tức rung động động, bắn ra vô số kiếm quang. Mà lại, kiếm sơn bên trên vô số thanh phi kiếm cũng đang không ngừng rung động, tiếp lấy từng trôi bay ra, tản ra từng đạo kiếm ý bén nhọn. Giết. Lúc này, vô số thanh phi kiếm từ kiếm sơn bên trên bay ra, hướng dưới cái khe bay đi. Phốc phốc phốc. Phi kiếm xuyên qua từng đầu dị thú, tóe lên từng đóa huyết hoa, từ kia dưới cái khe chuyển ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là trong chớp mắt, liền đã có vô số dị thú chết thảm tại phi kiếm của hắn hạ. Đi. Mấy ngàn hơn 10.000 thanh phi kiếm quét sạch khe hở cửa hàng bên trong dị thú về sau, lập tức hướng dưới cái khe bay đi, không ngừng mà chém giết nằm ở trên vách đá dị thú. Nhưng là, phi kiếm càng hướng xuống, uy lực lại càng yếu, thậm chí là đoạn mất cùng hắn liên hệ. Ừm, chuyện gì xảy ra? Cá chấm đen nhíu mày, loại này khoảng cách không nên a, lúc này mới bao nhiêu trượng? Uy lực của phi kiếm, làm sao giảm phải lợi hại như thế? Chẳng lẽ tại cái này khe hở bên trong, có thể ngăn cách hắn cùng phi kiếm liên hệ? Hừ, xem ra muốn ta tự mình đi một chuyến. Cá chấm đen suy tư một lát, cũng phi thân rơi vào nước trong khe, tại bên cạnh hắn nương theo lấy mấy ngàn hơn 10.000 thanh phi kiếm, phàm là nơi hắn đi qua, tuyệt không một đầu hoàn chỉnh dị thú. Những dị thú kia đang phi kiếm dưới, cơ hồ bị chẻ thành mảnh vỡ. Khi cá chấm đen đi xuống khe hở về sau, cũng bị dưới mặt đất khổng lồ thế giới cho kinh đến, đồng thời trong lòng cũng lơ lửng hiện mấy nỗi nghi hoặc. Cái khe này là như thế nào xuất hiện, là người vì hay là vô tình bên trong xuất hiện? Còn có, những này dị thú lại từ ở đâu tới, bọn chúng có cái gì mục đích? Hiu hiu hiu. Vô số phi kiếm tại chém giết lấy dị thú. Cá chấm đen cao mày từng bước một đi xuống, may mắn những này dị thú thực lực cũng không phải là rất mạnh, đa số kim đăng cảnh. Trên cái khe nửa bộ phân dị thú, cơ hồ đều bị quét sạch, hắn thô sơ giản lược số một chút, vậy mà đạt tới hơn 3.000 đầu. Đông, đông, đông. Lúc này, tại sâu không thấy đáy dưới cái khe, đột nhiên truyền ra rung động dữ dội âm thanh, tựa hồ là một đầu cự thú tại đạp trên đại địa, làm cả khe hở đều tại run nhẹ nhẹ. Mà lại, còn kèm theo một cỗ khí tức kinh khủng. Cái này, tiên cảnh cấp bậc tồn tại. Cá chấm đen cảm nhận được cỗ khí tức kia, sắc mặt lập tức đại biến. Nếu như chỉ là một cái tiên cảnh cấp bậc, hắn mượn kiếm sơn còn có thể ứng phó, nhưng là nếu như là hai cái, thậm chí là càng nhiều, hắn cũng chỉ có chỗ phần. Lúc này, hắn cũng không dám tùy tiện chạy xuống đi xem rõ ngọn ngành, Bạch trưởng lao rất có thể chính là bị cái tiên cảnh kia cấp bậc diệt, ai biết dưới mặt đất có cái gì kinh khủng tồn tại. Sau một lúc lâu, hắn cũng rời khỏi khe hở. Xem ra chỉ có tử thủ, cung trưởng môn trở lại hắn nói. Cá chấm đen cao mày nói, nhưng là, đều đã trên trăm năm trôi qua, trưởng môn làm sao vẫn chưa về à? Trưởng môn đến cùng gặp được chuyện gì rồi? Mà vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời một vệt kim quang hiện lên, toàn bộ bầu trời đều chấn động kịch liệt, tiếp lấy thiên môn mở rộng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 746, trên trời người tới PS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đông, đông, đông. Dưới mặt đất khe hở chỗ sâu, cái tiếc như hồng hoang cự thú đạp đất thanh âm, như cũng tại không ngừng quanh quẩn, để chấn thủ tại trên cái khe trống không cá chấm đen, lông mày chăm chú vo thành một nắm. Mặc dù hắn rất nghĩ đi xuống xem một chút, nhưng là hắn thân là tiền kiếm môn chấp kiếm trưởng lão, hắn không có thể tùy ý chết. Hắn chết rồi, rất có thể sẽ cho toàn bộ tiên kiếm môn mang đến tai họa thật lớn, mệnh của hắn không phải thuộc về hắn, mà là thuộc về toàn bộ tiên kiếm môn. Mà lại, trưởng môn thật lâu không trở lại, cũng làm cho hắn có loại dự cảm vô cùng không tốt. Phốc phốc phốc. Kiếm sơn bên trên phi kiếm tại khe hở miệng lượn vòng, không ngừng chém giết ngoi đầu lên dị thú, hắn là không cho phép dị thú lại đi ra ngoài. Chỉ cần khe hở chỗ sâu cái kia kinh khủng tồn tại không chạy ra đến, những dị thú kia chạy ra bao nhiêu, hắn liền có thể chém giết bao nhiêu. Lúc này, chói mắt kim sắc từ không trung bên trên hiện lên, toàn bộ bầu trời liền chấn động kịch liệt, cá chấm đen nhìn thấy đột nhiên ngẩng đầu. Tại bầu trời kia bên trên, hắn ẩn ẩn nhìn thấy một đạo mơ hồ không rõ cửa. Kia là thiên môn. Cá chấm đen không khỏi giật mình, hắn tại cổ tịch bên trên nhìn qua thiên môn ghi chép, truyền thuyết tiên nhân hạ phàm thời điểm, liền sẽ thiên môn mở rộng. Trên trời cánh cửa kia mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng là tại một chút xíu rõ ràng, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Lúc này, không ít người đều nhìn thấy. Chẳng lẽ là tiên người biết tiểu sơn giới gặp nạn, cho nên hạ phàm? Có tiên kiếm môn trưởng lao kích động nghĩ đến, dưới cái khe chạy đến dị thú, thế nhưng là để tiên kiếm môn tổn thất không ít đệ tử. Thật chẳng lẽ chính là tiên nhân hạ phàm? Tại kiếm sơn bên trên, cá chấm đen lặng lặng đứng, ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời, cái kia đạo trở nên càng ngày càng rõ ràng thiên môn. Đại khái sau nửa canh giờ, cái kia đạo thiên môn rốt cục trở nên như là chân thực đồng dạng. Lúc này, lại là một vệt kim quang xẹt qua, mọi người liền thấy thiên môn mở rộng, từ phía trên trong cửa đi ra một tên tiên phong đạo cốt thanh niên. Tên này thanh niên một thân lưu ly kim y, có một thanh tiên kiếm, chính từ không trung bên trên từng bước một đi xuống. Trên người hắn tản ra một cỗ bàng bạc mà khí tức cường đại, mắt lạnh nhìn dưới chân đại địa, nhíu mày nói, đây là nơi quái quỷ gì, linh khí như thế yếu kém, ngự kiếm thuật chuyển thừa làm sao tại cái này bên trong? Bất quá, đã trưởng lão nói tại cái này bên trong, như vậy liền nhất định tại cái này bên trong. Hắn suy tư một lát lại nói, tiếp lấy kế tiếp theo từng bước một đi xuống, nghe trưởng lão chi ngôn, tựa hồ ngự kiếm thuật là tại một cái gọi tiên kiếm môn môn phái bên trong. Tiên kiếm môn ở đâu? Thần trí của hắn liếc nhìn, rất nhanh liền nhìn thấy lơ lửng trên bầu trời tiên kiếm sơn, sau đó đạp không mà đi, mỗi một bước bước ra đều là số bên trong xa. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền rơi vào tiên kiếm sơn bên trên không bên trên, tiếp lấy lặng lẽ bắt đầu đánh giá. Hừ, ngự kiếm thuật chính là ta thuộc sơn kiếm phái truyền thừa, làm sao lại rơi vào một cái nho nhỏ tu hành môn phái tay bên trong? Đạt được ta thuộc sơn kiếm phái truyền thừa, lại còn nổ lên, quả thực là đang tìm cái chết. Hắn nhíu mày, tiếp lấy rơi chân giẫm một cái, cả bầu trời đều chấn động kịch liệt, nói, các ngươi thế nhưng là tiên kiếm môn. lão hủ chính là tiên kiếm môn huyền khí trưởng lão, bái kiến tiên trưởng. Lúc này, huyền khí trưởng lão dẫn theo còn lại đệ tử, tại cung nên lấy tên này từ thiên hạ đi xuống thanh niên. Tiên nhân giáng lâm, khiến không ít tiên kiếm môn đệ tử hưng phấn lên, đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân a, đã các ngươi là tiên kiếm môn, như vậy ngự kiếm thuật ngay tại các ngươi trong môn rồi. Thanh niên đi thẳng vào vấn đề nói, y nguyên cao cao lập trên bầu trời, tại nhìn xuống toàn bộ tiên kiếm môn, thần sắc lộ ra 10 điểm cao ngạo. Huyền khí trưởng lão sửng sốt một chút, cảm giác cái này tiên nhân cũng không có mình tưởng tượng bộ dáng, không khỏi nhíu mày, sau đó nói, không biết tiên trưởng không biết có chuyện gì. Thanh niên nhướng mày, không vui nói, ngươi không có nghe được bản tọa nói chuyện sao? Bản tọa hỏi ngươi, ngự kiếm thuật có phải là tại cái này bên trong? Còn có, trưởng môn của các ngươi đâu? Bản tọa tự mình giáng lâm, trưởng môn của các ngươi vì sao không đi ra nghênh đón bản tọa? Chẳng lẽ bản tọa giáng lâm, còn không đáng được các ngươi trưởng môn tự mình nghênh đón? Lúc này, huyền khí trưởng lão cũng biết vị thanh niên này là đến gây chuyện, trong lòng cũng có chút lửa giận, bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra, nói, tiên trưởng, trưởng môn không tại tiểu sân giới, không cách nào tự mình nên đón tiên trưởng, mời tiên trưởng thứ lỗi. Hừ, thanh niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút dịu đi một chút, còn nói thêm, kia ngự kiếm thuật đâu? Không muốn lừa gạt bản tọa, bằng không các ngươi sẽ chết thật tốt thảm, toàn bộ tiên kiếm môn đều sẽ hôi phi yên diệt. Huyền khí trưởng lão hai mắt chừng một cái, lửa giận trong lòng không thôi, bất quá hắn kế tiếp theo nhịn xuống, nói, ngự kiếm thuật chính là ta tiên kiếm môn tuyệt học, tự nhiên tại trong bổn môn. Đã tại, vậy là tốt rồi, giao ra ngự kiếm thuật. Thanh niên nói. Cái gì? Huyền khí trưởng lão nghe tới, lập tức giận dữ, kém chút liền muốn chỉ vào thanh niên mắng to, vị tiên trưởng này mời trở về đi, ngự kiếm thuật chính là bản môn tuyệt học, tuyệt không giao cho người khác khả năng. Hừ, ai nói ngự kiếm thuật là ngươi tiên kiếm môn tuyệt học rồi? Ngự kiếm thuật vốn là chúng ta truyền thừa một trong, chỉ là bị người trộm lấy lưu lạc trên thế gian mà thôi. Hiện tại, bản tọa chỉ là vì chúng ta thu hồi ngự kiếm thuật. Thanh niên quát lên, khí tức trên thân giáng lâm, như là từng tòa sơn nhạc đè xuống. Phốc phốc phốc. Tiên kiếm môn đệ tử nhận chịu không được cố khí tức này, từng cái phun máu ngược lại ngồi dưới đất, trên thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Lúc này, mỗi một người bọn hắn đều quá sợ hãi, trong lòng hoảng sợ mơn dạng, cái này căn bản cũng không phải là cái gì tiên nhân, mà là cường đạo, ác ma. Từ xưa đến nay, ngự kiếm thuật chính là ta tiên kiếm môn tuyệt học, khi nào thành người khác truyền thừa rồi? Trên người ngươi cao cao tại thượng tiên nhân, chẳng lẽ còn nghĩ muốn cưỡng đoạt không được? Huyền khí trưởng lão lớn tiếng quát lên, gắt gao thừa nhận kia cố khí tức kinh khủng. Hừ, bản tọa cũng lời cùng các ngươi nhiều lời, giao ra ngự kiếm thuật, nếu không bản tọa không ngại diệt ngươi tiên kiếm môn. Thanh niên lạnh lùng nhìn xuống chúng nhân, thần thức đang nhanh chóng tìm kiếm, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có tìm kiếm. Ngươi cho rằng ngươi không nói, bản tọa liền sẽ tìm không được ngự kiếm thuật sao? Thực tế là quá coi thường bản tọa năng lực cùng thủ đoạn. Phốc phốc phốc. Lúc này, mấy tên tiên kiếm môn đệ tử nhận chịu không được kia khí tức kinh khủng, từng cái bạo thể mà chết. Bản tọa cho ngươi 10 hơi thời gian. Thanh niên lạnh nói, cũng không thèm để ý tiên kiếm môn chết sống. Cút. Huyền khí trưởng lao giống to, một trưởng chỉ lên trời bên trên thanh niên vỗ tới. Mà tên thanh niên kia thì là cười lạnh, nói, quả thực thứ không biết chết sống, dám đối với bản tọa xuất thủ, bản tọa để ngươi sống không bằng chết. Mà vào lúc này, cá chấm đen đã sớm thu được tin tức, đang điên cuồng gấp trở về. Hắn không nghĩ tới, trên trời người tới vậy mà là vì ngự kiếm thuật mà đến, hơn nữa còn trong môn đại khai sắc giới, buộc bọn họ giao ra ngự kiếm thuật. Muốn chết? Dù cho ngươi là tiên nhân, ta cá chấm đen cũng muốn đổ ngươi. Cho dù là ma nữ xuất hiện thời điểm, cá chấm đen cũng không có như vậy phẫn nộ, lúc này hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, mới giải mối hận trong lòng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 747, trong động đề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiên kiếm sơn bên trên, thanh niên thân bên trên phát ra hùng hồn khí tức như là như hồng thủy mãnh liệt, không ngừng tứ ngược lấy cả phiến thiên địa, mà tiên kiếm môn chúng đệ tử thì nơm nớp lo sợ, như lâm vực sâu, như giẫm trên băng mỏng. Mà phẫn nộ huyền khí trưởng lão thì bị thanh niên một trường đập vào một cái treo ở trên nào, trên thân xương cốt đứt đoạn, lúc này không rõ sống chết. Ngự kiếm thuật giấu ở đâu? Thanh niên huyền lập ở trên không, lặng lẽ nhìn xuống kia mười mấy tên bị khí tức áp chế động một cái cũng không thể động đệ tử, thần trí của hắn đã lục soát nhiều lần, vậy mà đều không có phát hiện ngự kiếm thuật chỗ, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, cũng có chút phẫn nộ. Không nói đúng không? Qua nửa ngày, thanh niên thấy không một người trả lời, không khỏi cười lạnh, thân bên trên phát ra khí tức càng hùng hồn cùng bàn bạc. Khí tức đặt ở tiên kiếm môn đệ tử trên thân, liền như là số ngọn núi cao đè ở trên người. Ken két, tiên kiếm môn đệ tử thể nội xương cốt, tại cuồng bạo cùng hùng hồn khí tức dưới, từng cây đứt gãy, làm bọn hắn sắc mặt trắng bệnh cùng thống khổ không thôi. Hừ, ta nhìn các ngươi có thể kiên trì tới khi nào, thật sự là thứ không biết chết sống. Lúc này, thanh niên một trường đánh ra, một cái treo đảo bị hắn một bàn tay đập nát, hóa thành từng khối đá vụn từ không trung bên trên rơi xuống. Ha ha, đây là tiên nhân a. Lúc này, một tên tiên kiếm môn đệ tử run rẩy đứng lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng kinh bỉ, tựa hồ khinh thường cùng tiên vì đội ngũ, như thế tiên, ngay cả ma cũng không bằng a. Phi, muốn chết. Thanh niên biến sắc, từ trong miệng thốt ra một đạo lăng lệ bay ánh sáng. Bay quang nhanh như thiểm điện, nháy mắt sẽ xuyên qua tên đệ tử kia lồng ngực, mà kia bay quang bên trên phát ra khí tức, cũng tại trong chớp mắt xoắn nát thân thể của hắn, biến thành một đoàn huyết vụ. Đã đều muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Thanh niên lạnh nói về sau, trong miệng thốt ra mấy đạo bay ánh sáng, mỗi một đạo bay quang đều là một thanh lăng lệ vô song phi kiếm. Phốc phốc phốc. Tiên kiếm sơn bên trên, dâng lên mấy đám huyết vụ. Lúc này, thanh niên nhìn xem còn lại kia mấy tên đệ tử, lạnh nói, lại cho các ngươi một cái cơ hội, bằng không bản tọa muốn các ngươi hồn bay phách tán. Ha ha, vốn ra không có thèm, mà lại tử kỳ của ngươi cũng không xa. Một tên đệ tử quát, tại thanh niên còn chưa kịp xuất thủ, hắn liền tự bạo ra. Lúc này, hắn phát hiện, nguyên lai tiên là như vậy, so ma còn không bằng. Hừ, vậy thì chết đi. Thanh niên cũng lời nhiều lời, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, ngạnh sinh sinh đem còn lại số tên đệ tử đè nát, tại tiên kiếm sơn là hóa thành từng đóa huyết vụ. Kỳ quái, cái này tiên kiếm môn làm sao như thế ít người? Lúc này, thanh niên cũng hơi nghi hoặc một chút, tiên kiếm sơn không nhỏ, trên núi kiến trúc cũng không ít, nhưng chỉ là hơn 10 người. Đây có phải hay không là thiếu chút? Trưởng môn thế mà không tại. Hừ, bị ngươi trốn một kiếp. Thanh niên nhíu mày một cái, sau đó từng tòa treo đảo tìm đòi. Nhưng là, hai canh giờ trôi qua, hắn vẫn không có tìm được ngự kiếm thuật nơi ở ngự kiếm thuật ẩn tàng quá sâu, thậm chí ngay cả hắn, cái này tiên nhân, đều không có phát hiện nửa điểm dấu vết để lại, cái này khiến hắn có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. May mắn hắn đã khẳng định, ngự kiếm ngay tại cái này tiên kiếm sơn bên trên, bằng không hắn thật hoài nghi mình có phải là tìm sai chỗ. Lúc này, hắn tĩnh đứng yên ở tiên kiếm sơn trên không, cao mày đang quan sát dưới chân treo đảo. Ngự kiếm thuật sẽ giấu ở cái kia bên trong đâu? Hắn từng tòa treo đảo quan sát, cuối cùng ánh mắt rơi vào trung ương nhất kia một cái treo ở trên đảo. Hừ, tòa này treo đảo quả nhiên có vấn đề. Xem ra ngự kiếm thuật liền nuốt ở bên trong. Thanh niên phi thân mà đi, rơi vào treo đảo cái kia trên quảng trường nhỏ. Tòa này treo đảo tựa hồ quá phổ thông. Ầm ầm, lúc này, dưới chân hắn đột nhiên giẫm một cái, cả tòa treo đảo đều chấn động kịch liệt, nhưng cũng không có hắn trong tưởng tượng sơn nhạc vỡ vụn, cả tòa treo đảo hôi phiên diệt. Đó lấy, hắn lại đập mạnh một cước, nhưng treo đảo chỉ là chấn động kịch liệt, cũng không có vỡ mở. Thử, quả nhiên có vấn đề. Thanh niên sắc mặt không khỏi vui mừng, xem ra chính mình muốn tìm ngự kiếm thuật, liền giấu ở tòa này treo trong đảo. Dù cho ngự kiếm thuật không tại cái này bên trong, bên trong cũng tất nhiên cất giấu bảo vật gì, có thể làm cho hắn đập mạnh hai cước đều không có vỡ mở treo đảo, há lại sẽ đơn giản. Đi. Trên lưng hắn trường kiếm bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đạo hào quang chói sáng vọt lên bầu trời, tiếp lấy đột nhiên bắn về phía trước người quảng trường nhỏ. Ầm. Treo đảo lần nữa chấn động mãnh liệt, nhưng là cũng không có bị trường kiếm của hắn đâm rách. A, cái này. Thanh niên lông mày cau chặt, lạnh nói, "Hừ, ngự kiếm thuật há lại ngươi một cái môn phái nho nhỏ có thể chỉ nhuộm. Không diệt ngươi cả nhà, bản tọa đã đại phát thiệt tâm." Thú hổ, ngự kiếm vốn là chúng ta truyền thừa một trong. Bất quá, ta liền không tin, ta liền không phá nổi. Một cái nho nhỏ thế gian, cũng muốn ngăn cản bản tọa. Thanh niên thu hồi kiếm nói. Đi. Trường kiếm lần nữa bộc phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt, dù cho ngoài 10.000 dặm đều có thể gặp, mà phát ra lăng lệ kiếm khí, thì tứ ngược phải toàn bộ tiên kiếm môn không còn hình dáng. Cắt bay đá chạy, núi lở đất nước. Ầm. Trường kiếm lần nữa đâm vào trên quảng trường nhỏ, nhưng là nó vẫn không có đâm xuyên. Cái này sao có thể? Thanh niên sắc mặt không khỏi biến đổi, lộ ra 10 điểm không tốt, trong lòng cũng tương đương lửa giận. Nghĩ không ra, tại cái này nho nhỏ thế gian, lại còn có đồ vật có thể ngăn lại phi kiếm của hắn. Ầm ầm, lúc này, hắn khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành hải dương, tại bàng bạc khí tức bên trong, trường kiếm nương theo lấy 10.000 trượng qua mang, lần nữa đâm về quảng trường nhỏ. Phanh phanh phanh. Trường kiếm không ngừng mà va chạm, khiến treo đảo chấn động không ngừng. Đại khái sau nửa canh giờ, cái kia quảng trường nhỏ rốt cục cầm vang mà nát, lộ ra một cái đen ngòm lỗ lớn, tại lỗ lớn bên trong tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Kiếm ý này, ngự kiếm thuật quả nhiên nuốt ở bên trong. Thanh niên không khỏi vui mừng, đây chính là ngự kiếm thuật khí tức, hắn không có chút nào do dự, lập tức phi thân rơi vào bên trong cái hang lớn. Ừm, chuyện gì xảy ra, làm sao cái gì cũng nhìn không thấy. Tiến vào lỗ lớn về sau, thanh niên sắc mặt nao nao, lấy cảnh giới của hắn, vậy mà đều không cách nào tại cái này hắc ám trung giả xem, cái hang lớn này không đơn giản. Mà tại hắn tiến vào lỗ lớn sau đó không lâu, cá chấm đen cũng điên cuồng gấp trở về, nhìn thấy tiên kiếm sơn bên trên hết thảy, không khỏi ngửa mặt lên trời gầm hét lên. A a a, cá chấm đen nổi giận đùng đùng, trên mặt gân xanh tận lên, lộ ra vô số dữ tợn. Tiên A, đây chính là trên trời tiên A, hắn vẫn luôn đang hâm mộ tiên A chỉ là hắn không nghĩ tới, trên trời tiên vậy mà như thế, so ma còn muốn ma. Lúc này, hắn muốn đem tiên chém thành muôn mảnh. Người đi ra cho ta, ra. Trên bầu trời, cá chấm đen điên cuồng gào thét, trên thân thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Nếu như đệ tử khác không có tràn ra đuổi theo giết dị thú, rất có thể toàn bộ tiên kiếm môn liền bị cái gọi là tiên chém giết. Ngự kiếm thuật. Hắn quả nhiên là hướng về phía ngự kiếm thuật mà tới. Lúc này, cá chấm đen cũng nhìn thấy trung ương treo đảo đã bị người phá xuất một cái độc lớn, lập tức biết đối phương ý đồ đến, tiếp lấy cũng bay tiến vào bên trong cái hang lớn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 748, cổ lão kia một cái kiếm sân ê, s, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, bên trong cái hang lớn. Tối như mực một đoàn, cái gì cũng thấy không rõ. Ra, ngươi đi ra cho ta. Cá chấm đen bay vào lỗ lớn về sau, lần nữa gầm hét lên, trên thân tiêu đốt lên hừng hực huyết khí hỏa diễm. Nhưng là lúc này, tên thanh niên kia thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hoặc là hắn đã xuống đến lỗ lớn dưới đáy. À, Kiếm trên tấm bia lăng lệ kiếm khí như tề phát bản tiễn, xuyên qua thân thể của hắn, để hắn thống khổ không thôi. Mặt của hắn càng ngày càng dữ tợn, bạo khởi từng đầu gân xanh, như cùng một cái đầu dữ tợn tiểu xà tại da thịt dưới nhúc nhích. Một hồi về sau, hắn cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Một lát sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, tiếp lấy đột nhiên bay ra lô lớn, khu sử kiếm sơn hướng khe hở bay đi. Hắn đi, ai tại thủ khe hở? Không có người. Kia khe hở bên trong dị thú, chẳng phải là tất cả đều chạy đến rồi? Lúc này, cá chấm đen sắc mặt biến đổi không chừng, hắn lên cơn giận dữ, vậy mà đem việc này cấp quên. Tiên kiếm môn trọng yếu, nhưng là toàn bộ tiểu sơn giới càng quan trọng, nếu như tiên kiếm môn không có, còn có thể chủ kiến, nhưng tiểu sơn giới không có, liền cái gì cũng không có. Song song, khe hở bên trong dị thú chạy đến, toàn bộ tiểu sơn giới cũng chỉ có tiên kiếm môn có thể ngăn cản một hai, cái khác như thế nào đối thủ của bọn chúng? A, cá chấm đen đại hận. Mà vào lúc này, thanh niên đã xâm nhập lỗ lớn chỗ sâu, rơi vào kiếm địa trước. Ảnh lưu niệm kiếm địa. Quả nhiên là ảnh lưu niệm kiếm địa, trưởng lão không có thôi diễn sai, ngự kiếm thuật thật tại cái này tiểu sơn giới. Thanh niên nhìn thấy kiếm địa về sau, không khỏi đầy cõi lòng kích động lên, một lát sau không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ngự kiếm thuật truyền thừa, là ta, ha ha. Sau một lúc lâu, hắn cũng chậm chậm tỉnh táo lại, mặc dù tìm được ảnh lưu niệm kiếm địa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể có được ngự kiếm thuật truyền thừa. Bất quá, hắn lòng tin tuyệt đối, bởi vì hắn là thuộc sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ thiên tài, mà lại là tuyệt đối thiên tài. Nếu như không phải tuyệt thế thiên tài, trưởng lão cũng không sẽ phái hắn đến tiểu sơn giới tìm ngự kiếm thuật. Chuyên môn, ngự kiếm thuật dễ học khó tinh, càng khó tu đến đại thành. Thanh niên hơi khẽ chau mày, bất quá đây càng kích thích quyết tâm của hắn, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội ngự kiếm thuật. Một hồi về sau, lông mày của hắn nhíu một cái, có phần hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao cảm giác của ta có chút không đúng đâu? Chẳng lẽ ngự kiếm thuật truyền thừa đã bị người đạt được rồi? Lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, mặc dù hắn còn có thể tu luyện ngự kiếm thuật, nhưng là hắn đã không chiếm được tinh túy, đã đoạn mất hắn đem ngự kiếm thuật tu đến đại viên đầy đường. Đây không có khả năng. Thanh niên mãnh lắc đầu một cái, ánh mắt gắt gao chăm chú vào kiếm trên tấm bia. Kiếm trên tấm bia, y nguyên có một cái tóc trắng thân ảnh, kia là một cái rất mơ hồ tóc trắng thân ảnh. Cái thân ảnh kia mặc dù tóc trắng, nhưng tuyệt sẽ không cho người ta một loại tuổi xế chiều cảm giác, ngược lại cho người ta một loại lăng lệ vô song sắc bén. Hắn, ngược lại giống một người trẻ tuổi. Lúc này, thanh niên cũng không còn nghĩ nhiều như vậy, ngự kiếm thuật như thế nào phàm nhân có thể đạt được, nếu như phàm nhân đều có thể đạt được, liền sẽ không lưu truyền đến hiện tại. Theo cổ tịch bên trên ghi chép, ngự kiếm thuật chính là kiếm tổ Khai Sơn đại đệ tử dốc hết đời tỉ mỉ sáng tạo, một thanh phi kiếm liền có thể uy chấn chư thiên vạn giới, mặc kệ ngươi tại thế giới nào, đều có thể giết ngươi tại chư thiên bên ngoài. Nhưng là đáng tiếc, từ xưa đến nay có thể chân chính luyện thành ngự kiếm thuật, căn bản cũng không có mấy người, mọi người chỉ là được ra ma mà thôi. Xem ra, muốn lấy được ngự kiếm thuật truyền thừa, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Thanh niên nhíu mày, mặc dù hắn có lòng tin, nhưng là ngự kiếm thuật truyền thừa xác thực rất khó chiếm được. Mà lại, trưởng lão cũng nói rõ, nếu như hắn không cách nào đạt được ngự kiếm thuật truyền thừa, liền cần thanh kiếm bia mang về thuộc sơn bên trong. Bất quá, hắn cho dù tìm được ngự kiếm thuật, cũng cần thanh kiếm bia mang về. Hay là an tâm lĩnh hội đi, nghe trưởng lão chi ngôn, chỉ có tiến vào kiếm địa mới có khả năng đạt được ngự kiếm thuật truyền thừa. Một hồi về sau, hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhắm mắt lại đi cảm thụ kiếm bia phát ra kiếm ý, chỉ có lĩnh hội những này kiếm ý, hắn mới có thể tiến vào kiếm địa. Kiếm địa bên trong, cái kia tóc trắng thân ảnh lặng lặng đứng lặng, như cùng một trôi phá thiên trường kiếm. Mà thanh niên không biết, kiếm địa bên trong cũng không chỉ là một cái tóc trắng thân ảnh, còn có một cái thanh ý thiếu niên. Tên này thanh ý thiếu niên, xem ra 16, 17 tuổi dáng vẻ, hắn tự nhiên là Yến Thanh. Kiếm địa bên trong thế giới, chính là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám hư không, cái kia tóc trắng thân ảnh liền lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trong hư không. Mà tại hắn phương xa, Yến Thanh thì đang lặng lặng ngồi xếp bằng, mang trên mặt chút nụ cười nhàn nhạt. Người rốt cuộc đến. Lúc này, cái kia tóc trắng thân ảnh nói, thanh âm tựa hồ từ hồng hoang xuyên qua mà đến, mang theo vô tận tăng thương. Hắn mặc dù có mái đầu bạc trắng, nhưng cũng không phải là lão nhân, mà là một tên chừng 20 thanh niên. Ngươi biết là ta? Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc. Ta không biết ngươi là người phương nào, cũng không cần biết ngươi là người phương nào, nhưng ta biết, tất nhiên có người có thể tiến vào cái này bên trong. Tóc trắng thân ảnh nói, ánh mắt tại Yến Thanh trên thân dò xét, đã ngươi tiến vào, ta muốn cùng ngươi, dĩ nhiên chính là ngươi. Thì ra là thế. Yến Thanh gật gật đầu, cũng đang quan sát đối phương. Muốn có được truyền thừa của ta, mặc dù không khó, nhưng cũng sẽ không quá đơn giản. Bất quá, ngươi đã có thể đi vào cái này bên trong, đã nói lên đây là trong cõi u minh thiên ý, có lẽ ngươi thật là được. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lúc này Yến Thanh hỏi, ta ngự kiếm thuật, ngay tại cái này bên trong, đi thôi. Tóc trắng thân ảnh cũng không trả lời Yến Thanh nói chuyện, mà vào lúc này hắn cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa, nhưng là hắn chỉ là tại Yến Thanh trong mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn y nguyên lặng lặng đứng lặng tại trong hư không tăm tối. Mà vào lúc này, Yến Thanh đột nhiên phát hiện mình như có lẽ đã không tại kiếm bia bên trong, khi hắn khi mở mắt ra, phát hiện mình đã tại một thế giới lạ lẫm. Đây là một cái 10 điểm thái cổ thế giới. Trên bầu trời có to lớn hung mãnh phi cầm, đại địa bên trên có táo bạo cường liệt cự thú, khắp nơi truyền đến từng tiếng gào thét thú giống. Đại địa bên trên, cỏ tranh cao vài trượng, khắp nơi đứng thẳng từng cây mấy trượng lớn tham gia thiên cự cây, tại mênh mông sơn lâm bên trong, thỉnh thoảng truyền đến manh thú tiếng đánh nhau. Đây là địa phương nào? Yến Thanh không khỏi ngạc nhiên, mình làm sao đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong, ta không phải tại kiếm bia trong thế giới sao? Đó lấy, hắn đột nhiên sửng sốt, hắn nghĩ không lên tên của mình, cũng không biết mình vì sao xuất hiện tại cái này bên trong. Đúng, ta là đi bái sư học nghệ. Yến Thanh đột nhiên nhớ tới, mình là muốn đi Kiếm Sơn bái sư học nghệ. Lúc này hắn ngẩng đầu, xa xa liền thấy một cái cao vào mây trời, căn bản là không nhìn thấy đỉnh cự phong. Tòa kia cự phong như cùng một thanh trường kiếm cắm ở trên mặt đất, tản ra hùng hậu khí tức, tại vô ngần đại địa bên trên, lộ ra 10 điểm cô độc, mà tên của nó liền gọi Kiếm Sơn. Truyền thuyết, tại tòa này Kiếm Sơn bên trên, là ở một vị thần tiên. Kiếm của hắn có thể chạm thiên địa vạn vật. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 749, bao sóng dưới thiếu niên về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thái cổ đại địa bên trên, cỏ tranh cao vài trượng, thỉnh thoảng đứng bước từng cây mấy trượng lớn tham gia thiên cự cây. Chứ ngoài ra, toàn bộ đại địa vùng đất bằng phẳng, mênh mông bát ngát bát ngát. Đương nhiên, tại mảnh này vô ngần đại địa bên trên, còn có một cái cô độc mà cao vào mây trời, như cùng một trôi cự kiếm cắm ở trên mặt đất núi đá. Núi cao không biết có mấy trượng, cũng không biết có phải hay không là cắm đến trên trời. Tòa này núi đá liền gọi Kiếm Sơn, một tòa cổ xưa mà xa xôi, có rất nhiều truyền thuyết núi đá. Truyền thuyết, tại phía trên tòa núi đá này ở một tên thần tiên, một tên không biết từ đâu mà đến, cũng không biết sẽ từ đâu mà đi thần tiên, nhưng là kiếm của hắn có thể chạm thiên địa vạn vật. Mặc kệ là sơn nhạc hoặc giang hà, còn là nhật nguyệt hoặc tinh thần, hắn đều có thể dùng một cây mềm mại cỏ tranh chém xuống tới, một kiếm chém hết nhật nguyệt tinh thần. Bởi vậy, được thế nhân xưng là kiếm tổ, toàn bộ thiên hạ dùng kiếm là lợi hại người. Kiếm tổ ở đây, tự nhiên hấp dẫn vô số thái cổ thiếu niên, không xa 10.000 dặm tiến về Kiếm Sơn bái sư học nghệ. Trên con đường này, liền có một cái tên là Khai Sơn thiếu niên. Thiếu niên này đại khái 16, 17 tuổi dáng vẻ, ngày thường môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, gầy gò trên thân thể quấn lấy một khối đã phế phẩm thổ hoàng sắc vải bố giáp. Lúc này, hắn ngay tại cỏ tranh bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phương xa núi đá. Mặc dù núi đá xa xa liền có thể thấy, nhưng hắn cách núi đá cũng không biết có bao nhiêu 10.000 dặm, cũng không biết cần đi bao nhiêu cái ngày đêm mới có thể đi đến. Kiếm Sơn, ta nhất định sẽ đi đến. Thiếu niên ánh mắt kiên nghị, từng bước một buôn ba mà đi, mặc dù hắn đã đi thật lâu. Ngao, mà vào lúc này, tại cao mấy trượng cỏ tranh bên trong đột nhiên nhảy ra một đầu cự hổ, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng hắn hung manh nào tới. Thiếu niên nghe tới hổ gầm, trong lòng không khỏi giật mình, kinh hoàng hướng một bên khác lăn đi, né tránh cự hổ kia bổ một cái. Lúc này, hắn căn bản cũng không dám quay đầu nhìn, tại cỏ tranh bên trong điên cuồng luồn lên đến, liều mạng đảm bệnh. Mặc dù hắn ở trên đường gặp thật nhiều lần hung thú, nhưng là cho tới nay liền không có khoảng cách gần như vậy gặp được, hơn nữa còn là một đầu hung mãnh cự hổ. Ngao, cự hổ nhìn thấy mình bổ một cái không trúng, cũng điên cuồng truy đuổi. Thiếu niên điên cuồng tại cỏ tranh bên trong xuyên qua, trong lòng hoảng sợ muôn dạng, mình căn bản cũng không phải là đầu kia cự hổ đối thủ. Nếu như không phải hắn thị trấn bị hung thú tai họa, hắn cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi ra thị trấn, lưu lạc tại cái này hoang vu vô ngần, mà hung thú nhiều như chó đại địa bên trên. May mắn, tại lang thang trong lúc đó, hắn nghe nói Kiếm Sơn. Thế là, hắn liền sinh ra muốn bái sư học nghệ ý nghĩ, nhưng là, trên đường đi kết bạn mà đến mười mấy tên thiếu niên, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Những người khác không phải bị chết đói, liền là trở thành hung thú trong bụng chi vật. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Lúc này, một cái giàn mua mà trung khí 10 phần thanh âm từ không trung bên trên vang lên, sau đó thiếu niên liền nghe tới cự hồn kẹn rơi trên mặt đất thanh âm. Khi hắn mở to mắt quay đầu nhìn lên, nhìn thấy một tên thân thể cường tráng áo vải lão giả, khiêng đầu kia cự hổ đạp mau sóng rời đi, chậm rãi biến mất tại hắn ánh mắt bên trong. Ai, hung thú nhiều lắm. Thiếu niên lòng còn sợ hãi, không khỏi thở dài một cái, cũng không biết mình có thể đi hay không đến Kiếm Sơn. Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, trừ phi hắn chết rồi. Hắn nhất định phải bái sư học nghệ, tập được vậy nhưng chạm nhật nguyện tinh thần kiếm thuật. Hắn nghỉ ngơi một chút, liền kế tiếp theo lên đường. Hắn vừa đi, lại là hơn 10 ngày, nhưng là tòa kia Kiếm Sơn như cũ tại kia bên trong, tựa hồ căn bản cũng không có động đậy. Mà lại, theo dấu ở cỏ tranh bên trong hung thú cũng càng ngày càng nhiều, hắn nhiều lần kém chút liền trở thành bọn chúng trong bụng chi vật, may mắn mệnh của hắn lớn. Hung thú nhiều, cỏ tranh bên trong tiểu động vật cũng liền ít. Bởi vậy, hắn càng ngày càng khó bắt được tiểu động vật, mười mấy ngày nay đến hắn dừng lại no bụng dừng lại đói, thân thể cũng càng ngày càng gầy gò. Lại là số tháng trôi qua, tựa hồ tòa kia Kiếm Sơn rốt cục gần chút. Nhưng là, vào lúc này hắn đã đói đến gầy trơ cả xương, trên thân áo gai cũng đã mục nát, cái kiện hàng lấy chút cỏ tranh, mỗi một bước đều đi được 10 điểm gian nan. Bất quá, hắn nói qua hắn không từ bỏ, tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Cho dù là bỏ, cũng muốn leo đến. Mà lại, tại cái này hoang vu vô ngần đại địa bên trên, hắn cũng không có nhưng từ bỏ lựa chọn, từ bỏ, liền mang ý nghĩa hắn muốn chết đi. Lại qua hơn 2 tháng, thiếu niên rốt cục đói đến bò bất động, nằm tại cỏ tranh dưới cơ hồ thoi thoát. Ta muốn chết rồi. Thiếu niên nhìn xem cỏ tranh bên trong bầu trời. Bầu trời rất lam, thỉnh thoảng có to lớn hung mãnh phi cầm lướt qua. Mà vào lúc này trên bầu trời, một đầu mấy trượng lớn phi cầm cùng một đầu khác đánh lên, đánh cho 10 điểm thảm liệt, đánh cho vũ mao rơi đầy đất. Sau một lúc lâu, nằm trên mặt đất thiếu niên không khỏi sửng sốt một chút. Ầm. Một đầu phi cầm rơi đập tại bên cạnh hắn, chỉ cần lại lệnh một chút, liền sẽ nện ở trên người hắn. Lúc này, thiếu niên đại hỉ, dùng hết trên thân khí lực, bỏ có phi cầm bên người, hét lớn lên nó máu. Uống vào mấy ngụm về sau, thiếu niên cảm thấy thể nội xuất hiện một dòng nước ấm. Một hồi về sau, cái kia đạo dòng nước ấm như là hỏa thiêu, thiêu đến toàn thân hắn thống khổ không thôi, trên mặt đất điên cuồng đánh lăn lên. Bất quá, khi hắn lúc ngừng lại, thân thể của hắn đã tràn ngập khí lực. Ha ha, trời không quên ta. Hắn bắt đầu lớn uống, uống xong kế tục tiếp theo lăn lộn trên mặt đất, đánh xong lăn xong, hắn bắt đầu ăn thịt. Hắn liên tiếp ăn mấy ngày, sau đó Tử Phi cầm trên thân cắt lấy một khối thịt lớn quăng lên người, kế tiếp theo hướng Phương Xà Kiếm Sơn đi đến. Ở thời điểm này, thân thể của hắn mặc dù xem ra chả hết gầy, nhưng lại cường tráng vô so. Hắn vừa đi, lại là mấy tháng, Kiếm Sơn cũng càng ngày càng gần. Nhưng là, hắn gặp phải hung thú cũng càng ngày càng nhiều, mà lại cũng càng ngày càng lợi hại, hắn đi không đi qua. Đám hung thú này quá lợi hại, đi không đi qua. Thiếu niên giấu ở cỏ tranh dưới, lông mày cao chặt, mà lại những hung thú kia khíu giác cũng rất lợi hại, chỉ cần khẽ rửa gần liền sẽ bị bọn chúng phát hiện. Về phần có bao nhiêu lợi hại, hắn liền thấy qua một đầu mấy trượng lớn hung thú, một cước liền đập mạnh ra một cái vài trăm trượng lô lớn. Một đỉnh núi nhỏ bị nó va chạm, liền lập tức sụp xuống. Mấy ngày qua khứ, hắn đồ ăn cũng ăn xong, đang lúc hắn muốn liều một phen thời điểm, đột nhiên nhìn thấy mấy tên khí tức bất phàm tu sĩ, con trưởng kiếm đạp trên mao sóng mà tới. Trên người bọn họ tản ra so hung thú khí tức càng mạnh mẽ hơn. Ngao! Một đầu dấu ở cỏ tranh dưới hung thú, mở ra huyết buồn đại khẩu liền nhảy dựng lên, nghĩ đem mao sóng bên trên tu sĩ một ngụm nuốt mất. Nhưng là, một đạo kiếm quang hiện lên, đầu hung thú kia liền một phân thành hai, sau đó trùng điệp quẳng xuống đất. Thiếu niên nhìn thấy có chút khiếp sợ, càng thêm kiên định hắn bái sư học nghệ lòng tin. Một lát sau, chỉ thấy mấy đạo kiếm quang hiện lên, kia mấy tên cường đại tu sĩ liền khiêng mấy con hung thú vội vã rời đi. Thiếu niên sau khi thấy, cũng điên cuồng đuổi theo, hắn cảm thấy kia mấy tên cường đại tu sĩ liền là tới từ kia một cái kiếm sơn. Nhưng là, hắn lại như thế nào đuổi được những cái kia đạp mao sóng mà đi tu sĩ? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 750, bỏ lên trên kia một cái kiếm sân quê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại cái này thái cổ vô ngần đại địa bên trên, chỉ cần gió thổi qua qua, kia cao mấy trượng cỏ tranh tựa như sóng biển tại quay cuồng lên, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, lộ ra 10 điểm hùng vĩ. Đây chính là thái cổ đại địa bên trên mao sóng. Mà tại mao sóng bên trên, thỉnh thoảng nhìn thấy có đeo kiếm tu sĩ, khiêng từng đầu to lớn hung thú lướt sóng mà đi. Không biết tại khi nào, tên là Khai Sơn thiếu niên rốt cục đi đến kiếm sân dưới, kiếm sơn cao vào mây trời, nguy nga vô so, giống cắm vào trên trời. Người đứng tại kiếm sân dưới, liền như là kiến hôi miệu nhỏ, để người có vô hạn cảm thán. Tại kiếm sân dưới, thiếu niên nhìn thấy không ít như hắn như thế bái sư học nghệ thiếu niên. Thật cao. Có mặc da thú cường tráng thiếu niên cao cao ngửa đầu, nhưng hắn chỉ thấy chạy xuôi sườn núi mây mù, không nhìn thấy đỉnh núi. Núi thực tế quá cao, căn bản là không nhìn thấy đỉnh. Trên núi thật có thần tiên sao? Thiếu niên khác nghi hoặc hỏi, tựa hồ không quá tin tưởng trên núi có thần tiên. Núi bên trên đương nhiên có thần tiên, nếu như không có thần tiên, ngươi tới đây bên trong làm gì? Có thiếu niên nói như thế, 10 điểm chắc chắn trên núi có thần tiên. Như thế nào mới có thể đủ bái sư học nghệ a? Lại có thiếu niên hỏi, một mặt hướng tới. Không biết. Có thiếu niên mở mịt lắc đầu. Nghe nói muốn leo đến mây bên trên mới có thể bái sư học nghệ. Tựa hồ có ít hiểu biết năm nói. Mà vào lúc này, đã có thiếu niên bắt đầu bò, nhưng là trên núi không có đường, chỉ có vách núi treo leo. Không bò lên nổi a? Có thiếu niên khóc lên, kia núi thực tế quá dốc đứng, hắn căn bản là không bò lên nổi. Tên là Khai Sơn thiếu niên, nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu bò, hắn cũng một chút xíu leo lên đi. Hắn bò rất ổn, cũng bò rất nhanh, càng bò liền càng cao. Khi hắn trong lúc vô tình đuối đầu xem xét lúc, bị dọa đến kém chút liền từ vách núi treo leo bên trên đến rơi xuống. Chơi phải một lấy thanh, phải một lấy thả, tiên phải một lấy linh, cốc phải một lấy doanh, vạn vật phải một lấy sinh. Lấy nói không thể trở lại trời, nuôi người mà không thể trường tồn. Thán dây lát thời điểm, lưu quang một đạo, đội vàng 100 năm cuối cùng bao phủ tại nước chảy mây trôi. Mà vào lúc này, một cái mở mịt thanh âm đột nhiên từ mây bên trên rơi xuống, quanh quẩn giữa thiên địa. Thanh âm này như là đại đạo thanh âm, tản ra đủ loại thần vận, để người sau khi nghe toàn thân thư sướng, thể nội huyết dịch thông suốt. Tên là Khai Sơn thiếu niên, nghe tới thanh âm này về sau, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác cổ quái, tựa hồ mình từng nghe qua. Nhưng là, hắn 10 điểm khẳng định, hắn tuyệt đối chưa từng nghe qua. Bất quá vào lúc này, trong cơ thể hắn huyết dịch quẩn quẩn sôi trào lên, tựa hồ đang thiêu đốt. Nó xem sinh như cỏ rác, xem mệnh như bụi bặm, hiển thánh thất phù, đều coi như là người không nuôi mệnh, cuối cùng cũng có lại ngày, người không luyện khí, khó thoát lồng chim, một mạch chăm chú, vạn linh tụ tập, lấy thân chính là có thể chẳng thiên. Tự nhiên ở giữa, hừng hực kiên lặng, đều ta chi mệnh, đều ta chi lực, đều ta chi linh. Tại lúc này, trong cơ thể hắn huyết dịch thiêu đốt phải lợi hại hơn, mà trong cơ thể của hắn cũng tràn ngập khí lực, hắn bò càng nhanh cao hơn, đã vượt xa thiếu niên khác. À, không biết tại khi nào, một cái thanh âm hoảng sợ từ không trung vang lên, hắn nhìn lại, liền thấy một tên thiếu niên từ vách núi treo leo bên trên rớt xuống. Lúc này, trong lòng của hắn run rẩy một chút, cũng thiếu chút rớt xuống. Mặt trời sắp lặn, sắc trời rất nhanh liền đêm đen tới. Khai Sơn tại vách núi treo leo bên trên, tìm một chỗ khoáng đạt địa phương dừng lại nghỉ ngơi, bất quá vào lúc này hắn vừa khát vừa mệt mỏi. Khi một trận cuồng phong thổi qua thời điểm, hắn lại nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết tại không trung vang lên, lại có người rơi xuống. Một đêm rất nhanh liền qua khứ. Khai Sơn tiếp tục bắt đầu leo lên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên núi, mây y nguyên rất cao, hắn cũng không biết mình lúc nào mới có thể leo đến. Bất quá hắn y nguyên sẽ không bỏ rơi, nếu như từ bỏ, hắn sớm liền từ bỏ. Ta nhất định sẽ leo đến. Khai Sơn trong lòng nói, ngón tay bắt lấy tảng đá, một chút xíu trèo lên trên. Không biết tại khi nào, cái kia mở mịt thanh âm lại vang, thanh âm xuất hiện để trong cơ thể hắn huyết dịch lần nữa cháy hừng hực. Hắn lại khôi phục khí lực, cấp tốc trèo lên trên đi. Cứ như vậy, hắn bỏ hơn 10 ngày, đói liền hái sinh ở vách núi treo leo bên trên quả dại đỡ đói. Khi hắn leo đến mây bên trên thời điểm, đã không biết bao nhiêu ngày quá khứ. Ở trên mây, hắn nhìn thấy một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá ngồi mấy trăm tên quang đại kiếm tu sĩ. Tư chất không tệ. Lúc này, một tên thân thể cường tráng lao giả nói, trên người hắn bọc lấy một trường gia thú, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường hãn khí tức, so Khai Sơn Châu gặp qua hung thú đều mạnh hơn. Tiểu gia hỏa này ý chí nghị lực không sai, nhưng cùng chúng ta ngồi chung. Một tên dáng người khôi ngô trung niên hán tử nói, tiếp lấy hắn đối Khai Sơn vẫy vẫy tay, "Tiểu gia hỏa, tới, đến cái này bên trong ngồi." Thế là, Khai Sơn liền đi qua. "Tiền bối, các ngươi là ai? Trên núi có thần tiên sao?" Lúc này, Khai Sơn có chút hiếu kỳ hỏi, còn ngẩng đầu nhìn trên núi. Núi, y nguyên không nhìn thấy đỉnh, y nguyên có rất nhiều mây mù tại quanh quẩn. "Chúng ta là phiến thiên địa này tu sĩ, ở đây nghe kiếm chủ giảng đạo, học bất lao trưởng sinh chi thuật." Tên kia trung niên hán tử nói, sau đó vô vô Khai Sơn bả vai, "Tiểu gia hỏa, tư chất của ngươi không sai, về sau khẳng định có thể trưởng sinh bất lão, ha ha." Lúc này, cái này trên bệ đá tu sĩ đều cười ha ha. "Tiền bối, các ngươi đều là kiếm chủ đệ tử sao?" Khai Sơn lại hỏi. Trung niên hán tử trầm mặc một chút, lắc đầu nói, "Chúng ta còn không phải kiếm chủ đệ tử, kiếm chủ thu đồ 10 điểm nghiêm ngặt, chúng ta bây giờ còn chưa có tư cách trở thành kiếm chủ đệ tử." Hắn ngừng một lát, còn nói thêm, "Bất quá, chúng ta sẽ cố gắng trở thành kiếm chủ đệ tử." Khai Sơn nhẹ gật đầu, hỏi, "Có phải là kế tiếp theo leo đi lên, liền sẽ trở thành kiếm chủ đệ tử?" "Không sai." Trung niên hán tử gật gật đầu. "Vậy các ngươi làm sao không bỏ?" Khai Sơn có chút hiếu kỳ hỏi, còn ngẩng đầu nhìn tản mát tại bốn phía tu sĩ. "Chúng ta tạm thời còn không bỏ lên nổi." Trung niên hán tử nói. "Không bỏ lên nổi?" Khai Sơn hơi nghi hoặc một chút, không rõ tại sao lại không bỏ lên nổi. Lúc này hắn đứng lên, hướng vách núi treo leo leo đi lên. Tu sĩ khác nhìn thấy lắc đầu, kiếm sơn há lại tốt như vậy bỏ, nếu như có thể leo đi lên, bọn hắn sao lại đang lặng lặng chờ đợi. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Khai Sơn trên thân, nhìn xem Khai Sơn một chút xíu leo đi lên, sau đó một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. "A, làm sao còn không rớt xuống đến?" Trên bệ đá, có tu sĩ nghi hoặc hỏi, theo tốc độ này, hắn hẳn là muốn đến rơi xuống a. Quả nhiên, tại hắn nói lời còn chưa nói hết, một thân ảnh liền từ vách núi treo leo bên trên rớt xuống, ầm ầm một tiếng nện ở trên bệ đá. Phun. Khai Sơn một ngụm máu tươi phun ra, thể nội xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, lúc này toàn thân của hắn đã không có tri giác. Hắn mất đi. Không biết tại khi nào, hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện người trung niên hán tử kia đang ngồi ở bên cạnh hắn. Lúc này, hắn hỏi, "Ngươi còn muốn kế tiếp theo bỏ sao?" "Muốn." Khai Sơn khẳng định gật đầu, "Ta sẽ leo đi lên." Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 751, thứ 27 đạp kề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, kiếm sơn cao không biết mấy phần, quanh năm mây mù quanh quẩn, lộ ra thần bí khó lường. Mà tại kiếm sơn dưới, mỗi một ngày đều có vô số thiếu niên đang cố gắng leo lên, hy vọng có thể bỏ lên trên kiếm sơn, đã lệ kia thần tiên vi sư, tập được kia tuyệt thế kiếm thuật. Đáng tiếc, không như mong muốn. Tại kiếm này trên núi, có thể bỏ lên trên cái thứ nhất bệ đá thiếu niên ít càng thêm ít, mà càng nhiều thì là từ vách núi treo leo bên trên đến rơi xuống, nện rơi trên mặt đất trở thành một đống thịt nhão. Mặc dù như thế, nhưng cũng ngăn cản không được bọn hắn cầu học chi tâm. Tại kiếm sơn cái thứ nhất trên bệ đá, mấy trăm tên tu sĩ đang lặng lặng ngồi xếp bằng, đối nhật nguyện tinh thần bật hơi nạp hơi thở. Đói, liền nhảy xuống bệ đá, đạp trên mao sóng mà đi, cùng hung thú đại chiến một trận, sau đó đem hung thú gánh về bệ đá. Thiếu niên Khai Sơn bởi vì chúng tuyển năm hán tử chiếu cố, cũng được chia không ít thịt thú vật, nhất thời sinh hoạt cũng không lo. Thiếu niên ăn uống no đủ, kế tiếp theo hướng trên núi leo đi lên, nhưng là khi hắn leo đến nhất định cao độ lúc, cũng bởi vì các loại nguyên nhân đến rơi xuống. May mắn chính là hắn mỗi lần đến rơi xuống đều không chết, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền sẽ long sinh hổ mãnh, quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Liên tiếp số tháng trôi qua, "Tiểu gia hỏa, ngươi còn muốn tiếp tục không?" Thiết Hán cười cười hỏi, cảm thấy tiểu gia hỏa này thực tế quật cường, biết rõ bỏ không lên còn muốn kế tiếp theo bỏ. Thiết Hán chính là tên kia trung niên hán tử danh tự. "Muốn, ta nhất định sẽ leo đi lên." Thiếu niên Khai Sơn kiên định nói, mặc dù tại cái này mấy tháng bên trong, hắn rơi mười mấy 20 lần, nhưng hắn y nguyên lòng tin 10 phần, tin tưởng vững chắc mình có thể leo đi lên. "Chơi phải một lấy thanh, phải một lấy thả, tiên phải một lấy linh, cốc phải một lấy doanh, vạn vật phải một lấy sinh. Lấy nói không thể trở lại trời, nuôi người mà không thể trường tồn." Thán giây lát thời điểm, lưu quang một đạo, đội vàng 100 năm cuối cùng bao phủ tại nước chảy mây trôi. Mà vào lúc này, một cái kia mở mịt thanh âm lần nữa từ mây bên trên rơi xuống, quanh quẩn giữa thiên địa. Thanh âm này như là đại đạo thanh âm, tản ra đủ loại thần vận, để người sau khi nghe toàn thân thư sướng, thể nội huyết dịch thông suốt. Mỗi khi lúc này, trên bệ đá mỗi một người tu sĩ đều sẽ quên đi tất cả, nghiêm túc lắng nghe. Đây là kiếm chủ giảng đạo. Chuyên ôn, kiếm chủ an vị tại kiếm sơn chi đỉnh, chỉ cần leo đến kiếm sơn chi đỉnh, liền có thể bái kiếm chủ vi sư, cũng có thể tập được hắn tuyệt thế kiếm thuật. Đáng tiếc, cho tới bây giờ liền không có nghe nói có người có thể leo đến kiếm sơn cái này đỉnh. Khi thanh âm này biến mất về sau, thiếu niên Khai Sơn lại bắt đầu leo lên, lúc này thân thể của hắn linh hoạt như khỉ, nhanh chóng trèo lên trên. Mặc dù niềm tin của hắn kiên định, nhưng hắn lại thất bại, lần nữa từ kiếm sơn đến rơi xuống. Tiểu gia hỏa, từ bỏ đi, không đội bằng được. Thiết Hán thuyết phục, ta nhất định sẽ thành công. Thiếu niên Khai Sơn nói. Trong chớp mắt, mấy năm trôi qua, thiếu niên Khai Sơn cũng trưởng thành vì thanh niên Khai Sơn. Hắn tại cái này trên bệ đá rèn luyện một thanh kiếm đá, cũng giống tu sĩ khác như thế, con kiếm đá đạp trên mao sóng mà đi. Tại cái này mấy năm bên trong, hắn cũng trở thành tu sĩ, hay là một tên cường đại tu sĩ. Trên bệ đá, tu sĩ hoặc đến hoặc đi, hoặc sống hoặc chết. Tại một ngày sáng sớm, thanh niên Khai Sơn đối Thiết Hán nói, Thiết Thúc, ta phải leo núi. Vậy đi đi. Thiết Hán cười một cái nói, tại mấy năm qua này, hắn đã thành thói quen. Bất quá, hắn y nguyên không tin Khai Sơn có thể leo đi lên, kiếm này núi thực tế quá khó bỏ, quản tu vi của ngươi cao bao nhiêu, cũng được muốn từng bước một leo đi lên. Tại cái này mấy chục năm bên trong, hắn chưa từng thấy có người leo đi lên. Thiết Thúc, những năm gần đây tạ ơn người chiếu cố. Thanh niên Khai Sơn nói. Thiết Hán cười cười, nói, làm sao rồi? Thiết Thúc, khả năng chúng ta không cách nào gặp lại. Thanh niên Khai Sơn trầm mặc một chút nói, tựa hồ có chút không nỡ, ta dự cảm, ta lần này nhất định sẽ leo đi lên. Vậy chúc ngươi thành công. Thiết Hán sửng sốt một chút nói. Thanh niên Khai Sơn gật gật đầu, sau đó nhào bên trên vách núi treo leo bên trên, nhanh chóng leo đi lên, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh. Một tên trẻ tuổi tu sĩ kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa này nói không chừng thật đúng là có thể thành công đâu. Một tên gia thú lão giả trầm mặc một chút nói, đáng tiếc huyết khí của hắn đã giả, bằng không hắn cũng lại không ngừng leo lên đi. Chúc hắn thành công đi. Thiết Hán từ tốn nói, sau đó cũng không tiếp tục để ý tới, xếp bằng ở trên bệ đá bật hơi nạp hơi thở. Lúc này, một ngày một đêm quá khứ, trên bệ đá tu sĩ nhìn thấy Khai Sơn còn không có từ vách núi treo leo bên trên đến rơi xuống, đều hơi kinh ngạc. Trong lòng đều tại thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia thật thành công rồi. Khi ba ngày qua đi, trên bệ đá tu sĩ cũng ngồi không yên, cả đám đều đứng lên ngẩng đầu nhìn trên núi, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy Khai Sơn đến rơi xuống. Khi 10 ngày qua đi, trên bệ đá tu sĩ đều có chút kích động lên. Hắn thành công, hắn nhất định thành công. Tên kia gia thú lão giả kích động nói, kích động đến tựa như là mình bỏ lên. Hắn tại cái này bên trong tu hành mấy chục năm, hiện tại rốt cục tận mắt thấy có người leo đi lên, làm sao không gọi hắn kích động. Đây là chính là hy vọng a, tại trên bệ đá tu hành tu sĩ, lại có cái kia không nghĩ bái kiếm chủ vi sư. Tiểu gia hỏa, nghĩ không ra ngươi thật thành công, hy vọng ngươi trở thành kiếm chủ đệ tử đi. Thiết Hán có chút ao ước nói, sau đó lại ngồi xuống bật hơi nạp hơi thở. Mà ở thời điểm này, trên bệ đá có không ít tu sĩ cấp tốc leo đi lên, hy vọng mình cũng giống Khai Sơn như thế, leo đến đỉnh núi. Nhưng là, không lâu sau, bọn hắn đều từng cái đến rơi xuống, rơi lập tại trên bệ đá, nện đến gần chết. Vách núi treo leo bên trên, Khai Sơn một chút xíu leo lên, kia nắm chắc tảng đá hai tay, đã máu thịt bé bé, ở thời điểm này đã sớm không cảm giác được đau đớn. Hắn không biết bỏ bao lâu, hắn dùng hết khí lực. Khi hắn cố gắng ngẩng đầu thời điểm, hắn phát hiện hắn leo đến một cái bệ đá ngồi xếp bằng mười mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này cường hãn vô song, không biết so với sát hán bọn người cường hãn gấp bao nhiêu lần. Những tu sĩ kia chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, kế tiếp theo nhắm mắt lại bật hơi nạp hơi thở. A, đây là địa phương nào? Khai Sơn bò lên, như cùng một cái như chó chết lẳng lặng nằm tại trên bệ đá. Hắn nhìn thấy kiếm sơn y nguyên cao vào mây trời, y nguyên không nhìn thấy đỉnh núi, tựa hồ căn bản là bò không đến cuối cùng. Chẳng lẽ kiếm trên núi có rất nhiều bệ đá? Khai Sơn nghi hoặc nghĩ đến, tiếp lấy hắn tại trong mông lung lại nghe được cái kia mở mịt thanh âm, thể nội huyết dịch lần nữa bốc cháy lên. Sau đó không lâu, hắn thể lực lại khôi phục. Tiền bối, cái này bên trong là địa phương nào? Khai Sơn đi đến tu sĩ bên người nghi hoặc hỏi. Cái này bên trong là thứ nhị bệ đá. Một người tu sĩ lạnh lùng nói một câu, sau đó nhắm mắt lại tu luyện, cũng không tiếp tục phản ứng Khai Sơn. Thứ hai bệ đá. Khai Sơn hơi nghi hoặc một chút, ngửa đầu tại nhìn thiên không, tiếp lấy hắn kế tiếp theo hướng trên núi bỏ đi. Ngớ ngẩn. Có tu sĩ nhìn thấy Khai Sơn leo đi lên, không khỏi nói hai chữ. Mà tu sĩ khác nhìn thấy, cũng lắc đầu, bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 752, Thương Hải Tăng Điển mấy chục nghìn năm ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ầm ầm, tại kiếm sơn thứ nhì trên bệ đá, một thân ảnh từ vách núi treo leo bên trên đến rơi xuống, đập ầm ầm tại trên bệ đá. Kia mười mấy tên tu sĩ mở to mắt nhìn một chút, lắc đầu, sau đó kế tiếp theo bật hơi nạp hơi thở. Tên này từ vách núi treo leo bên trên đến rơi xuống thanh niên, dĩ nhiên chính là Khai Sơn. Lúc này, trong cơ thể hắn xương cốt đoạn mất không biết bao nhiêu cây, đã hôn mê. Bất quá, tại mấy ngày sau, hắn lại long sinh hổ mãnh, lần nữa hướng trên núi bò đi. Ầm. Khai Sơn lần nữa từ vách núi treo leo bên trên rơi xuống. Ngớ ngẩn, kiếm sơn há lại dễ dàng như vậy bỏ. Một tên trẻ tuổi tu sĩ lặng lẽ nói, tỉnh lại đi, không nên uổng phí khí lực, còn không bằng cố gắng tu luyện. Người thanh niên, thứ ba bệ đá không phải dễ dàng như vậy bên trên. Lúc này, một lão giả cười một cái nói. Khai Sơn chỉ là cười cười, kế tiếp theo hướng trên núi bỏ đi. Một lần không được, liền hai lần, ba lần. Trong nháy mắt, liền đã 10 năm trôi qua, hắn cũng đã leo lên 400 hơn lần, mặc dù mỗi lần đều thất bại, nhưng cũng không được chí. Thứ hai trên bệ đá, tu sĩ đến lại tới, đi lại đi. Đảo mắt liền không biết mấy cái xuân xanh. Tại thứ 60 năm thời điểm, hắn rốt cục bò lên, leo đến thứ 3 bệ đá. Hắn từ kiếm sân dưới, bò lên trên thứ nhất bệ đá dùng mấy tháng, bò lên trên thứ nhì bệ đá dùng mấy năm, bò lên trên thứ 3 bệ đá thì dùng mấy chục năm. Tại thứ 3 trên bệ đá, tu sĩ rất ít, chỉ có mấy người. Nhưng là, mỗi một người bọn hắn đều vô so cường đại, trên thân lưu lộ ra ngoài huyết khí bức người, để người khó mà đến gần. Cái này mấy tên tu sĩ nhìn thấy Khai Sơn, hơi có chút kinh ngạc, tiếp lấy có tu sĩ nói, nghĩ không ra rốt cục có người bò lên, cái này đều đã qua bao nhiêu năm? Đã 100 năm. Có tu sĩ nói. Khai Sơn hướng hắn thi lễ một cái, sau đó kế tiếp theo hướng trên núi bò đi. Mà vào lúc này, một người tu sĩ đối với hắn cười một cái nói, tiểu tử không nổi, ngươi dạng này bò là không bò lên nổi. Không bò lên nổi. Khai Sơn dừng lại, trong lòng có chút nghi hoặc, nói, ta vẫn luôn là dạng này bò a. Ngươi vẫn luôn là dạng này bò. Tên tu sĩ kia sửng sốt một chút, tu sĩ khác cũng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ hết sức kinh ngạc. Lúc này, tên tu sĩ kia hiếu kỳ hỏi, ngươi nói là, ngươi vẫn luôn là dạng này bò lên. Đúng vậy a. Khai Sơn nói. Tên tu sĩ kia lắc đầu, nói, cái này sao có thể, giống như ngươi bò, căn bản cũng không khả năng bò đi lên. Nhưng là, ta vẫn luôn là dạng này bò a. Khai Sơn nói. Kia mấy tên tu sĩ nhìn thấy Khai Sơn cũng không giống như đang nói láo, đều có chút ngạc nhiên, tiếp lấy đều đang trầm mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lúc này, Khai Sơn cũng không nói gì thêm, kế tiếp theo hướng trên núi bò đi. Kia mấy tên tu sĩ nhìn thấy trên vách đá càng ngày càng cao thân ảnh, trầm mặc một lát, có người nói, chẳng lẽ những năm gần đây, chúng ta đều sai rồi? Đây không có khả năng, chúng ta làm sao lại sai, cho tới nay không đều là như vậy sao? Có tu sĩ lập tức phủ định, sau đó một chỉ từ trên không đến rơi xuống thân ảnh, nói, các ngươi nhìn, hắn không phải thất bại sao? Những người khác nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống bật hơi nạp hơi thở. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Tại cái này thứ 3 trên bệ đá, Khai Sơn nhìn thấy kia mấy tên tu sĩ sinh sinh, tử chết, đi thì đi, chỉ có hắn một người còn đang kiên trì. Khi mấy trăm năm trôi qua về sau, tại cái này thứ 3 trên bệ đá, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Mặc dù chỉ còn lại có một mình hắn, nhưng hắn y nguyên đang kiên trì, không ngừng mà hướng trên núi bò đi. Lần lượt té ngã, một lần đứng lên. Hắn bọc lấy ra thú, con kiểu đá, uống vào thú huyết, ăn thịt thú bẩn, uống nước mưa, tại cái này cô độc trên bệ đá, giống như cùng là một người dã nhân. Mặc dù mấy trăm năm trôi qua, nhưng trong lòng hắn y nguyên có một cái vĩnh viễn không tiêu tan chấp niệm, chính là bò lên đỉnh núi. Tại lúc này cô độc thời gian bên trong, hắn chấp niệm càng ngày càng mãnh liệt, cũng là duy nhất kiên trì nổi tín niệm. Không biết thiết thúc như thế nào rồi. Tại cái này cô độc thứ 3 trên bệ đá, Khai Sơn có chút sẽ nghĩ niệm một chút thứ nhất trên bệ đá tu sĩ. Tại thứ 600 năm thời điểm, hắn rốt cục bò lên trên thứ 4 bệ đá. Tại thứ 4 trên bệ đá, hắn cũng không nhìn thấy có người, chỉ thấy một bộ bạch cốt. Kia một bộ bạch cốt, tại hắn còn không có đến gần thời điểm, liền đã hóa thành một đống phấn kết thúc rơi xuống. Kiếm Sơn vẫn không có nhìn thấy đỉnh núi, nó tựa hồ thật không có cuối cùng. Lúc này, hắn đứng tại thứ 4 bệ đá bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem biển mây, hắn đã không nhìn thấy sinh đầy cỏ tranh đại địa. Tại đại địa cùng thứ 4 bệ đá ở giữa, không biết cách bao nhiêu tầng biển mây, nhiều đến đếm không hết. Mình bò cao bao nhiêu? Có lẽ, hiện tại chính mình là ở trên trời đi. Chỉ là, kiếm này núi, vì sao còn không có leo đến đỉnh núi? Hắn ngẩng đầu nhìn đi lên, Kiếm Sơn y nguyên cao vào mây trời, căn bản là không nhìn thấy đỉnh núi. Một hồi về sau, hắn lại bò lên. Tại thứ 6000 năm thời điểm, hắn rốt cục bò lên trên đến thứ 5 bệ đá. Lão, ta đã bò không được. Tại thứ 5 trên bệ đá, Khai Sơn lặng lặng ngồi xếp bằng, lúc này hắn tuổi già sức yếu, một đầu tóc trắng. Chủ nhất muốn là, trong cơ thể hắn huyết khí khô bại, đã sinh ra không khí lực. Hắn nhìn thấy biển mây bên trong mặt trời lặn, đột nhiên nghĩ hắn đến Kiếm Sơn thời điểm. Kia hết thảy, phản phất ngay tại hôm qua. Nguyên lai, ta đã 10000 tuổi a. Khai Sơn hơi kinh ngạc nói, hắn cũng sớm đã không có đôi khi quan niệm, hiện tại tinh tế tưởng tượng, nghĩ không ra mình vậy mà 10000 tuổi. Lão liền lao đi, bất quá ta còn chưa chết. Đã còn chưa chết, vậy liền kế tiếp theo bò đi, ta nhất định phải đến đỉnh núi nhìn một chút. Hắn nhìn hướng lên bầu trời, Kiếm Sơn y nguyên cao vào mây trời, y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Hắn cái này vừa bò, lại là số vạn năm trôi qua. Tại thứ 60000 năm thời điểm, hắn rốt cục bò lên trên thứ 6 trên bệ đá. A, ta còn chưa chết a. Tại thứ 6 trên bệ đá, lặng lặng ngồi xếp bằng Khai Sơn đột nhiên hơi kinh ngạc nói, nghĩ không ra mình sống đến hơn 6000 tuổi, vậy mà còn chưa chết. Thế là, hắn kế tiếp theo leo đi lên. Hắn nhất định phải bò lên đỉnh núi, hắn muốn nhìn một chút đỉnh núi, hắn mới cam tâm. Mà không biết tại gì, thứ 6 trên bệ đá đột nhiên bay tới mấy tên hung ác người, lại bị hắn một kiếm chém giết. Sau đó, lại tới không ít hung ác sinh linh, nhưng y nguyên bị hắn một kiếm chém giết. Bọn hắn là ai a? Khai Sơn nhìn thấy một chỗ thi thể, mười điểm nghi hoặc nói, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không phải là nhân tộc. Giết hết những dị tộc kia về sau, hắn kế tiếp theo leo núi. Chỉ là hắn không biết tại khi nào, tại Kiếm Sơn dưới liền lưu truyền thuộc về hắn truyền thuyết. Thương Hải Tam Điển, không biết mấy chục nghìn năm. Dưới núi thay đổi liên tục, nhưng ở trên núi, hắn ý nguyên không thay đổi, chấp nhất bỏ. Không biết tại khi nào, hắn rốt cục bỏ lên đỉnh núi. Nhưng là, hắn bỏ lên đỉnh núi về sau, lại không nhìn thấy hắn muốn nhìn, trên núi cũng không có có thần tiên. Chỉ là hắn không biết, tại không biết bao nhiêu 10000 năm trước, hắn liền đã thành trong miệng người khác thần tiên mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò, Việt kéo thầy, dù mới hay sọ điểm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 753, trở về PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thái cổ đại địa bên trên, một ngọn núi đá cao vào mây trời, như cùng một chôi kiếm bản cắm ở trên mặt đất. Nó cao không biết bao nhiêu, trăm ngàn vạn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo đi lên. Nhưng là hiện tại, đã có người leo đến đỉnh núi. Khải Sơn ngơ ngác đứng, mặc cho thiên phong thổi lên hắn như tuyết tóc trắng, hắn không nhìn thấy tiên. Một cái kia tên là kiếm chủ tiên, hắn ở đâu? Hắn tuyệt thế kiếm thuật, lại ở đâu? Hắn không nhìn thấy, mười điểm thất lạc, tựa hồ mình bị lừa gạt. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trên núi dưới núi biển mây, tại hắn cái này gầm lên giận dữ dưới, như là nước sôi quay cuồng lên, nhấc lên ngàn vạn trọng mây sóng. Bao nhiêu năm rồi? Từ thái cổ đại địa đi đến trên đỉnh núi này, hắn dùng bao nhiêu năm? Hắn căn bản là nhớ không rõ, 100.000 năm, 1 triệu năm, hay là 10 triệu năm? Thời gian dài phải hắn cũng nhớ không rõ. Lúc này, hắn giơ lên cao cao kiếm đá, chiều vân biển hung hăng chém tới. Ầm ầm, một đạo kiếm quang chói mắt xẹt qua tuyệt đối bên trong, đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai, tại trước người hắn đã hóa thành một mảnh hỗn độn. Khai Sơn nhìn thấy mình chém ra một kiếm này, có chút sửng sốt. Lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu. Trăm ngàn vạn năm bất tử, nguyên lai ta cũng thành tiên. Khai Sơn thì thào nói, nội tâm vô so bình tĩnh, tiên, nguyên lai chỉ là như vậy. Kiếm Sơn đỉnh núi hết sức bình thường, phổ thông đến như là một cái phổ thông núi đá đỉnh núi. Hắn bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn, ánh mắt lặng lặng mà nhìn xem biển mây. Đương nhiên, hắn tại biển mây trông được đến một cái thế giới kia mặc dù có thể thấy được, nhưng xa xôi không thể thành. Bất quá, hắn thấy rõ trên thế giới mỗi người, nhất cử nhất động của bọn họ, thu hết vào mắt. Khi thế giới này nhìn chán bị, hắn liền chuyển một chút đầu, lại tại một chỗ khác biển mây trông được đến một cái thế giới. Lúc này, hắn phát hiện tại biển mây bên trong ẩn giấu đi vô số thế giới. Tại những thế giới này bên trong, hắn đều nhìn thấy một cái trung điểm, chính là có tiên. Nhưng là, những cái kia tiên, tựa hồ cũng không có hắn cường đại như vậy, hắn cảm giác, hắn một kiếm liền có thể những thế giới kia chém thành hai nửa. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, lại là không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua. Lúc này, hắn tại biển mây trông được đến từng mảnh huyết quang, nhìn thấy vô số dị tộc tại tấn công những thế giới kia, hắn nhìn thấy những thế giới kia người ở bên trong, từng cái chết đi. Lúc này, hắn có chút phẫn nộ. Hắn muốn chém giết những dị tộc kia, nhưng là thế giới cách hắn quá xa, kiếm của hắn căn bản là đủ không đến. Giết giết giết. Hắn ở trên đỉnh núi mãnh bổ kiếm đá, nhưng là kiếm ý nguyên đủ không đến những thế giới kia. Ta muốn giúp bọn hắn, ta muốn giúp bọn hắn. Hắn ngồi trên đỉnh núi này, tựa hồ nghe đến từng cái kêu gọi thanh âm của hắn, kêu gọi hắn cứu bọn họ. Không biết đến bao nhiêu năm qua, cái thanh âm kia y nguyên bên tai của hắn vang lên, như là ma âm thanh gắt gao dày dừa hắn. Kiếm của ta đủ không đến a? Hắn thúc thít, lệ rơi đầy mặt, thống khổ nhìn xem những cái kia bị hủy diệt thế giới. Ta như là đã là tiền, như vậy kiếm của ta liền một nhất định có thể giúp bọn hắn. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, hắn muốn sáng chế một bộ có thể làm cho kiếm của hắn bay đến những thế giới kia bên trong đi kiếm pháp. Hắn trên đỉnh núi này, một tòa chính là 129,600. Đi thôi. Khi hắn mở to mắt về sau, trên lưng hắn kiếm đá liền bay đi, bay đến những thế giới kia bên trong. Kiếm đá thế như trẻ tre, chạm giết một người rồi một người dị tộc, từ thế giới này chém tới thế giới kia. Không biết tại khi nào, hắn kiếm đá rốt cục chém giết tất cả dị tộc, bay trở về. Hắn lặng lặng nhìn xem hắn kiếm đá, lặng lặng nói, nguyên lai, đây chính là tuyệt thế kiếm thuật. Thần tiên, tuyệt thế kiếm thuật, đỉnh núi. Lúc này, hắn tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, không khỏi cười cười. Trong ngay mắt, không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, lặng lặng ngồi xếp bằng Khai Sơn, hắn tóc trắng chậm rãi biến đen, trên thân da thú cũng biến thành thanh y. Học xong sao? Học xong. Lúc này, hắn mở mắt, từ tốn nói, nguyên lai dạng này. Hắn đứng lên, nhìn thấy biển mây chậm rãi tan đi, nhìn đi kiếm sơn chậm rãi biến mất, cuối cùng hết thảy đều hóa thành một vùng tăm tối hư không. Tại trong hư không tối tăm tóc trắng thân ảnh cũng chậm chậm tan đi. Ken két xoạt, toàn bộ hư không như là một khối to lớn khối băng đang từ từ vỡ ra. Ầm. Kiếm bia bỗng nhiên vỡ vụn. Kiếm bia trước thanh niên sửng sốt, hắn không biết kiếm bia vì sao đột nhiên vỡ vụn, tiếp lấy sắc mặt của hắn đại biến, hắn còn không có thu hoạch được ngự kiếm thuật truyền thừa. Mình còn không có thu hoạch được ngự kiếm thuật truyền thừa, kiếm bia làm sao có thể vỡ vụn? Mà vào lúc này, hắn nhìn thấy từ vỡ vụn kiếm bia bên trong, đi ra một tên thanh y thiếu niên, hắn chỉ là hơi sững sờ, liền lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngự kiếm thuật truyền thừa đã bị trước mắt thiếu niên này lấy được. Đáng chết. Đáng chết, đáng chết. Thanh niên giận tí mặt, trong lòng thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Từ kiếm bia bên trong đi ra Yến Thanh, nhìn thấy thanh niên trước mắt, cũng hơi kinh ngạc, không mặn không nhạt hỏi một câu, "Tiên, ngươi lấy được ngự kiếm thuật truyền thừa?" Thanh niên cố nén lửa giận hỏi, "Không sai." Yến Thanh gật gật đầu, nói, "Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là tiên kiếm môn người?" Tựa hồ tiên kiếm môn bên trong cũng không có tiên a. "A, ngự kiếm thuật truyền thừa, thật bị ngươi đạt được rồi." Thanh niên đè nén thanh âm hỏi, lúc này trên người hắn thiêu đốt lên hừng hực huyết khí hỏa diễm, nổi giận đùng đùng. "Trên người ngươi tựa hồ có mùi máu tươi." Tiến Thanh nhíu mày, nhất thời cũng không biết đối phương là người phương nào, lúc này cũng không có để ý nhiều như vậy, lập tức hướng phía trên cái hang lớn bay đi. Dừng lại. Thanh niên hét lớn một tiếng, cũng đi theo bay đi lên. Khi Yến Thanh bay ra lô lớn, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi tiên kiếm sơn, lông mày không khỏi nhíu lại, quay người lạnh lùng nhìn xem cùng lên đến thanh niên, nói, đây là ngươi làm. Đem ngự kiếm thuật truyền thừa giao ra, bằng không chết, chết, chết. Thanh niên nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, lúc này hận không thể đem Yến Thanh chém thành muôn mảnh, hắn không nghĩ tới ngự kiếm thuật truyền thừa lại bị đừng người lấy được. Đây tuyệt đối không thể. Nhất định phải đem ngự kiếm thuật truyền thừa đoạt lại. đây là ai làm? Yến Thanh lạnh nói, trên thân tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí. Giao ra ngự kiếm thuật. Thanh niên gầm thét, trên mặt nổi gân xanh. Cút. Yến Thanh một cước hướng thanh niên đá vào, lập tức bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, để không gian chúng quanh ầm vang sụp đổ, phát ra trận trận phong lôi gầm thét. Muốn chết. Thanh niên trên thân đột nhiên tiên quang trận trận, như là một cái lồng phòng ngự, đem Yến Thanh một cước này lực lượng toàn bộ tan mất. Mà vào lúc này, trên lưng hắn trường kiếm cũng bỗng nhiên bay ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt vọt lên bầu trời. Muốn chết. Xem ai muốn chết, một cái nho nhỏ tiên nhân cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Yến Thanh không khỏi giận nở nụ cười, tại đại thiên trên chiến trường, bị giết bao nhiêu bất tử thiên thần, há lại sẽ sợ một cái nho nhỏ tiên nhân. Thực lực của hắn bây giờ, như thế nào một cái nho nhỏ tiên nhân nhưng so. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 754, mượn một khối đá kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tiên kiếm sơn bên trên, một đạo kiếm quang chói mắt phóng lên tận trời, vỡ vụn tầng tầng không gian, hóa thành một đầu trường hồng hướng Yến Thanh sâu tới. Chết đi. Thanh niên hung hăng nói, chỉ cần Yến Thanh vừa chết, hắn liền có thể thi triển bí pháp, từ bộ não của đối phương bên trong đoạt lấy ngự kiếm thuật truyền thừa. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, vươn hai cây đầu ngón tay, kẹp lấy hóa thành trường hồng sâu đến trường kiếm. Tiếp lấy toàn thân linh khí vận chuyển, đột nhiên dùng sức bóp, thanh niên trường kiếm liền nhao nhao vỡ nát rơi xuống. Cái này sao có thể? Lúc này, thanh niên sắc mặt đại biến, nội tâm hoảng sợ không thôi, cái này tiểu sơn giới làm sao có kinh khủng như vậy người? Hắn lực lượng đã vượt qua thế gian lực lượng, đây là có chuyện gì? Cho dù hắn được ngự kiếm thuật truyền thừa, cũng không có khả năng như thế mạnh. Ầm. Tại thanh niên ngây người nháy mắt, Yến Thanh đấm ra một quyền, đập ầm ầm tại lồng ngực của đối phương bên trên. Cường hãn vô song lực lượng, để thanh niên trên lồng ngực xương cốt đứt đoạn, đột nhiên bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào một cái treo ở trên đảo. Ầm ầm, kia một cái treo đảo, tại hắn va chạm phía dưới, vậy mà nổ tung một nửa. A a. Thanh niên bừng tỉnh, diện mục cũng biến thành dữ tợn vô so, mà thể nội tiên khí cấp tốc chữa trị xương cốt. Lúc này, từ trong miệng thoát ra một đạo kiếm khí bén nhọn, kiếm ý tràn ngập kinh khủng kiếm ý, thôn phệ hết thảy. Đi thôi. Mà vào lúc này, Yến Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua, đầu ngón tay liền ngưng ra một viên tiểu kiếm, tiếp lấy hướng thanh niên bay đi. Lấy khí làm kiếm, lấy niệm ngự kiếm. Phốc phốc phốc. Tiểu kiếm phá mất thanh niên phun ra kiếm khí, tiếp lấy đột nhiên xuyên qua thân thể của hắn. Tại Yến Thanh ý niệm bên trong đem hắn xuyên được thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù hắn là tiên nhân, tại Yến Thanh trước mặt y nguyên không có phản kháng chút nào năng lực, thực lực chênh lệch quá cách xa. Lúc này, Yến Thanh đem thanh niên giống như chó chết ném xuống đất, sau đó cao mày nhìn xem bốn phía, chẳng lẽ tiên kiếm môn bị diệt, làm sao không có bất kỳ ai? Ta chính là Thục Sơn kiếm môn đệ tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ngươi chết chắc. Thanh niên trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng là y nguyên vô so kiên cường, hy vọng mình môn phái có thể áp chế đối phương. Thục Sơn kiếm môn là tiên giới mấy lớn cự phách một trong, thực lực hùng hậu, hùng bá một phương, trong môn đệ tử xuất hành, cái khác tu tiên giả vô không nhượng bộ lui mình, chỉ cần ngươi giao ra ngự kiếm thuật truyền thừa, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không truy cứu nữa trách nhiệm của ngươi. Thục Sơn kiếm môn. Yến Thanh hơi có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra đối phương vậy mà là Thục Sơn kiếm môn đệ tử, bất quá tiên giới Thục Sơn kiếm môn chạy tới cái này bên trong làm gì? Lúc này hỏi, ngươi là từ tiên giới hạ phàm? Không sai, ta chính là tiên giới hạ phàm. Thanh niên ngạo nghễ nói, trên thân toát ra một cỗ cảm giác ưu việt, ta còn có thể mang ngươi tiến vào tiên giới, nếu như ngươi đem ngự kiếm thuật truyền thừa giao cho ta, ta còn có thể để ngươi bái nhập bản môn, thành vị trưởng lão đệ tử. Nói như vậy, tiên kiếm môn là ngươi biến thành dạng này, những người này cũng là ngươi giết. Tiễn Thanh không mặn không nhạt nói. Hừ, ai bảo bọn hắn không biết tốt xấu? Thanh niên hừ lạnh một tiếng. A, nguyên lai dạng này a. Tiễn Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đầu ngón tay lại ngưng ra một viên tiểu kiếm kiếm quang lưu chuyển, lóe ra trận trận hàn mang. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên nhìn thấy, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tiễn Thanh cười cười, nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Ta là Thục Sơn kiếm môn chân truyền đệ tử, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta, sư môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên lớn sợ, một chút xíu về sau thẳng đi. Vậy thì tới đi, ta tiếp. Yến Thanh nói xong, trên đầu ngón tay tiểu kiếm liền bay ra ngoài, xuyên thủng thanh niên đầu lâu. Hy vọng tiên kiếm môn không có sao chứ. Lúc này, hắn trở lại Hạnh Hoa thôn, nhưng Hạnh Hoa thôn bên trong cũng không có Bạch Nhược Tuyết thân ảnh, hắn nhíu mày một cái nói, đều đi đâu rồi? Một lát sau, hắn xuất hiện tại Thăng Tiên thành bên ngoài trúc lâu. Lúc này, Tư Đồ Thanh Chính đang đi học, nhìn thấy Yến Thanh đến cũng để quyển sách xuống, sau đó pha trà. Yến Thanh không có chút nào khách khí, liền đối diện với hắn ngồi xuống. Luyện là được rồi. Tư Đồ Thanh hỏi. Luyện xong rồi. Yến Thanh gật gật đầu, sau đó cầm lấy một bát trà, uống xong sau hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Sơn giới cực tây chi địa, xuất hiện một cái khe nước to lớn, từ trong vết nước chạy ra không ít dị thú. Tư Đồ Thanh từ tốn nói, sau đó ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, tại trước đây không lâu, có tiên nhân hạ phàm, đồ tiên kiếm môn. Bất quá, lúc ấy tiên kiếm môn chỉ có mấy chục người, đệ tử khác đều đi vây giết chạy đến dị thú, thương vong cũng không lớn. Khe hở. Dị thú. Yến Thanh ngơ ngác một chút, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Đúng, người tên kia thị nữ, tựa hồ bị vây ở dưới cái khe trên trăm năm, hiện tại tiên kiếm môn chấp kiếm trưởng lão ngay tại trấn thủ. Tư Đồ Thanh nói. Nguyên lai dạng này a, xem ra tiểu sơn giới gặp nạn. Yến Thanh lắc đầu. Bọn hắn rốt cục tấn công đến cái này bên trong. Tư Đồ Thanh thở dài một hơi, ngươi có tính toán gì? Rời đi, hay là thủ hộ cái này bên trong? Ta còn có chuyện khác, chỉ sợ không cách nào một mực canh giữ ở cái này bên trong. Yến Thanh nói, chính ta một người, chỉ sợ thủ không được. Tư Đồ trầm mặc một chút nói nói, tại dưới cái khe, tựa hồ ẩn giấu đi kinh khủng tồn tại. Bọn hắn tấn công Tiểu Sơn giới mục đích là cái gì? Yến Thanh suy tư, Tiểu Sơn giới chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi, có cái gì đáng đến bọn hắn đến tấn công? Chẳng lẽ mình xuất hiện tại cái này bên trong, cũng cùng mục đích của bọn hắn có quan hệ? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tư Đồ Thanh lắc đầu, tựa hồ cũng cảm thấy có chút cổ quái, dưới cái khe cái kia kinh khủng tồn tại, vẫn luôn không có xuất thủ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Tìm cái gì đâu? Yến Thanh cũng đang suy tư, nhưng hắn cũng nghĩ không ra được, tiếp lấy hắn sửng sốt một chút, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hắn xuất hiện tại tòa núi đá kia trước, tinh tế dò xét, nói, không giống à, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi. Lúc này, hắn đi đến núi đá. Tại trên núi đá, cái kia lưng còn lão giả như cũ tại chỗ nước, một môi môi rội tảng đá. Yến Thanh đứng ở trên đỉnh núi, không khỏi biến một chút. Tòa này núi đá, tựa hồ chính là hắn nhìn thấy kia một cái kiếm sơn, chỉ là nó vì sao chỉ còn lại có một cái đỉnh núi rồi. Bất quá, hắn cũng không dám khẳng định trước mắt tòa này núi đá chính là thái cổ đại địa bên trên kia một cái kiếm sơn. Lão tiên sinh, ta có thể tại cái này bên trong mượn một khối đá. Một lát sau, Yến Thanh hỏi. Lưng còn lão giả nghĩ cố gắng nâng người lên, nhưng hắn y nguyên không thẳng lên được, nói, có thể, nhưng là tại nàng cần thời điểm, ngươi nhất định phải trả lại. Nàng là ai? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi, bất quá hắn đã có 7 phần khẳng định, trước mắt tòa này núi đá chính là thái cổ đại địa bên trên tòa kia kiếm sơn. Không biết. Lưng còn lão giả lắc đầu, sau đó hỏi, ngươi mượn tảng đá muốn làm gì? Mài một thanh kiếm đá. Yến Thanh nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 755, mài kiếm về, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch trên núi đá. Tiến Thanh mạnh quan sát kỹ lấy những đá này, nhưng là những đá này hết sức bình thường. Cái này khiến hắn 10 điểm hoài nghi, là không phải mình đoán sai. Có lẽ tòa này núi đá, căn bản cũng không phải là thái cổ đại địa bên trên kia một cái kiếm sơn. Những này như thế đá bình thường, như thế nào làm kiếm đá? Lúc này, hắn chân mày cau lại, tại núi đá khắp nơi xem xét, muốn tìm một khối không đá bình thường. Nhưng là, tìm khắp cả tòa núi đá, đều không có tìm được một khối không đá bình thường. Thật chẳng lẽ không phải tòa kia kiếm sơn? Yến Thanh nổi lên nghi ngờ, tại ngự kiếm thuật truyền thừa trong trí nhớ, hắn nhưng là nhìn thấy khai sơn chính là tùy ý chọn một khối đá đến rèn luyện kiếm đá. Mà chuôi này kiếm đá uy lực như thế nào, hắn nhưng là có mắt nhìn thấy, một kiếm khai thiên cũng không đủ. Lúc này, lưng còn lão giả lại gánh nước đi lên, nhìn thấy Yến Thanh khắp nơi tầm thạch đầu, liền nói, nơi này tảng đá đều giống nhau. Đều giống nhau. Yến Thanh nhíu mày. Không sai, đều giống nhau, không giống chính là người. Lưng còn lão giả nói. Yến Thanh sửng sốt một chút, tựa hồ minh bạch cái gì, tiếp lấy suy tư một lát liền nói, vậy ta mượn cái này một khối đá. Lưng còn lão giả nhìn thấy Yến Thanh lựa chọn, trên đỉnh núi tối cao nhất nhọn kia một khối đá, có chút sửng sốt một chút, bởi vì tảng đá kia cũng là hắn xối phải nhiều nhất tảng đá. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm, kế tiếp theo tại suối nước. Yến Thanh nhìn thấy lưng còn lão giả không có phản đối, liền hướng tảng đá kia đi đến. Nếu như tòa này núi đá thật sự là tòa kia kiếm sơn, như vậy liền lấy tảng đá kia bị tốt. Lúc này, hắn sờ sờ, tảng đá kia y nguyên hết sức bình thường, có chút dùng sức bóp một cái là vỡ. Thật có thể rèn luyện kiếm đá sao? Một hồi về sau, Yến Thanh lấy, lão tiên sinh, ngươi hiểu được rèn luyện kiếm đá sao? Lão hủ sẽ chỉ loại kiếm, sẽ không rèn luyện kiếm đá. Lưng còn lão giả lắc đầu nói, trong tay hắn thìa ngừng một lát. Bất quá, bất luận là loại kiếm, hay là mài kiếm, đều cần dụng tâm. Tại trong lòng ngươi, nó là kiếm. Nó chính là kiếm, nếu như tại trong lòng ngươi, nó không phải kiếm, như vậy nó cũng không phải là kiếm. Yến Thanh gật gật đầu, kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là một cây cỏ tranh, cũng có thể hóa thành một thanh kiếm sắc, có thể chạm mặt trời lặn nguyệt tinh thần. Bất quá, lưng còn lão giả nói chuyện, lộ ra có phần có thâm ý. Trên 100 năm trôi qua, lưng còn lão giả bất lão bất tử, 100 năm như một ngày gánh nước loại kiếm, có thể thấy được hắn tất nhiên không đơn giản. Nếu như tòa này núi đá thật là tòa kia kiếm sơn, như vậy tên này lưng còn lão giả lại là người nào, phải chăng cùng kiếm chủ có quan hệ? Hắn vì sao muốn loại kiếm, lại vì ai mà loại kiếm? Tại ngự kiếm thuật truyền thừa trong trí nhớ, kiếm chủ mặc dù vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nhưng là xuất hiện một cái mở mịt thanh âm. Thanh âm này, chỉ nghe nó âm thanh, không gặp một thân. Hắn có hay không là kiếm chủ? Cái này ngay cả bị thế người coi là kiếm chủ đại đệ tử Khai Sơn, sợ rằng cũng không biết, bởi vì hắn căn bản cũng không có gặp qua kiếm chủ. Lưng còn lão giả đã từng nói, hắn chỉ là một tên loại kiếm nô mà thôi. Bất quá, lấy thái cổ kiếm sơn vì hạt giống, thế phải trồng ra một thanh tuyệt thế tiên kiếm, loại này khí phách chỉ sợ Khai Sơn cũng có chỗ không kịp. Như vậy, cái này lưng còn lão giả hoặc là tiên điên, hoặc là chính là tuyệt thế cao nhân. Lúc này, Yến Thanh đem khối kia cao có 9 trượng, rộng cũng có 1 trượng tảng đá nổ lên, sau đó nghĩ đem hắn khiêng đến bờ sông, mượn nước sông chậm rãi rèn luyện. Nhưng là, hắn vừa rời đi núi đá, trên vai khối này cao 9 trượng tảng đá, liền như là 10 ngọn núi cao như vậy nặng, vậy mà ép tới hắn gặp cả người tới. Cái này, Yến Thanh không khỏi chừng một chút con mắt, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, nhưng là y nguyên gặp cả người. Mà lại, trên vai tảng đá ép tới hắn, cơ hồ cả người đều lâm vào dưới mặt đất. Tình huống như thế nào? Yến Thanh vội vàng đem tảng đá ném đi, bằng không thật đúng là đem hắn đè xuống dưới mặt đất. Lúc này hắn thô thở phì phò, một chút xíu nhìn xem tảng đá hướng dưới mặt đất chui vào. Không phải tảng đá sẽ đào đất, mà là tảng đá quá nặng đi, đại địa căn bản nhận chịu không được. Tảng đá kia làm sao đột nhiên biến nặng rồi? Yến Thanh mười điểm không hiểu, tiếp lấy hắn nhìn một chút núi đá, chẳng lẽ là tảng đá rời đi núi đá, nó liền sẽ biến nặng? Mà vào lúc này, khối kia cao 9 trượng tảng đá hãm sâu đại địa, cách xa mặt đất đã trên 100 trượng. Yến Thanh nhìn trong chốc lát, lập tức trở về đến núi đá, chọn một hòn đá chừng bằng nắm tay. Khi hắn đi ra núi đá về sau, kia hòn đá chừng bằng nắm tay cũng đột nhiên biến nặng, đạt tới mấy chục ngàn cân. Tại sao có thể như vậy? Yến Thanh suy tư, không khỏi hơi kinh ngạc, tiếp lấy bóp, nhưng là tảng đá cứng rắn vô so, hắn căn bản là bóp không nát. Lúc này, hắn kinh hãi. Đây là phổ thông tảng đá sao? Một lát sau, hắn đem tiểu thạch đầu ném về núi đá, sau đó đem hãm sâu dưới mặt đất 9 trượng tảng đá, một chút xíu kéo về núi đá. Hắn đánh không được, đại địa cũng chịu đựng không được, chỉ có thể ném về núi đá. Quá nặng đi. Khi hắn đem tảng đá kéo sau khi trở về, cơ hồ mệt mỏi hắn gần chết. Lúc này, hắn lại nhìn thấy gánh nước lưng còng lão giả, lập tức hỏi, "Lão tiên sinh, đây là cái gì tảng đá?" "Chìm chơi nặng sắt." Lưng còng lão giả nói. "Chìm chơi nặng sắt?" Yến Thanh nhíu mày, hắn cũng chưa nghe nói qua, bất quá, khẳng định 10 điểm không đơn giản, xem ra chỉ có thể rèn luyện một thanh tiểu kiếm, bằng không gánh đều gánh không nổi. Một lát sau, hắn đem tảng đá gánh lên đỉnh núi, bắt đầu một chút xíu rèn luyện. Mà vào lúc này, lưng còng lão giả lại nói, "Cần máu mới có thể rèn luyện ra sắc bén kiếm đá." "Máu?" Yến Thanh nghi hoặc. Lưng còng lão giả không nói gì thêm, xối xong nước sau liền chọn thùng nước xuống núi. Yến Thanh suy tư một lát, liền từ trên đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, tảng đá nhiễm phải tinh huyết, lập tức hấp thu hết. "Không đủ." Không biết tại khi nào, lưng còng lão giả còn nói, "Chỉ có tảng đá uống no bụng máu mới được." Lúc này, Yến Thanh dứt khoát vạch phá ngón trỏ, mặc cho lưu trình nó chảy, nhưng là tảng đá hút một ngày một đêm, vẫn không có hút no bụng. "Sẽ không đem ta hút khô a?" Yến Thanh nhíu mày, đành phải một bên rèn luyện một bên lấy máu. Một tháng sau, đã gầy trơ cả xương, Yến Thanh hỏi, "Lão tiên sinh, ngươi không có nhớ lầm a?" "Dụng tâm dụng tâm." Lưng còng lão giả có chút không chịu trách nhiệm nói. Yến Thanh cười khổ một cái, cảm giác tảng đá kia còn muốn hút một đoạn thời gian, bất quá hắn phóng xuất máu, chỉ sợ đã có thể lấp đầy một cái hồ nước. Nửa năm sau, tảng đá cũng uống no bụng máu, mà kiếm đá cũng mài xong rồi. Đây là một thanh tảng đá lớn kiếm, xem ra hết sức bình thường, bất quá nó đã cùng Yến Thanh huyết đục tương liên, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể bay lên. Cho dù hắn mang ra núi đá, y nguyên sẽ không cảm giác rất nặng, có lẽ là bởi vì máu nguyên nhân. Lúc này, hắn lập tức thi triển ngự kiếm thuật, kiếm đá nháy mắt liền bay ra ngoài, mặc dù không có quang mang 10.000 trượng, nhưng là nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, kiếm đá xuyên qua vô số sơn nhạc, thế như trẻ tre không thể đỡ. Đồng thời, không gì không phá. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 756, xâm nhập khe hở S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch. Trên núi đá, Yến Thanh hơi kinh ngạc, nghĩ không ra kiếm đá ủng có như thế uy lực cường đại. Kỳ thật, kiếm đá uy lực lớn nhất chính là không gì không phá, căn bản cũng không có thứ gì có thể ngăn cản được nó, nó có thể không tốn sức chút nào liền xuyên thủng một tòa núi cao. Dù cho thần thiết tại trước mặt nó, cũng mềm như đậu hũ. Một lát sau, kiếm đá bay trở về. Chìm chơi nặng sắt. Yến Thanh mặc niệm một chút, sau đó ánh mắt quét một vòng núi đá, chẳng lẽ cả tòa núi đá đều là chìm trời nặng sắt? Lúc này, trong lòng của hắn có cái suy đoán, vì sao thái cổ cao vào mây trời kiếm sơn, đến bây giờ chỉ còn lại có một cái đỉnh núi, rất có thể chính là nó quá nặng đi, đã chìm đến lớn dưới nền đất đi. Chỉ là, nếu như núi đá thật là thái cổ kiếm sơn, kia vì sao xuất hiện tại tiểu sơn giới? Thứ nay về sau, ngươi liền gọi núi nhỏ kiếm đi. Lúc này, Yến Thanh nhìn xem nhẹ nhàng trôi nổi ở trên người kiếm đá nói, sau khi nói xong đông nhiên hắn ngẩng đầu nhìn một phía, tiểu sơn giới, chẳng lẽ núi nhỏ là chỉ tòa này chỉ còn lại có một cái đỉnh núi núi đá? Hắn suy tư một lát liền đi xuống núi đá, đi tới trúc lâu, uống xong trà rồi nói ra, ta đi dưới cái khe nhìn xem. Cẩn thận chút, ta cảm giác kia bên trong không đơn giản. Tư Đồ Thanh gật gật đầu, quan sát một chút Yến Thanh hỏi, ngươi làm sao làm thành dạng này rồi? Tựa hồ trạng thái tinh thần có chút kém a, muốn hay không nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian? Hú hồ, cũng không đội mà mấy ngày nay, dưới cái khe vật kia chỉ sợ khó đối phó. Không có việc gì, về phần dưới cái khe đồ vật, muốn nhìn qua mới biết được. Yến Thanh cũng không thèm để ý, tiếp lấy cười một cái nói, muốn hay không vào thành ăn vài thứ, đều có trên 100 năm không có hảo hảo ăn qua, hơi nhớ nhung. Cùng ngươi. Tư Đồ Thanh nói. Hai người đến Thăng Thành Tiên, dòng dã ăn một ngày, khi mặt trời lặn về sau, Yến Thanh liền rời đi Thăng Tiên Thành, hướng khe hở bay đi. Lúc này, Yến Thanh chân đạp kiếm đá, bay đi. Ngự kiếm phi hành, đích xác so hắn phi hành nhanh rất nhiều, hơn nữa còn dùng ít sức. Nửa canh giờ không đến, hắn liền đã đến khe hở trên không, mà vào lúc này, cá chấm đen đang lặng lặng xếp bằng ở kiếm sơn bên trên, tại dưới cái khe bay múa số thanh phi kiếm, chém giết lấy muốn chạy ra đến dị thú. Yến Thanh. Cá chấm đen nhìn thấy Yến Thanh xuất hiện, lộ ra hết sức kinh ngạc, nghĩ không ra hắn vậy mà không có chết. Bất quá, Yến Thanh không có chết còn nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn đã được đến ngự kiếm thuật truyền thừa. Tiên kiếm môn đạt được kiếm bia lâu như thế, đều không có người thu hoạch được ngự kiếm thuật truyền thừa, nghĩ không ra lại bị một ngoại nhân đạt được. Cá chấm đen không nhịn được cười khổ lên, có lẽ đây chính là mệnh đi, lúc này hỏi, luyện là được rồi. Luyện xong rồi. Yến Thanh gật gật đầu. Vậy ngươi có hay không gặp được tiên nhân? Cá chấm đen cau mày hỏi, trên thân tràn ngập nồng đậm sát khí. Giết. Yến Thanh nói. Giết rồi. Cá chấm đen sửng sốt một chút, sau đó nói, giết tốt, nếu như không phải ta tìm không được hắn. Tiên kiếm môn sự tình là hắn làm. Yến Thanh hỏi. Không sai, chính là hắn. Nếu như ta không phải trấn thủ cái này khe hở, há lại sẽ thả hắn như thế làm càn. Cá chấm đen trầm mặt nói, lúc này y nguyên có lửa giận, may mắn tổn thất còn có thể tiếp nhận, bằng không thật không biết như thế nào hướng trưởng môn bằng giao. Hắn ngừng một chút, nói, Yến trưởng lão, Bạch trưởng lão nàng khả năng sẽ ra chuyện. Bạch trưởng lão? Yến Thanh nghi hoặc nhìn xem cá chấm đen. Bạch cô nương cũng trở thành chúng ta khách khanh trưởng lão. Cá chấm đen thở dài một hơi nói, tại hơn một năm trước, Bạch trưởng lão vì điều tra khe hở tin tức, đi xuống khe hở sau liền lại chưa hề đi ra. Mặc dù Yến Thanh đã sớm biết, nhưng là hiện tại nghe, lông mày không khỏi nhíu lại. Tại dưới cái khe, ẩn giấu đi kinh khủng tồn tại, nhưng là nó vẫn giấu kín lấy không ra, cái này để người ta có phần kỳ quái. Cá chấm đen cau mày nói, kia kinh khủng tồn tại hắn đã sớm cảm giác được, nhưng là đều đã hơn nửa năm, nó vẫn không có chạy đến. Đông, đông, đông. Dưới cái khe, truyền ra thanh âm này. Ta đi xuống xem một chút. Yến Thanh nghe trong chốc lát, sau đó liền đạp xuống khe hở. Vật kia chỉ sợ khó đối phó, ngươi thật muốn xuống dưới. Cá chấm đen cũng cùng dưới khe hở, bất quá hắn cũng không cùng lấy Yến Thanh xâm nhập, hắn còn muốn chấn thủ khe hở miệng, không để cho hắn dị thú chạy đến nguy hại tiểu sơn giới. Yên tâm, không chết được. Yến Thanh nói, thân ảnh cấp tốc biến mất tại dưới cái khe. Dưới cái khe tối như mực một mảnh, trên vách đá loe ra không ít lục u u điểm sáng, những này chính là dị thú con mắt, chậm rãi hướng Yến Thanh bỏ đi. Ngao, số con dị thú hung manh hướng hắn đánh tới. Hừ. Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc khí tức từ trên người hắn bắn ra, nháy mắt liền đem kia mấy con dị thú chấn vỡ, huyết nhục rơi đầy đất. Vừa vặn bắt các ngươi đến huyết tế, đi thôi. Dưới chân kiếm đá bỗng nhiên bay ra ngoài, tại dưới cái khe bay tới bay lui, trong chớp mắt liền chém giết vô số dị thú, cũng hút vô số dị thú huyết dịch. Theo hắn sâu dưới, khe hở chỗ sâu truyền đến thùng thùng âm thanh cũng càng lúc càng lớn, như là một viên to lớn trái tim đang nhảy nhót, để người có chút hoảng hốt. Cái này khe hở bên trong đến cùng ẩn giấu đi thứ gì? Yến Thanh hơi nghi hoặc một chút, kia thùng thùng âm thanh nghe giống trái tim nhảy lên âm thanh, lại giống cự nhân đạp ở trên mặt đất thanh âm, mà lại nó một mực không ngừng. Hiu hiu hiu, kiếm đá ở chung quanh hắn xuyên đến bay đi, không ngừng mà chém giết bốn phía dị thú. Này khí tức mạnh không ít, thực lực đến thấp cũng vượt qua thần cảnh. Bất quá, khe hở rất được vượt qua Yến Thanh tưởng tượng, hiện tại hắn đã xâm nhập khe hở mấy ngàn bên trên trượng, lại còn không có đi đến cùng. Tại khe hở bên trong, Yến Thanh nhìn thấy một chút dị thú hải cốt, đây cũng là Bạch Nhược Tuyết chém giết. Chỗ này khe hở, chẳng lẽ là một cái không gian thông đạo? Khe hở bên trong khí tức trở nên có chút quỷ dị, tựa hồ tràn ngập thời không hương vị, mà lại xâm nhập khe hở về sau, bên trong dị thú mặc dù thiếu chút, nhưng là thực lực của bọn nó lại mạnh lên. Thời gian không biết quá khứ bao nhiêu, Yến Thanh vẫn không có đi đến cuối cùng. Ta hiện tại là dưới đất, hay là đã tại không gian thông đạo bên trong? Hiện tại đã mấy ngày quá khứ, Yến Thanh vẫn không có đi tận khe hở, cái này khe hở rất được để hắn chấn kinh. Mà lại, theo hắn xâm nhập, ra hiện tại hắn trước mắt dị thú cũng càng ngày càng ít, nhưng là bọn chúng lại càng ngày càng cường đại. Ngao. Lúc này, một đầu vài chục trượng lớn dị thú đột nhiên nhảy ra hướng hắn đánh tới, lực lượng cường đại chấn động đến chúng quanh vách đá nhao nhao chốc ra. Thần cảnh. Yến Thanh ngừng lại, trước mắt đầu dị thú này, dù cho không phải thần cảnh, nhưng cũng sẽ không kém rất nhiều. Mà hắn kiếm đá, tại ý niệm của hắn dưới, hóa thành một đạo nhìn không thấy hắc quang hướng dị thú bay đi. Phúc. Trong chớp mắt, kiếm đá liền xuyên thủng dị thú đầu lâu. Bất quá, dị thú mặc dù bị xuyên thủng đầu lâu, nhưng là trong lúc nhất thời còn chưa chết, y nguyên hướng Yến Thanh đánh tới. Oanh. Lúc này Yến Thanh một quyền đánh ra, trùng điệp đánh vào trên gương mặt của nó. Dị thú đầu lâu bị hắn một quyền đánh nát, sau đó một tiếng ầm vang đổ xuống, nhấc lên không ít bụi đất. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 757, dưới cái khe thanh đồng cửa tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, khe hở sâu không thấy đáy, một mảnh đen như mực. Tiến Thanh chân đạp hư không từng bước một đi xuống, mà trôi này kiếm đá nằm ngang ở trước người hắn, không ngừng mà chém giết dị thú, vì hắn mở đường dọn sạch hết thể chướng ngại. Không biết tại khi nào, hắn rốt cục đi tận khe hở. Tại cái này khe hở dưới đáy, hắn nhìn thấy có băng tuyết tại tung bay, rơi đầy lấy đất, lộ ra vô số băng lãnh. Cái này băng lãnh không phải phổ thông băng lãnh, nó có thể đông kết nhân thể huyết dịch, dù cho mạnh như Yến Thanh, cũng nhận một chút ảnh hưởng. Mà vào lúc này, hắn đã không có nhìn thấy dị thú, ngược lại tại phía trước nhìn thấy một cái to lớn thanh đồng cửa. Thanh đồng cửa có chừng cao trăm trượng, hơn 20 trượng rộng. Phía trên điêu khắc một chút mơ hồ cổ lão đồ văn, tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tăng thương, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Lúc này, nó lặng lặng khảm tại trong vách đá, phản phất tuyên cổ đã tại kia bên trong, khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương cùng xa xưa. Đông, đông, đông. Cái kia thanh âm cổ quái, liền từ thanh đồng cửa bên trong truyền tới. Thanh đồng cửa, đây là vật gì? Yến Thanh xa xa dừng lại, ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú, hắn cảm nhận được một cỗ cổ lão mà băng lãnh khí tức, lộ ra thần bí khó lường. thanh đồng trên cửa đồ án đã mơ hồ có chút thấy không rõ, nhưng là hắn ở phía trên nhìn thấy một cái vương tọa, tại vương tọa bên trên tựa hồ ngồi một nữ tử, chỉ là nữ tử diện mạo đã thấy không rõ. Lúc này hắn chậm rãi đến gần, ngao, tại thanh đồng cửa hai bên đột nhiên nhảy ra hai đầu vài chục trượng dị thú, nhưng là cái này hai con dị thú lại bị mấy cây dây sắt gắt gao khóa lại, tựa hồ chỉ là hai đầu thủ vệ thú. Hai con dị thú mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng hắn hung mãnh nào lên. Yến Thanh nhướng mày, cảm giác cái này hai con dị thú 10 điểm không đơn giản, thực lực đã vượt xa khỏi thần cảnh. Lúc này hắn kiếm đá đã hóa thành một đạo hắc quang vọt tới, tốc độ cực nhanh vô so, tản ra lực lượng kinh khủng. Ầm, nhưng là kiếm đá lại bị dị thú một móng vuốt liền đẩy ra. Yến Thanh nhìn thấy không khỏi biến sắc, cái này hai con dị thú thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn mấy lần, căn bản không thể địch lại. Lúc này hắn vội vàng thu hồi kiếm đá, cấp tốc lui ra phía sau mấy chục trượng. Thiên thần cấp bậc tồn tại, Yến Thanh có chút kinh hãi, cái này hai con dị thú dù cho không có thiên thần cấp bậc chiến lực, nhưng là nhục thể của bọn nó cơ hồ đạt tới thiên thần cấp bậc. Hiện tại hắn sử dụng ngự kiếm thuật lại phối hợp kiếm đá, đừng nói là vạn thọ cảnh, liền ngay cả thần đài cảnh đều có thể một kiếm chém giết. Cho dù là thần kiêu cảnh cũng có thể buông tay một trận chiến, nhưng là hiện tại hắn kiếm đá lại bị một móng vuốt đánh bay. Cái này hai con dị thú chí ít cũng là huyền thần cấp đường, thậm chí đạt tới thiên thần cấp bậc. Thần cảnh có 5 cái cảnh giới, theo thứ tự là vạn thọ cảnh, thần đại cảnh, thần kiêu cảnh, chiến địa cảnh, huyền thần, cùng thông thiên cảnh, thiên thần. Mà bây giờ, Yến Thanh thực lực đại khái là thần đại cảnh đỉnh phong. May mắn, cái này hai con dị thú đã bị gắt gao khóa tại thanh đồng cửa hai bên, bằng không tại vừa mới Yến Thanh đã sớm chết rồi. Lấy hai đầu thiên thần cấp bậc dị thú đến thủ vệ, cái này thanh đồng phía sau cửa đến cùng là cái gì? Còn có, cái kia thùng thùng thanh âm. Yến Thanh xa xa tối lui, lặng lặng nhìn chăm chú thanh đồng cửa. Ngao, hai con dị thú hướng Yến Thanh gào thét gầm thét, nhưng là bọn chúng bị dây sắt gắt gao khóa lại, không cách nào rời đi thanh đồng cửa. Mà lại, thực lực của bọn nó, tựa hồ cũng bị thanh đồng cửa áp chế, không cách nào phát huy ra. Cái này thanh đồng cửa rốt cuộc là thứ gì, vậy mà để hai đầu thiên thần cấp bậc dị thú thủ vệ? Yến Thanh có chút hiếu kỳ, lúc này hắn ý nghĩ cả đời, đưa ngang trước người kiếm đá, lần nữa bay đi. Bất quá, kiếm đá mục tiêu không phải hai con dị thú, mà là kia phiến thanh đồng cửa. Ầm. Kiếm đá còn không có tiếp cận thanh đồng cửa, lại bị một móng vuốt đánh bay, Yến Thanh vậy mà thấy không rõ là con dị thú kia đánh bay, tốc độ kia nhanh đến để hắn cũng thấy không rõ. Thực lực thật là khủng khiếp, may mắn bọn chúng bị khóa lại. Lúc này, Yến Thanh không khỏi lắc đầu, thanh thạch kiếm gọi về, cái này hai con dị thú thực tế quá mạnh, căn bản là phá không được phòng ngự của bọn nó. Mà lại, bọn chúng móng vuốt tựa hồ so kiếm đá còn cứng rắn hơn. Bất quá, các ngươi chỉ là khốn lồng chi thú mà thôi, căn bản là không cách nào phát huy ra các ngươi thực lực chân chính, một lần không được, chẳng lẽ trăm lần cũng không được. Lúc này, Yến Thanh khống chế kiếm đá không ngừng hướng dị thú bay đi, mặc dù lần lượt bị đánh bay, nhưng là hắn nhìn thấy dị thú móng vuốt xuất hiện chút vết cắt. Kiếm đá so hắn tưởng tượng bên trong còn cứng rắn hơn. Dị thú cao hơn hắn ra mấy cái đại cảnh giới, lại như cũng bị kiếm đá vạch ra vết tích, điều này nói rõ kiếm đá khủng bố. Mà tại Yến Thanh không ngừng khống chế kiếm đá thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện vô số dị thú, từng cái hung mạnh hướng hắn đánh tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, kiếm đá có thể phá bọn chúng móng vuốt. Yến Thanh nhìn thấy hai con dị thú đem cái khác dị thú gọi, liền biết bọn chúng đối kiếm đá cũng vô cùng kiêng kỵ, lúc này lòng tin càng đầy. Hiu, hiu, hiu. Kiếm đá ở bên cạnh hắn hóa thành từng mảnh kiếm quang, xuyên thủng vô số dị thú đầu lâu, mà kia hai con dị thú nhìn thấy lại gào thét như sấm. Mặc dù bọn chúng rất muốn nhào lên, một móng vuốt đem Yến Thanh đập thành bánh thịt, nhưng là bọn chúng đã bị dây sắt gắt gao khóa lại, căn bản là không có cách rời đi thanh đồng cửa. Mặc dù đánh tới dị thú không ít, nhưng thực lực của bọn nó phổ thông không phải rất mạnh, cơ bản một kiếm một cái, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Không lâu, Yến Thanh dưới chân dị thú đã xếp thành một toàn núi nhỏ. Ngao, thanh đồng trước cửa hai con dị thú gào thét không thôi, lộ ra phẫn nộ vô so, nhưng lại bất lực. Lúc này, bọn chúng đang cố gắng dây rủa lấy, muốn tránh thoát dây sắt, nhưng là đây hết thảy đều là tốn công vô ích. Kiếm đá đang điên cuồng hút lấy dị thú huyết dịch, trở nên càng ngày càng đen, tựa hồ có hàn quang đang lưu chuyển. Thanh đồng cửa, đây là vật gì? Lúc này, tại Yến Thanh sau lưng vang lên một thanh âm, người tới chính là chấn thủ khe hở cửa ra cá chấm đen. Hắn thấy Yến Thanh thật lâu không trở lại, mà lại dưới cái khe dị thú cấp tốc biến ít, thế là đi xuống nhìn xem. Không biết. Yến Thanh lắc đầu. Lạnh quá, này khí tức. Cá chấm đen cảm nhận được thanh đồng cửa phát ra băng lạnh khí tức, không khỏi run rẩy một chút, tựa hồ thể nội huyết dịch đều bị đông cứng, nguyên lai cái thanh âm kia đến từ cái này bên trong a. Lúc này, cá chấm đen đối thanh đồng cũng hết sức tò mò. Khi kiếm đá hút xong dị thú huyết dịch về sau, cấp tốc hướng thanh đồng cửa chém tới, tản ra khí tức kinh khủng, không gian chung quanh bị nó xé thành mảnh nhỏ. Ầm. Nhưng là, kiếm đá lần nữa bị đánh bay. Cái này hai con dị thú là thực lực gì? Cá chấm đen cau mày hỏi. Hẳn là thiên thần cấp bậc. Yến Thanh suy tư một chút nói. Thiên thần cấp bậc? Cá chấm đen không khỏi trừng một chút con mắt, trong ánh mắt lộ ra chút kinh hãi. Hai đầu thiên thần cấp bậc dị thú thủ vệ, thanh đồng cửa đến cùng là cái gì? Đáng tiếc, phá không được. Yến Thanh nhíu mày, cái này hai con dị thú y nguyên mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn, xem ra hiện tại còn phá không được. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 758. băng quan bên trong nữ tử PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thanh đồng phía sau cửa đến cùng là cái gì? Không chỉ có Yến Thanh muốn biết, liền ngay cả cá chấm đen cũng rất muốn biết, nhưng là bị hai đầu thiên thần cấp bậc dị thú gắt gao giữ vững, căn bản là không cách nào tới gần nửa bước. Không được. Yến Thanh sử dụng mấy trăm lần ngự kiếm thuật về sau, cũng dần dần chống đỡ không nổi, ngự kiếm thuật mặc dù lợi hại, nhưng tiêu hao cũng 10 điểm khủng bố. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ ngay cả tiếp theo sử dụng mấy chục lần, liền đã trèo chống không xuống. Mà cá chấm đen thực lực bây giờ, nhiều nhất cũng bất quá là đại thừa cảnh đỉnh phong, dù cho tăng thêm kiếm sơn, cũng bất quá là vạn thọ cảnh tà hữu. Thực lực như vậy, tại thiên thần cấp bậc dị thú trước mặt, căn bản cũng không có cái gì dùng. Ngao, dị thú gào thét, gắt gao giữ vương thanh đồng cửa. Mà lại, bọn chúng phát ra khí tức kinh khủng, cũng áp chế gắt gao lấy bọn hắn, để bọn hắn căn bản không tới gần được. Quá mạnh. Cá chấm đen lắc đầu. Lúc này, Yến Thanh cũng chỉ đành từ bỏ, nghĩ một hồi nói, chúng ta đi thôi, lưu tại cái này bên trong cũng vô dụng. Chỉ cần có cái này hai con dị thú canh giữ ở cái này bên trong, ai cũng vào không được. Cá chấm đen nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Yến trưởng lão, thế nhưng là tìm được Bạch trưởng lão tung tích? Yến Thanh trầm mặc một chút, tiếp lấy lắc đầu. Chẳng lẽ Bạch trưởng lão nàng? Cá chấm đen cũng nhíu mày một cái, nếu như Bạch Nhược Tuyết thật chết tại cái này bên trong, đó chính là tiền kiếm môn có lỗi với nàng. Chỉ là, loại sự tình này không ai từng nghĩ tới, ai cũng không nghĩ rằng này. Hẳn không có chết, thực lực của nàng không kém, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Yến Thanh nhìn chăm chú thanh đồng cửa nói, ngừng trong chốc lát lại nói, bất quá, toàn bộ dưới cái khe đều không có tung tích của nàng, như thế để người có chút kỳ quái. Nếu như Bạch trưởng lão không có chết, mà toàn bộ khe hở cũng không có tung tích của nàng, như vậy, cá chấm đen cũng nhìn về phía thanh đồng cửa, chẳng lẽ nàng đã tiến vào thanh đồng trong cửa? Nhưng là, cái này sao có thể? Thực lực của nàng mặc dù không tệ, nhưng là, cũng là đại thừa cảnh mà thôi. Chẳng lẽ nàng thật tiến vào thanh đồng trong cửa? Yến Thanh cũng đang suy đoán, nhưng hắn cũng có chút không tin, kia hai con dị thú thực tế quá khủng bố, liền ngay cả hắn đều không thể tiếp cận nửa bước, Bạch Nhược Tuyết lại như thế nào đi vào? Bất quá, thanh đồng cửa tản ra một cỗ băng lãnh khí tức, điều này cũng làm cho hắn nổi lên nghi ngờ. Hắn cảm giác tại thanh đằng sau cửa đồng là một cái băng thiên tuyết thế giới, mà Bạch Nhược Tuyết vừa vặn là băng cơ ngọc cốt chi thể, tựa hồ từ nơi sâu xa có chút tương hợp. Nếu như là dạng này, Bạch Nhược Tuyết cùng thanh đồng cửa lại là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ thanh đồng phía sau cửa là một loại cổ lao truyền thừa, vừa lúc cần băng cơ ngọc cốt chi thể người? Yến Thanh trầm mặc một hồi, sau đó bốc cháy lên tuổi thọ, từng sợi khói xanh từ đỉnh đầu xuất ra. Trong đầu một cái kia hắc bạch xương mù vòng, chậm rãi chuyển động, một cỗ sức mạnh to lớn thần bí rơi vào cặp mắt của hắn bên trên, khiến ánh mắt của hắn có được khám phá hết thể hư ảo năng lực. Lúc này, trong ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo hắc quang, đông nhiên xuyên thủng thanh đồng cửa. Nhưng là vào lúc này, tuổi thọ của hắn cũng tại điên cuồng tiêu đốt, chớp mắt liền đã thiêu đốt 100 năm, ánh mắt xuyên qua thanh đồng cửa, hắn quả nhiên thấy một cái băng thiên tuyết thế giới, một mảnh trắng xóa. Tại tòa kia băng thiên tuyết thế giới bên trong, đứng thẳng một tòa khổng lồ cổ lão thần điện. Thần điện toàn bộ băng tuyết chế tạo, tản ra băng lãnh khí tức, lóe ra trận trận hàn quang, tựa hồ đem ánh mắt của hắn đều đồng kết. Mà ánh mắt của hắn đến băng tuyết thần điện lúc, lần nữa nhận ngăn cản. Tiễn Thanh nhíu mày một cái, lần nữa điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ, trong chớp mắt, 500 tuổi thọ mệnh liền không có. Nhưng là vào lúc này, ánh mắt của hắn đã tiến vào băng tuyết thần điện, nhìn thấy hai hàng thân mặc áo giáp băng tuyết chiến sĩ. Mà tại băng tuyết thần điện trên đại sảnh, lặng lặng đặt lấy một chiếc quan tài băng. Băng quan. Tiễn Thanh hơi có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy ánh mắt của hắn xuyên thấu qua bóng ánh sáng long lanh băng quan, ẩn ẩn nhìn thấy trong quan tài băng nằm một thân ảnh. Kia là một nữ tử thân ảnh, nàng toàn thân áo trắng. Chẳng lẽ là Bạch Nhược Tuyết? Tiễn Thanh hơi kinh ngạc, chỉ là hắn thấy không rõ nữ tử tướng mạo, mà lại xuyên thấu qua băng quan thấy 10 điểm mơ hồ, căn bản thấy không rõ có phải là Bạch Nhược Tuyết. Lúc này, hắn lần thứ 3 thiêu đốt tuổi thọ, nhưng là thiêu đốt 1000 năm tuổi thọ, ánh mắt của hắn lại tiến vào không được băng quan, bị gắt gao ngăn trở. Tiến vào không được. Tiễn Thanh có chút chấn kinh. Đương nhiên, cũng không phải là ánh mắt của hắn tiến vào không được băng quan, mà là hắn thiêu đốt tuổi thọ không đủ. Nhưng là, thiêu đốt 1000 năm tuổi thọ đều không đủ, kia còn cần thiêu đốt bao nhiêu? Nếu như chỉ là vì nhìn một chút, thiêu đốt mấy ngàn năm tuổi thọ, Yến Thanh cũng có chút không nỡ. Dù sao, hắn hiện tại cũng chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ mà thôi, huống hồ hắn vừa mới cũng thiêu đốt 1600 năm tuổi thọ. Mà vào lúc này, băng quan đột nhiên chấn động một cái, tản ra một cỗ kinh khủng băng lãnh khí tức, đồng thời đem ánh mắt của hắn chấn trở về. Không được. Yến Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được một cỗ thần bí băng lãnh lực lượng từ băng quan bên trong bắn ra. Mà khi hắn đang nghĩ thối lui thời điểm, kia cỗ lực lượng thần bí đã đánh tới, hung hăng đánh vào trên ngực của hắn. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người như là bị một thanh chùy sắt lớn trung điệp kích ở trên ngực, toàn bộ lòng dạ vỡ vụn, mà cả người hắn cũng bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào phương xa trên vách đá, cả người cũng khảm nhập trong vách đá. Yến trưởng lão, cá chấm đen quá sợ hãi, hắn không biết Yến Thanh làm sao đột nhiên thụ thương, hơn nữa còn là nặng như thế tổn thương, toàn bộ lòng dạ đều nát, một mảnh máu thịt bé bét. Hắn cảm giác được Yến Thanh sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn, tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Lúc này, cá chấm đen lập tức đem Yến Thanh mang ra ngoài, điên cuồng hướng trên cái khe không lao đi. Chịu đựng, không muốn chết đã làm sao như thế lạnh. Cá chấm đen hô hào, tiếp lấy phát hiện mình tay tựa hồ bị đóng băng, không khỏi giật mình. Mà vào lúc này, hắn phát hiện Yến Thanh toàn bộ người đã bị băng phong. Đây là có chuyện gì? Cá chấm đen trong lòng kinh hãi, hắn nhìn thấy Yến Thanh trên thân tầng băng đang nhanh chóng hướng trên người hắn tràn ra khắp nơi mà tới. Hắn cảm giác trong cơ thể hắn huyết dịch đang từ từ bị đông cứng, huyết khí đã không thông suốt. Lúc này, hắn điên cuồng thôi động linh khí, khiến huyết mạch hóa thành từng đầu quần quận răng hà, trên thân cũng thiêu đốt lên hừng hực huyết khí hỏa diễm. Nhưng là, ý nguyên không cách nào đem trên thân tầng băng hóa đi. Kiếm đến, cá chấm đen lướt đi khe hở về sau, lập tức hướng kiếm sơn giống lớn một tiếng. Lúc này, vô số phi kiếm hóa thành kiếm quang bay tới, không ngừng mà gọt chặt trên người hắn tầng băng, nhưng là trên người hắn tầng băng cứng rắn vô so, bắn ra vô số hỏa tinh. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì, làm sao kinh khủng như vậy? Cá chấm đen hoảng hốt, trên người hắn tầng băng, thậm chí ngay cả phi kiếm cũng gọt không đi. Mà vào lúc này, hai tay của hắn đã bị đông cứng, cái gì chi giác đều không có. Chính yếu nhất chính là, tầng băng chính đang nhanh chóng bao trùm toàn thân của hắn. Chỉ là một lát sau, hắn cũng bị băng phong, một đầu đâm ở trên mặt đất. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 759, băng phong chi thuật về S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tại khe hở cách đó không xa đại địa bên trên, lặng lặng nằm hai cái bị băng phong người, mà lại trên người bọn họ hàn băng, cũng chậm chậm hướng bốn phía tràn ra khắp nơi. Hàn băng, tản ra kinh khủng băng hàn chi ý chỉ là trong chốc lát, hàn băng liền đã tràn ra khắp nơi phương viên mấy chục trượng, đem cái này một mảnh nhỏ đại địa biến thành thế giới băng tuyết. Két, một trận lớn gió thổi qua, bị băng phong một cây đại thụ, như là khối băng nát xuống dưới, tản mát đầy đất. Mà vào lúc này, từ phương xa bay tới một thân ảnh. Thân ảnh này chính là Tư Đồ Thành, hắn tại trúc lâu đọc sách lúc, luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ muốn xảy ra chuyện gì, thế là đến khe hở nhìn xem. Lúc này, hắn nhìn thấy bị hàn đóng băng lại Yến Thanh cùng cá chấm đen, không khỏi kinh hãi, nghĩ không ra quả nhiên xảy ra chuyện, lập tức phi thân xuống tới. Mà vào lúc này, hắn cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng hàn băng chi ý, lập tức dừng bước, lông mày cau chặt. Cái này hàn băng, Tư Đồ Thanh có chút chấn kinh, cái này hàn băng uy lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn từ hàn băng bên trong cảm nhận được một cỗ có thể để người huyết dịch đông kết khí tức băng hàn, lộ ra 10 điểm khủng bố. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hàn băng. Những này hàn băng từ đâu tới đây, chẳng lẽ là dưới cái khe? Hy vọng bọn họ còn chưa chết đi. Tư Đồ Thanh ống tay áo một quyển, cuốn lên một cơn gió lớn, mà cuồng phong cuốn lên Yến Thanh cùng cá chấm đen, mang lấy bọn hắn lập tức rời đi khe hở, hướng Hạnh Hoa thôn bay đi. Không đến nửa canh giờ, Tư Đồ Thanh liền bay đến Hạnh Hoa thôn, đem Yến Thanh cùng cá chấm đen đặt ở tiểu quán trước. Mà hắn thì đi tiến vào tử quán, từ bên trong nâng vài hũ hạnh hoa, sau đó đem hạnh hoa rượu xối tại hai người bọn họ trên thân. Lúc này, hắn đứng thẳng thân thể, cả người như cùng một căn cột sắt đứng ở đó bên trong, lộ ra thẳng thắn cương nghị, mà trong miệng đồng thời đại ngôn, thiên địa có chính khí. Ầm ầm, năm chữ như là quần quần lôi đình, không ngừng quanh quẩn giữa thiên địa. Mà vào lúc này, giữa thiên địa dâng lên một tầng màu trắng khí bụ tản ra chí cương đến chính to lớn khí tức. Hạo nhiên chi khí đột nhiên hướng hai người bọn họ hội tụ. Kia xối trên người bọn hắn hạnh hoa rượu, ở thời điểm này cũng cháy hừng hực, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Hy vọng hữu hiệu đi. Tư Đồ Thanh cao mày nói, kia hàn băng thực tế khủng bố chút, hắn cũng không có cách nào phá bỡ. Lúc này, hội tụ hạo nhiên chi khí càng ngày càng nhiều, không ngừng đụng chạm lấy Yến Thanh cùng cá chấm đen trên thân hàn băng, còn đem bọn hắn chăm chú bao vây lại. Lúc này, tiểu quán trước đã hóa thành một cái biển lửa, nhưng là tại trong biển lửa, kia hàn băng vẫn không có hòa tan. Vậy mà không được. Tư Đồ Thanh nhíu chặt lông mày, cố gắng nghĩ đến phá giải hàn băng biện pháp, nhưng là rất lâu trong chốc lát đi qua, hắn vẫn không có nghĩ đến cái gì biện pháp. Hắn đối hàn băng 10 điểm lạ lẫm, căn bản cũng không biết có đồ vật gì có thể khắc chế. Lửa, thử qua, không được. Hạo nhiên chi khí, chi cương, cũng thử qua, ý nguyên không được. Lúc này, hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là bạo lực phá giải. Nhưng là, hàn băng tựa hồ vượt xa khỏi thực lực của hắn, hắn căn bản là không có cách bạo lực phá giải. Toàn bộ tiểu sơn giới, có lẽ còn có thể cứu các ngươi, chỉ sợ chỉ có hắn. Tư Đồ Thanh trầm ngâm một chút, lần nữa mang lấy bọn hắn rời đi, hướng trúc lâu bên cạnh núi đá bay đi, đem Yến Thanh cùng cá chấm đen mang lên đỉnh núi. Mà vào lúc này, lưng còng lão giả ngay tại từng muỗng dội tảng đá. Lão tiên sinh, ngài nhưng có biện pháp phá giải cái này hàn băng? Tư Đồ Thanh thi lễ một cái sau hỏi. Lưng còng lão giả nhìn thấy băng phong bên trong Yến Thanh cùng cá chấm đen, hơi có chút kinh ngạc, sau đó trầm ngâm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đây là băng phong vương tọa phong băng chi thuật, tại cái này bên trong không nên xuất hiện a. Lúc này, lưng còng lão giả đến gần, đưa tay chạm chạm hàn băng vừa mới bỏ lên trên tay của hắn, liền lập tức hòa tan. Tư Đồ Thanh nhìn thấy, trong lòng có chút khiếp sợ, tên này lưng còng lão giả quả nhiên không đơn giản. Kia hàn băng ngay cả hắn đều e ngại ba phần, nhưng là lưng còng lão giả lại chẳng có chuyện gì, xem ra Yến Thanh cùng cá chấm đen có thể cứu. Kỳ quái, băng phong vương tọa làm sao xuất hiện ở chỗ này đây? Lưng còng lão giả tại lẩm bẩm, không qua thanh âm của hắn quá thấp, Tư Đồ Thanh căn bản là nghe không rõ, cũng không biết hắn tại lẩm bẩm cái gì. Băng tuyết nhất tộc, không phải tại trước đây thật lâu liền bị diệt tộc sao? Xem ra, muốn hoàn toàn diệt tuyệt một chủng tộc, cũng không dễ dàng a. Lão tiên sinh, lão tiên sinh. Tư Đồ Thanh nhìn xem lưng còng lão giả, chỉ là đang lẳng lặng nhìn xem, có chút thất thần dáng vẻ, không khỏi kêu gọi hai tiếng, dù sao cứu mạng quan trọng. A, bọn hắn không chết được. Lúc này lưng còng lão giả ngẩng đầu nói, sau đó mình lại ủng ục một tiếng, xem ra dù cho băng tuyết nhất tộc không có diệt tuyệt, chỉ sợ cũng xảy ra vấn đề lớn, bằng không băng phong vương tọa phong băng chi thuật sẽ không như thế yếu. Tư Đồ Thanh nghe tới Yến Thanh cùng cá chấm đen còn chưa chết, rốt cục thở dài một hơi, lúc này nói, lão tiên sinh tuyệt nhưng có phá giải biện pháp. Lưng còng lão giả cười cười, sau đó một môi nước xối tại Yến Thanh cùng cá chấm đen trên thân, xối mấy môi về sau, trên người bọn họ hàn băng vậy mà chậm rãi hòa tan. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà, trên người bọn họ hàn băng đã hoàn toàn hòa tan. Tư Đồ Thanh nhìn xem không khỏi đại hỉ, lúc này đối lưng còng lão giả càng kinh hãi hơn, lưng còng lão giả chỗ suối nước, chỉ là nhất phổ thông bất quá nước sông mà thôi. Hắn thúc thủ vô sách hàn băng, lại bị nước sông hòa tan, điều này nói rõ lưng còng lão giả khủng bố. Cảm ơn lão tiên sinh. Tư Đồ Thanh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đối lưng còng lão giả thi lễ một cái, sau đó mang lấy bọn hắn trở lại Hạnh Hoa thôn. Mà vào lúc này, cá chấm đen cũng chậm chậm mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra chút thần sắc kinh hãi, phát hiện trên người mình hàn băng đã biến mất, trong lòng cũng thở dài một hơi. Dù cho hiện tại, hắn đối hàn băng đều lòng còn sợ hãi. Lúc này, hắn nghĩ cố gắng đứng lên, lại phát hiện mình toàn thân không có nửa điểm khí lực. Tư Đồ Minh, dẫn tại hạ không cách nào hành lễ, tạ ơn cứu mạng của ngươi. Cá chấm đen bất đắc dĩ nói, sau đó sốt ruột hỏi, Yến trưởng lão như thế nào rồi? Thương thế có chút nghiêm trọng, bất quá không chết được. Tư Đồ Thanh nói, lúc này Yến Thanh hôn mê đi, sắc mặt tái nhợt vô so, không có một chút huyết sắc. Đặc biệt là lòng dạ hắn bên trên tổn thương, đã máu thịt be bét một mảnh, bây giờ còn chưa có chết, đã là đại hạnh. Không có chết liền tốt. Cá chấm đen thở dài một hơi. Chấp kiếm trưởng lão, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là các ngươi tại dưới cái khe gặp cái gì? Lúc này, Tư Đồ Thanh có chút hiếu kỳ hỏi, dù sao Yến Thanh ngự kiếm thuật luyện thành về sau, thực lực đã đến một mức độ khủng bố, nhưng Yến Thanh vậy mà trọng thương đến hôn mê. Ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Cá chấm đen trên mặt lộ ra chút thần sắc nghi hoặc, Yến Thanh thụ thương thực tế quá mức đột nhiên, mà lại cũng không biết là thế nào thụ thương, tiếp lấy hắn liền đem dưới cái khe hết thảy nói ra. Thanh Đồng cửa. Tư Đồ Thanh sau khi nghe xong, cũng hơi kinh ngạc, lúc này cũng có chút hiếu kỳ, Thanh Đồng sau đến cùng là cái gì? Yến Thanh tổn thương, rất có thể liền cùng Thanh Đồng cửa có quan hệ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi mới hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 760, tương lai băng tuyết nữ vương về, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trong trước mắt, mấy ngày quá khứ. Tại Hạnh Hoa thôn tiểu quán bên trong, Yến Thanh rốt cục tỉnh lại, nhưng vết thương trên người hắn y nguyên 10 điểm nghiêm trọng. Mặc dù nuốt không ít rượu đan linh thuốc cùng điều tức dưỡng khí, nhưng khôi phục 10 điểm chậm chạp. Lúc này, hắn ngồi tại tiểu quán trước Hạnh Hoa dưới cây, từ từ uống Hạnh Hoa rượu, sắc mặt lộ ra 10 điểm tái nhợt. Trên người hắn hàn băng đã hòa tan, nhưng thể nội hàn băng chi ý như cũng tại điên cuồng tứ ngược, để hắn đau nhức khổ không thể tả, cũng chính bởi vì thể nội hàn băng chi ý mới khiến cho hắn khôi phục như thế chậm. Đáng tiếc hắn thần tu bị khóa, bằng không liền có thể vận chuyển thần quang nháy mắt chữa trị. Còn không có cách nào xua tan thể nội hàn băng chi ý. Ngồi đối diện hắn Tư Đồ Thanh hỏi, hắn cũng bưng lấy một vò Hạnh Hoa rượu tại từ từ uống. Tiễn Thanh lắc đầu, nói, cái này hàn băng chi ý quá bá đạo. Tiễn huynh, thương thế của ngươi là như thế nào đến, có phải là cùng Thanh Đồng cửa có quan hệ? Tư Đồ Thanh hiếu kỳ hỏi. Tiễn Thanh trầm ngâm một lát, nói, không sai, cùng Thanh Đồng cửa có quan hệ. Vậy ngươi phát hiện cái gì? Tư Đồ Thanh hỏi. Thanh Đồng phía sau cửa là một cái băng thiên tuyết thế giới, mà tại băng thiên tuyết thế giới bên trong có một cái băng tuyết thần điện, tại thần điện bên trong có một chiếc quan tài băng, băng quan bên trong nằm một nữ tử. Thương thế của ta chính là băng quan bên trong phát ra một đạo băng hàn chi ý. Yến Thanh trầm mặt một lát, liền chậm rãi nói, đem hắn nhìn thấy nói ra. Tư Đồ Thanh sau khi nghe xong hơi kinh ngạc, nói, băng tuyết thần điện, băng quan, đây là cái gì? Chẳng lẽ cái thanh âm kia liên đến từ cái này chiếc quan tài băng? Cái thanh âm kia chính là tới từ băng quan. Yến Thanh gật gật đầu, chỉ là hắn cũng không rõ lắm Thanh Đồng cửa là cái gì, suy tư khẽ đảo còn nói thêm, có lẽ Thanh Đồng cửa là một loại nào đó truyền thừa đi, mà trong quan tài băng nữ tử, ta suy đoán rất có thể chính là Bạch Nữ Tuyết. Truyền thừa? Người tên kia thị nữ, kia nàng làm sao đến băng quan bên trong đi? Tư Đồ Thanh nhíu mày, một hồi sau còn nói thêm, ta nhìn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta luôn luôn cảm giác bọn hắn tại mưu đồ cái gì. Có lẽ, Yến Thanh trầm mặc. Khi Tư Đồ Thanh rời đi Hạnh Hoa thôn về sau, hắn hướng núi đá đi lên, nhìn thấy lưng còng lão giả ngay tại từng muỗng rội nước, lập tức đi một cái lễ, nói, cảm ơn lão tiên sinh ân cứu mạng. Lưng còng lão giả chỉ là nhẹ gật đầu, kế tiếp theo tại từng muỗng suối nước. Lão tiên sinh, ngài biết Thanh Đồng cửa là cái gì sao? Yến Thanh hỏi, đã hắn có thể hòa tan trên người mình hàn băng, như vậy đối cái này hàn băng ít nhiều có chút biết, có lẽ đối Thanh Đồng cửa cũng có nhiều biết. Lưng còng lão giả trầm mặc một chút, nói, kia bên trong là băng tuyết nhất tộc truyền thừa chi địa. Băng tuyết nhất tộc? Yến Thanh có chút ngạc nhiên, nghĩ không ra quả nhiên là một loại nào đó truyền thừa, chỉ là băng tuyết nhất tộc lại là một cái như thế nào chủng tộc? Bọn hắn làm sao xuất hiện tại tiểu sơn giới, mục đích là cái gì, cùng Cửu Châu nhân tộc lại là quan hệ như thế nào? Là địch hay là bạn? Lão tiên sinh kia cũng biết trong băng tuyết thần điện băng quan. Yến Thanh nghĩ lại hỏi, băng quan? Lưng còng lão giả sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Thanh, hỏi, làm sao ngươi biết băng tuyết thần điện bên trong có băng quan? Còn có, ngươi thấy băng quan rồi? Chắc không được, trên người của ngươi làm sao lại có băng phong chi thuật? Bất quá, ngươi không có chết, đã là đại hạnh. Yến Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này, lưng còng lão giả nhíu mày, nói, kia băng quan bên trong có phải là nằm một nữ tử? Không sai. Yến Thanh gật đầu. Băng quan bên trong nằm chính là băng tuyết nhất tộc tương lai chi chủ, cũng chính là băng tuyết nhất tộc tương lai băng tuyết nữ vương, xem ra băng tuyết nhất tộc đã tìm được truyền thừa của bọn hắn người. Lưng còng lão giả nhíu mày, sau đó đối Yến Thanh nói, việc này ngươi cũng không cần quản, lấy thực lực của ngươi còn quản không được, quản, chỉ có một con đường chết. Tiến Thanh nhíu mày, nghĩ không ra Thanh Đồng cửa so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, lúc này cũng hết sức tò mò, hỏi: "Lão tiên sinh, băng tuyết nhất tộc là như thế nào một chủng tộc?" "Một cái kinh khủng thái cổ chủng tộc." Lưng Còng lão giả nói, sau đó chọn thùng nước xuống núi. Tiến Thanh nhìn xem Lưng Còng lão giả một chút xíu đi xa, sau đó tại một khối đá ngồi xếp bằng xuống, kế tiếp theo điều tức dưỡng khí, không ngừng mà xua tan thể nội hàn băng chi ý trong chớp mắt, đã mấy năm trôi qua. Vết thương trên người hắn dù nhưng đã tốt, nhưng là kia một cổ bá đạo hàn băng chi ý, còn không có hoàn toàn bị đuổi tản ra. Lúc này, hắn trở lại Hạnh Hoa thôn bên trong. Đại viên mãn, y nguyên kém chút, nhìn đến còn cần không ít mài nước công phu. Hạnh Hoa dưới cây, Tiến Thanh bảo thể hào quang vận đạo, lưu động 10 triệu đầu như nước chảy bảo quang. Mà trong cơ thể của hắn cũng như một cái lò luyện, không ngừng mà rèn luyện toàn thân, đồng thời cũng tại xua tan kia cố hàn băng chi ý tại cái này mấy năm bên trong, tiên kiếm môn cũng triệt để quét sạch tiểu sơn giới bên trong dị thú, mà lại cá chấm đen còn tự thân trấn thủ khe hở. Bất quá, tại dưới cái khe, kia phiến Thanh Đồng cửa y nguyên đứng ở đó bên trong. Trong đoạn thời gian này, Tiến Thanh mặc dù xuống dưới nhìn 2-3 lần, nhưng hắn đã không dám tùy tiện sử dụng số mệnh chi thuật đến quan sát Thanh Đồng cửa thế giới. Hắn hiện tại muốn làm chính là tu luyện tới đại viên mãn. Chỉ là, tu luyện tới đại viên mãn cũng không dễ dàng, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn trăm ngàn vạn lần. Mấy tháng về sau, hắn đi đến núi đá, đối Lưng Còng lão giả nói: "Lão tiên sinh, như thế nào mới có thể đủ tu đến đại viên ấy?" Lưng Còng lão giả liếc qua, nói: "Ngươi chính là tiên linh chi thể, tu luyện tới đại viên mãn còn không đơn giản. Thú hổ, trong cơ thể ngươi huyết dịch chính là..." Tiến Thanh nghe không khỏi giật mình, nghĩ không ra mình vậy mà là trong truyền thuyết tiên linh chi thể, kia vì sao hắn một điểm cảm giác cũng không có. Theo cổ tịch bên trên ghi chép, tiên linh chi thể chính là tiên đạo thứ nhất tiên thể, ẩn giấu đi các loại thần kỳ lực lượng cùng diệu dụng, căn bản cũng không có cái gì bình cảnh mà nói. Tại tu hành trên đường, một đường thông suốt. Nhưng là, tựa hồ mình cũng không phải như vậy à, Tiến Thanh không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là mình tiên linh chi thể còn không có kích hoạt. Lúc này, nhìn thấy Lưng Còng lão giả nói được câu, đột nhiên cũng nói, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, máu của ta là cái gì? Lưng Còng lão giả trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, nói, không thể nói, không thể nói. Tiến Thanh cười khổ một cái này Lương Quảng lão giả rất có thể biết một chút mình sau khi chết sự tình, đặc biệt là mình như thế nào trùng sinh sự tình, chỉ tiếc hắn không chịu nói. Lão tiên sinh, người rốt cuộc là ai? Lúc này, hắn lần nữa hiếu kỳ hỏi, tên này Lương Quảng lão giả càng ngày càng để người thấy không rõ, tựa hồ có kinh khủng địa vị. Lão hủ chỉ là một tên loại kiếm nô mà thôi. Lương Quảng lão giả nói, sau đó chọn thùng nước xuống núi. Tiến Thanh trầm mặc một hồi, liền đi xuống núi đá, sau đó đi du lịch tiểu sơn giới. Mà tại hắn du lịch tiểu sơn giới sau đó không lâu, trên bầu trời đột nhiên kim quang 10 ngàn trượng, toàn bộ bầu trời đều chấn động kịch liệt, thiên môn lần nữa mở rộng. Từ phía trên trong môn đi ra mấy đeo kiếm thanh niên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 761 đủ rồi sao? S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tại Thâm Sơn một chỗ đơn sơ nhà tranh bên trong, lặng lặng ngồi xếp bằng một tên thiếu niên, hắn có một thanh kiếm đá cùng một trương dao cầm, giống như tượng gỗ không lúc đích. Nhưng là, trên người hắn lại lưu chuyển lên trận trận bảo quang, thể nội càng là chuyển ra quần quận nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận lao nhanh âm thanh. Lao nhanh tiếng như vạn quân lôi đỉnh, đinh hai nhức óc, kinh hãi vô số phi cầm tẩu thú. Khi hắn mở to mắt thời điểm, trên thân bảo quang tán đi, kia quần quận lôi đỉnh cũng chậm chậm biến mất. Trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, hóa thành một cơn gió lớn, thổi đến sơn lâm đông ngược lại tây dao, như gió lớn khắp núi. Mà vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên kim quang 10 ngàn trượng, toàn bộ bầu trời đều chấn động kịch liệt lên. Tiến Thanh ngẩng đầu nhìn thấy một đạo thiên môn mở rộng, từ bên trong đi ra mấy đeo kiếm thanh niên. Cái này mấy tên thanh niên trên thân, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, lộ ra lăng lệ vô song, áp chế thiên hạ hết thảy. Thục Sơn kiếm môn là đến trả thù. Tiến Thanh cao mày tại nhìn chăm chú, hắn cảm giác cái này mấy tên đeo kiếm thanh niên là hướng hắn mà đến, dù sao có một tên Thục Sơn kiếm môn đệ tử chết tại tay của hắn. Lúc này, hắn nhìn thấy kia mấy tên thanh niên cấp tốc đi xuống, hướng Tiên Kiếm Sơn đi đến. Xem ra cần phải về Tiên Kiếm Sơn một chuyến. Cái này mấy tên đeo kiếm thanh niên là cảnh giới gì, hắn tạm thời không có nhìn ra được, bất quá cho dù là thấp nhất cấp bậc tiên nhân, cũng không phải Tiên Kiếm môn có thể đối phó được. Cái này mấy tên đeo kiếm thanh niên, chỉ sợ không chỉ là hướng về phía hắn mà thôi, hẳn là còn có kiêm ngự kiếm thuật. Lúc này, hắn đơn giản thu thập một chút, liền hướng Tiên Kiếm Sơn đi đến. Tại Tiên Kiếm Sơn bên trên, dáng lâm tam nam hai nữ năm tên đeo kiếm thanh niên, bọn hắn tiên khí bồng bềnh, ánh mắt hơi có vẻ cao ngạo, thân bên trên tán phát lấy thuộc về tiên nhân tất cả tiên uy. Lúc này, bọn hắn hơi khẽ cau mày, lặng lặng nhìn xem Tiên Kiếm Sơn bên trên hết thảy, có loại bao quát chúng sinh cảm giác. Một cái môn phái nho nhỏ, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là đại thừa cảnh mà thôi, như thế nào giết đến tiểu sư đệ? Mặc dù tiểu sư đệ niên kỷ tiểu chút, nhưng thực lực của hắn cũng không so với chúng ta kém, mà lại hắn thiên phú xuất chúng, khó gặp thiên tài, đối bản môn kiếm pháp có phần có tâm đắc. Dù cho gặp tu vi cao hơn hắn người, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Một tên đeo kiếm cầm y thanh niên nghi hoặc nói, đây chỉ là một hết sức bình thường hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi, nhưng tiểu sư đệ chính là chết tại tiểu thế giới này bên trong, cái này để bọn hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ trong tiểu thế giới này ẩn giấu đi một cái nhân vật khủng bố? Giết tiểu sư đệ hung thủ đến cùng là người phương nào đâu? Một cái môn phái nho nhỏ hẳn là không có năng lực như thế. Lại có một tên thanh niên nói, thần trí của hắn đem cả tòa Tiên Kiếm Sơn đều thăm dò một lần, cũng không có phát hiện cái gì nhân vật lợi hại. Mặc dù Tiên Kiếm môn bên trong có mấy tên đại thừa cảnh cao thủ, nhưng là mấy người bọn họ liên thủ, ý nguyên không thể nào là tiểu sư đệ đối thủ. Tiên cùng phàm ở giữa, là một đầu to lớn, khó mà vượt qua hừng câu. Mà ở thời điểm này, Tiên Kiếm môn nhìn thấy tiên nhân lần nữa giáng lâm, lập tức quan bế sơn môn. Lần trước tiên nhân giáng lâm, để bọn hắn ăn vào đau khổ, kém chút liền dẫn đến diệt môn, lần này tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Nhanh đi thông chi chấp kiếm trưởng lão cùng Yến trưởng lão. Tiên Kiếm môn bên trong, có trưởng lão có chút kinh hoàng nói, trải qua lần trước tiên nhân hàng thế về sau, toàn bộ Tiên Kiếm môn đều đối trên trời tiên không có hảo cảm. Đã thông chi chấp kiếm trưởng lão, nhưng là Yến trưởng lão đã đi du lịch, bây giờ căn bản cũng không biết ở nơi nào. Có đệ tử sốt ruột nói, bọn hắn cũng biết toàn bộ Tiên Kiếm môn bên trong, lợi hại nhất không phải chấp kiếm trưởng lão, mà là Yến trưởng lão. Có truyền ngôn, lần trước giáng lâm tiên nhân, chính là bị Yến trưởng lão chém giết. Lúc này, Tiên Kiếm môn bên trong loạn thành một bầy, có vẻ hơi kinh hoàng. Quan bế sơn môn. Thử, khẳng định là trong lòng có quỷ. Một tên cô gái áo lam cao mày, suy tư khẽ đảo nói, tiểu sư đệ chết, rất có thể cùng cái này Tiên Kiếm môn có quan hệ, chúng ta đi xuống xem một chút. Nếu như sư đệ chết, thật cùng cái này Tiên Kiếm môn có quan hệ, tuyệt không thể khinh suất tha thứ, dám cùng ta thuộc sơn kiếm môn là địch, đó chính là bọn họ tử kỳ. Đã như vậy, vậy liền đi xuống xem một chút, nói không chừng có thể tìm cùng tiểu sư đệ tin tức tương quan. Trước đó một mực lặng lặng đứng lặng không nói lời nào thanh niên nói, lúc này hắn đầu tiên đi xuống, nghe trưởng lão chi ý, ngự kiếm thuật truyền thừa ngay tại cái này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, có lẽ tiểu sư đệ cũng là bởi vì ngự kiếm thuật truyền thừa mà bị người khác độc thủ. Mà vào lúc này, cái khác mấy tên thanh niên nghe tới ngự kiếm thuật, nội tâm đều có chút kích động cùng hưng phấn lên, về phần tiểu sư đệ chết, cũng không có trọng yếu như vậy. Tiên nhân hàng thế, nhanh chóng đánh mở sân môn. Một tên thanh niên dáng lâm tại Tiên Kiếm Sơn bên trên, đối Tiên Kiếm môn bên trong người quát lớn, trên thân hào quang lưu chuyển, lộ ra tiên khí bồng bềnh. Không biết tiên nhân dáng lâm ta Tiên Kiếm môn có chuyện gì? Tiên Kiếm môn trưởng lão lạnh lùng hỏi, hiện tại đã quan bế sơn môn, trong lòng cũng không có như vậy e ngại cái gọi là tiên nhân. Tiên Kiếm Sơn vốn là một thanh tiên kiếm, có thần bí khó lường mỹ lực, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể xông tới. Bản tọa mệnh ngươi lập tức đánh mở sơn môn. Tên thanh niên kia nhìn thấy đối phương lạnh lùng, không hề giống cái khác tiểu thế giới như thế định bợ bọn hắn, trong lòng không khỏi giận dữ. Một cái nho nhỏ phàm nhân, cũng dám cho sắc mặt bọn hắn nhìn, đây chẳng phải là muốn chết? Tiên nhân, các ngươi chính là tiên nhân. Người trưởng lão kia cười lạnh, đối phương quả nhiên là kẻ đến không thiện, hành tốt chính mình sớm đã sớm đóng lại sơn môn, bằng không bị đối phương xông tới, liền sẽ như lần trước đồng dạng. Muốn chết? Tên thanh niên kia trong cơn giận dữ, một kiếm hướng Tiên Kiếm Sơn chém tới. Chói mắt 10.000 trượng kiếm quang sinh ra, nương theo lấy khí tức kinh khủng, hướng Tiên Kiếm môn mạnh tới. Nhưng là, hắn rõ ràng liền đánh giá thấp Tiên Kiếm Sơn sơn môn đại trận, cái kia đạo 10.000 trượng kiếm quang hạ xuống, Tiên Kiếm Sơn chỉ là có chút chấn động một cái, cũng chưa từng xuất hiện hắn trong tưởng tượng một màn kia. Cái này, lúc này, không chỉ có tên thanh niên kia có chút chấn kinh, liền ngay cả cái khác 4 tên thanh niên nam nữ cũng có chút khiếp sợ, cái này Tiên Kiếm môn sơn môn đại trận, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hừ, ta liền không tin, một cái nho nhỏ sơn môn đại trận liền có thể ngăn cản được ta. Tên thanh niên kia sau khi khiếp sợ, trường kiếm trong tay bộc phát ra càng quang mang mãnh liệt, kia cường hãn khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cái khác 4 tên thanh niên ở bên cạnh mắt lại nhìn, bọn hắn đối cái này Tiên Kiếm môn cũng là bất mãn hết sức, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, làm sao xứng đáng tiên nhân thân phận. Bất quá, kiếm thứ 2 rơi xuống, ý nguyên không cách nào phá mở Tiên Kiếm môn đại trận. Phá cho ta, phá, phá. Một cái nho nhỏ sơn môn đại trận cũng muốn ngăn cản bản tọa. Thanh niên kiếm thứ 3 nổi giận ra, một kiếm này đã dốc hết hắn lực lượng, tản ra cường hãn mà lăng lệ khí tức khủng bố. Ngay cả một cái nho nhỏ sơn môn đại trận đều phá không được, hắn cảm giác vô so nhục nhã cùng phẫn nộ, nhưng là kiếm thứ 3 kết quả, y nguyên để hắn phẫn nộ cùng nhục nhã. A, thanh niên gầm thét một tiếng, ánh mắt có chút đỏ bừng. Đủ rồi sao? Mà vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Mà cái này lặng lặng thanh âm, nhưng lại làm cho bọn họ có chút kinh hãi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 762, một kiếm về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại thâm sơn xây nhà tu hành Yến Thanh, nhìn thấy tiên nhân hàng thế, cũng lập tức khởi hành về Tiên Kiếm Sơn. Mặc dù hắn cách Tiên Kiếm Sơn khoảng cách, so cá chấm đen còn xa hơn một chút, nhưng là tốc độ của hắn lại so cá chấm đen nhanh hơn không ít. Khi hắn trở lại Tiên Kiếm Sơn lúc, vừa hay nhìn thấy một tên thanh niên tại phá Tiên Kiếm Sơn sơn môn đại trận, mặc dù một hai kiếm khả năng phá không được, nhưng là lại nhiều mấy kiếm liền nói không chừng. Dù sao sơn môn đại trận chỉ là tử vật, cũng không có cao thủ ở bên trong thủ trận, bị công phá cũng không kỳ quái. Huống hồ, cái này mấy tên thanh niên thực lực cũng không kém, còn là tiên nhân chân chính. Lúc này, hắn lặng yên không một tiếng động ra hiện ở sau lưng của bọn họ, lạnh lùng nói, đủ rồi sao? Cái này một cái thanh niên bình tĩnh, lại tại năm tên thanh niên nam nữ trong đầu nổ tung, trong lòng bọn họ vô so kinh hãi, bởi vì bọn hắn mảy may đều không có phát hiện, có người lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau bọn hắn. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy tại phía sau bọn họ cách đó không xa, lặng lặng đứng lặng một cái 16, 17 tuổi thanh y thiếu niên. Thanh y thiếu niên có một thanh kiếm đá cùng một trương dao cầm, sắc mặt hắn hơi lạnh lùng, ánh mắt lặng lặng nhìn lấy bọn hắn, tựa hồ tại phía sau bọn hắn đứng đầy lâu. đại thừa cảnh. Cái này mấy tên đeo kiếm thanh niên cảm nhận được Yến Thanh tu vi, cũng không khỏi sửng sốt một chút, cái này cùng bọn hắn trước đó phỏng đoán khác biệt, trên lệch quá mức cách xa. Bất quá, một tên đại thừa cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động ra hiện tại phía sau bọn hắn? Nhưng là, trước mắt tên này thanh ý thiếu niên, đích thật là đại thừa cảnh, cũng không có ẩn giấu tu vi. Ngươi là người phương nào? Tên kia chạm ba kiếm, vẫn không có phá mở sơn môn đại trận thanh niên, lạnh lùng hỏi. Ánh mắt của hắn tại Yến Thanh trên thân quét một vòng, phát hiện chỉ là đại thừa cảnh tu vi, trong mắt không khỏi lộ ra chút trào phúng. Các ngươi là thủ sơn kiếm môn đệ tử? Yến Thanh ánh mắt trên người bọn họ một quét qua, xem bọn hắn ăn mặc cùng trước đó tên thanh niên kia, cũng không có gì khác biệt, xem ra bọn hắn là thủ sơn kiếm môn đệ tử. Nhìn thấy bọn hắn thoáng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói lời nào liền nói, người là ta giết, bất quá hắn chết chưa hết tội, đây là hắn tự tìm. Nếu như các ngươi không muốn chết, liền lập tức rời đi, phàm là dám bước vào tiền kiếm môn 10.000 dặm người, giết không tha. Ha ha ha, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Một tên thanh niên không khỏi cười ha hả, chỉ mình cùng với khác mấy người, mà cái khác bốn tên thanh niên, nhìn thấy Yến Thanh như thế nói lớn không ngượng, cũng không khỏi sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới, có người biết thuộc sơn kiếm môn, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Tiểu sư đệ là ngươi giết. Lúc này, tên kia dẫn đầu thanh niên lạnh nói hỏi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Mà cái khác mấy tên thanh niên, cũng lập tức kịp phản ứng, biết chính là trước mắt thiếu niên này giết tiểu sư đệ, cũng không khỏi giận dữ. Ta cho các ngươi mười hơi thời gian rời đi. Yến Thanh lặng lặng nói. Muốn chết. Tên thanh niên kia một kiếm chạm Yến Thanh bổ tới, kiếm quang chói mắt lần nữa bật rơi. Mà vào lúc này, Yến Thanh chậm rãi cầm xuống trên lưng kiếm đá, tiện tay vung lên, tên thanh niên kia trường kiếm liền lên tiếng trả lời mà đứt. Cái khác bốn tên thanh niên nhìn thấy, trong lòng không khỏi giật mình, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn nhất định là che giấu tu vi, chắc không được dám dõng dạc. Mà lại, có thể giết chết tiểu sư đệ người, tất nhiên không đơn giản. Giết! Vì tiểu sư đệ báo thủ. Một tên thanh niên giống to, trên lưng trường kiếm bay đi, hóa thành một đạo quang mang hướng Yến Thanh đâm tới. Cái khác ba tên thanh niên nam nữ cũng không chậm, đều rút ra trường kiếm hướng Yến Thanh đánh tới. Mười hơi đã qua, đây cũng là các ngươi tự tìm. Yến Thanh bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, sau đó trong miệng xem thường, kiếm đá liền bay một đi. Ken, ken, ken. Kiếm đá hóa thành một đầu hắc long, cấp tốc xoắn đứt bọn hắn trường kiếm, tiếp lấy xuyên qua thân thể của bọn họ, tốc độ nhanh đến để bọn hắn cây bốn liền chưa kịp phản ứng. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thân thể của bọn họ bên trên đã xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi tại cốt chảy. Lúc này, trong ánh mắt của bọn họ lộ kinh hãi, cùng không thể tin thần sắc. A, cái này, đây không có khả năng, ta làm sao lại chết? Một tên thanh niên hoảng sợ muôn dạng nói, diện mục trở nên vô so dữ tợn. Mặc dù bọn hắn 5 người so trước đó tên thanh niên kia mạnh lên một chút, nhưng cũng chỉ là mạnh một chút mà thôi, như thế nào ngăn cản được Yến Thanh kiếm? Huống hồ, trong đoạn thời gian này, Yến Thanh thực lực lại tăng lên không ít, cơ hồ đạt tới thần kiểu cảnh chiến lược. A, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Một nữ tử nhìn thấy trên lồng ngực của mình lỗ máu, cả người kém chút điên mất, nghĩ không ra mình vừa mới hạ phàm, liền bị người giết chết. Một cái nho nhỏ hàng ngàn tiểu thế giới, làm sao có như thế nhân vật khủng bố, một kiếm liền chạm giết mình 5 người. Mà vào lúc này, sinh mệnh lực của bọn hắn rốt cục hao hết, từng cái đâm xuống đại địa bên trên. Giết đến tốt. Một lão giả từ tiên kiếm môn bên trong lớp đi, lạnh lùng nhìn xem rơi xuống 5 người, sau đó đối Yến Thanh nói, may mắn Yến trưởng lão kịp thời gấp trở về, bằng không ta tiên kiếm môn lại gặp đại nạn. Bất quá giết bọn hắn, cũng coi là cùng Thục Sơn kiếm môn kết toán. Yến Thanh có chút lắc đầu một cái, Thục Sơn kiếm môn đệ tử kiêu căng như thế, xem ra bọn hắn tại tiên giới cũng không đơn giản. Bất quá bây giờ giết cũng giết, Yến Thanh cũng không có suy nghĩ cái gì, dù sao hắn cũng không cần đi tiên giới cũng chưa chắc sẽ sợ Thục Sơn kiếm môn. Theo cổ tịch bên trên ghi chép, Thục Sơn kiếm môn tại tiên giới thế lực rất đại. Tên lão giả kia cũng như mày, cảm giác việc này có chút khó giải quyết, bất quá tiên kiếm môn sớm cùng Thục Sơn kiếm môn kết toán, cừu hận đã không cách nào hóa giải. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Lúc này hắn nói, bất quá, Yến trưởng lão không cần lo lắng, tiên nhân hạ phàm cũng không dễ dàng, lại nhận đủ loại hạn chế. Mà lại, việc này ta tiên kiếm môn cũng sẽ không đếm xỉa đến. Yến Thanh cười cười, nói, ta cũng không phải lo lắng ta. Lão giả cũng minh bạch Yến Thanh ý tứ, nói, nếu như trưởng môn trở về, ta kiếm tiên môn tự nhiên không sợ mấy cái nho nhỏ tiên nhân, đáng tiếc trưởng môn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đến hiện tại vẫn chưa về. Chân trưởng lão, bọn hắn mang đồ vật cũng không tệ, đi thu thập một chút. Lúc này Yến Thanh nói, đối với phàm nhân mà nói, tiên trên thân người khắp người đều là bảo vật, cho dù là trên người bọn họ máu, đều là thần đan diệu dược, đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. Dù cho Yến trưởng lão nói như thế, vậy lão phu liền không khách khí. Tên lão giả kia nói, liền vội vã đi xuống đi, hắn đầu tiên từ tiền kiếm sơn bên trong lao ra, tự nhiên có mấy phân hướng về phía tiên trên thân người bảo vật mà đi. Trên người bọn họ mấy thanh tiên kiếm, mặc dù so ra kém tiên kiếm sơn trôi này đại tiên kiếm, nhưng chúng nó dù sao cũng là tiên kiếm, uy lực không tiểu. Bọn hắn những này đại thừa cảnh trưởng lão năm lấy, mấy người liên hợp lại, cũng có thể cùng tiên nhân một trận chiến. Mà vào lúc này, tiên kiếm sơn bên trong lại xông ra mấy tên trưởng lão, đối Yến Thanh xa xa vừa chắc tay, liền lập tức lao xuống đi. Kia tiên kiếm lực hấp dẫn không tiểu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lịn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 763, ẩn tàng dị thú phía sau kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, trên bầu trời, Tiễn Thanh nhìn thấy tiên kiếm môn mấy tên trưởng lão tranh nhau chen lấn đến cướp đoạt rơi xuống tiên kiếm, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Đương nhiên, những vật này hắn không để vào mắt, nhưng đối với trưởng lão kia đến nói, lại là thần binh lợi khí. Cho dù là tiên trên thân người một giọt máu, cũng có thể luyện thành tiên đan diệu dược, đối với tu hành rất có ích lợi. Đừng nói là tiên trên thân người máu, liền ngay cả bọn hắn mặc quần áo, cũng bị kia mấy tên trưởng lão lột sạch. Khi hắn trở lại Hạnh Hoa thôn, cá chấm đen cũng từ khe hở gấp trở về. Tại tiểu quán trước Hạnh Hoa dưới cây, Tiễn Thanh lặng lặng uống vào Hạnh Hoa rượu, đối vừa mới rơi xuống cá chấm đen cười cười, nói: "Cái chỗ kia hiện tại như thế nào rồi?" "Vẫn là như cũ, nhìn không ra cái gì." Cá chấm đen lắc đầu nói: "Dưới cái khe vẫn là như cũ, cũng không có xảy ra chuyện gì." Đó lấy, cũng từ tiểu quán bưng ra một vò Hạnh Hoa rượu, uống vào mấy ngụm sau hỏi: "Ngươi đem bọn hắn giết rồi?" "Giết." Tiễn Thanh gật đầu. Thục Sơn cửa kiếm chính là tiên giới mấy lớn cự phách một trong, thực lực hùng hậu, đối ngươi có thể có chút phiền phức. Cá chấm đen nghĩ nghĩ nói, sau đó nhìn một chút bầu trời, thở dài một tiếng: "Ai, thù này cũng coi là kết, nghị hóa giải, chỉ sợ cũng không dễ dàng à." "Thì tính sao?" Tiễn Thanh cười cười, cũng không chút nào để ý, huống hồ Thục Sơn kiếm môn đối với hắn cũng có chút xa xôi. Chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho dù ở tiên giới, bọn hắn cũng bá đạo quen thuộc. Hiện tại, tại một cái nho nhỏ hàng ngàn tiểu thế giới, lại bị người khi dễ, bọn hắn như thế nào nuốt phải dưới khẩu khí này? Cá chấm đen có chút lo lắng nói, mặc dù người là Yến Thanh giết, nhưng cùng hắn tiên kiếm môn cũng thoát không được quan hệ. Có lẽ, tiên kiếm môn sẽ đứng núi chịu sào. Bọn hắn nghĩ hạ phàm cũng không dễ dàng, thực lực càng mạnh thì càng khó hạ phàm. Mà lại, cho dù bọn họ hạ phàm, thực lực cũng sẽ nhận hàng ngàn tiểu thế giới áp chế, không cách nào phát huy ra chân chính chiến lực. Yến Thanh nghĩ nghĩ nói, lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không đem những cái kia tiên nhân hạ phàm đặt ở mắt bên trong. Đối với hắn mà nói, đến bao nhiêu, liền chết bao nhiêu. Trừ phi hạ phàm là bất tử thiên thần cấp bậc, nhưng bất tử thiên thần nghĩ hạ phàm, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Được rồi, binh tới tướng đỡ, nước tới đã ngăn. Cá chấm đen lắc đầu, tiếp tục uống rượu, sau đó hỏi: "Tiến trưởng lão, những này Hạnh Hoa rượu là ai nướng? Làm sao ta mỗi lần tới cũng không thấy tiểu quán bên trong rượu thiếu?" "Không biết." Tiến Thanh lắc đầu, hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái. "Tiến trưởng lão, ngươi đánh tính lúc nào rời đi?" Uống trong chốc lát về sau, cá chấm đen lại hỏi, hắn biết Tiến Thanh không có khả năng cả một đời đều ở tại tiểu thế giới này, một ngày nào đó sẽ rời đi. Tiến Thanh rời đi, tiên kiếm môn liền thiếu đi một cái cao thủ tuyệt thế, nếu như gặp phải Thục Sơn kiếm môn đệ tử, chỉ sợ có chút phiền phức. Không biết. Tiễn Thanh nhìn lên bầu trời lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, có lẽ là vào ngày mai, có lẽ là tại 10 năm sau, có lẽ lại là 100 năm sau. Đã như vậy, kia Yến trưởng lão nhưng vì bản môn giảng đạo. Cá chấm đen cười một cái nói, lần trước Yến Thanh giảng đạo, nhưng có không ít đệ tử được lợi, tu hành lớn tiến vào. Tiễn Thanh nghe vậy cười cười, nói, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cũng liền nói một chút đi. Cá chấm đen cảm ơn Yến trưởng lão. Cá chấm đen đứng lên, đối Yến Thanh đi một cái lễ. Khách khí cái gì? Yến Thanh cười cười. Mấy ngày trôi qua về sau, Tiễn Thanh lại xuất hiện tại bên trong thung lũng kia, mà vào lúc này, trong sơn cốc ngồi đầy đệ tử. Tiên kiếm môn đệ tử, nghe tới Yến Thanh lần nữa giảng đạo, cả đám đều hưng phấn cùng kích động. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Tại cái này 10 năm bên trong, Yến Thanh nhận biết kia mấy tên tiên kiếm môn đệ tử, đều đã tu đến đại thừa cảnh, trở thành tiên kiếm môn trưởng lão. Bất quá, tại cái này 10 năm bên trong, Yến Thanh vẫn không có đạt đến đại viên đấy. Mặc dù hắn có chút gấp, nhưng cũng biết việc này càng nhanh, liền càng không đạt được. Tại cái này 10 năm bên trong, hắn cũng đi hai lần dưới mặt đất khe hở, thanh đồng cửa y nguyên lặng lặng khảm tại trên vách đá. Mà canh giữ ở thanh đồng trước cửa hai con dị thú, y nguyên 10 điểm khủng bố, để hắn không thể tới gần người. Đối với trong quan tài băng nữ tử, Tiễn Thanh đã có 8 phần khẳng định là Bạch Nữ Tuyết. Lúc này, hắn lặng lặng đứng tại thanh đồng trước cửa, suy nghĩ một chút nói, được rồi, nàng cũng có nàng đường, cái này đối với nàng mà nói, chưa hẳn liền không là một chuyện tốt. Sau khi nói xong, hắn liền rời đi, không quan tâm việc này. Mà lại, hắn muốn quản, cũng quản không được. Khi hắn rời đi thanh đồng cửa, đang nghĩ đi ra khe hở lúc, đột nhiên ngừng lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Tại dưới cái khe trên vách đá, y nguyên nằm lấy chút dị thú, lấp lóe trong bóng tối lấy từng đôi lục u con mắt. Những này dị thú? Tiễn Thanh cau mày, mặc dù hắn cảm giác có chút không đúng, nhưng nhất thời còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Nhưng hắn luôn cảm giác, cái này không thích hợp tựa hồ cùng dị thú có quan hệ. Mặc dù thanh đồng trước cửa khóa lại hai con dị thú, nhưng cái này cũng không hề nói rõ, dưới cái khe dị thú chính là băng tuyết nhất tộc nuôi nốt. Lúc này, Tiễn Thanh đột nhiên minh bạch, mặc dù băng tuyết nhất tộc bắt hai đầu thực lực cường hãn dị thú thủ vệ, nhưng là, cái khác những dị thú kia cũng không phải là băng tuyết nhất tộc chôn nuôi nốt. Như vậy, dấu ở dị thú phía sau cũng không phải là băng tuyết nhất tộc, mà là một người khác hoàn toàn, đây cũng là hắn vì sao cảm giác chỗ không đúng. Mà vào lúc này, hắn lập tức đi thăm dò địa phương khác, đột nhiên phát hiện thanh đồng cửa cũng không phải là khe hở chỗ sâu nhất. Cái này khiến hắn kinh hãi, còn chưa kịp thăm dò, liền lập tức từ dưới cái khe bay ra ngoài. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện rồi. Một mực chấn thủ tại trên cái khe cá chấm đen, nhìn xem Yến Thanh sắc mặt có chút không đúng, trong lòng không khỏi quấy lên. Chúng ta xem nhẹ một vấn đề, thanh đồng cửa cũng không phải là khe hở chỗ sâu nhất, mà dấu ở dị thú phía sau cũng không phải là băng tuyết nhất tộc, mà là một người khác hoàn toàn. Tiễn Thanh cao mày nói, luôn cảm giác dấu ở dị thú phía sau đồ vật không đơn giản. Cái gì? Cá chấm đen kinh hãi. Cá chấm đen huynh, hiện tại lập tức bố trí đi, ta sợ kia dấu ở dị thú phía sau đồ vật rất nhanh liền sẽ có động tác. Tiễn Thanh suy tư một chút nói, mà lại ta cảm giác lần này sẽ không quá đơn giản, rất có thể sẽ nguy hại đến toàn bộ tiểu sơn giới, thậm chí dẫn đến toàn bộ tiểu sơn giới diệt vong.
Được.
Cá chấm đen nhẹ gật đầu, cũng cảm giác việc này tính nghiêm trọng, lập tức đem tin tức truyền về Tiên Kiếm môn. Để bản môn trưởng lão lập tức tuyển nhận một chút thiên phú tương đối tốt đệ tử nhập môn, Tiên Kiếm môn nhân số hay là quá ít. Mà lại, lần này chiêu thu đệ tử không phải 10 cái, mà là mấy trăm số. Trừ đại lượng tuyển nhận đệ tử mới bên ngoài, còn mở ra võ học kho, để đệ tử của bổn môn tùy ý chọn lựa công pháp võ học. Mà vào lúc này, hắn cũng xuất lĩnh mười mấy tên trưởng lão, bắt đầu ở trên cái khe bố trí các loại sát trận. Tiễn Thanh nhìn thấy cá chấm đen đã bố trí, cũng lần nữa nhảy xuống khe hở, hắn muốn nhìn dấu ở dưới cái khe, rốt cuộc là thứ gì. Hắn cảm giác, lần này tiểu sơn giới gặp nạn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 764, giết ra đến người dị giới PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, dưới cái khe, Tiễn Thanh một mực thăm dò xuống dưới, mặc dù phía dưới dị thú cũng không phải là rất nhiều, nhưng là phía dưới bầu không khí lại có chút nghiêm trọng. Mà lại, phía dưới khổng lồ phải vượt qua tưởng tượng của hắn, phía dưới quả thực chính là một cái thế giới. Này khí tức, Tiễn Thanh tinh tế cảm thụ được, này khí tức ngưng trọng bên trong tản ra thời không hương vị. Mà vào lúc này, hắn rốt cục xác định, tại dưới cái khe nhất định ẩn giấu đi một đầu thời không thông đạo, chỉ là thời không thông đạo còn không có triệt để mở ra mà thôi. Hắn cấp tốc lao đi. Không lâu, hắn đi đến một mảnh hư không đen ngòm một mảnh, sâu không thấy đáy. Quả nhiên là một đầu thời không thông đạo, may mắn còn không có triệt để đả thông. Tiễn Thanh đứng tại thông đạo trước, ánh mắt nhìn chăm chú thông đạo chỗ sâu, trong lòng hơi thở dài một hơi. Nhưng là, tại hắn vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm, liền thấy ở trong hư không xuất hiện năng lượng ba động, đang từ từ xoay tròn. Tựa hồ, ngay tại có đồ vật gì, tại cưỡng ép đả thông thời không thông đạo. Mà vào lúc này, cũng có mấy con dị thú hướng hắn đánh tới, cái này mấy con dị thú thực lực đều đạt tới đại thừa kỳ, cao tới vài chục trượng, xem ra liền như là một toàn núi nhỏ. Đi. Tiễn Thanh trên lưng kiếm đá, đột nhiên bay bắn đi ra, xuyên thủng mấy con dị thú đầu lâu. Dưới cái khe dị thú, hắn cũng không lo lắng, hắn lo lắng thông đạo bên kia. Hắn không biết tại thông đạo bên kia là tồn tại cấp bậc nào. Chẳng lẽ là dị tộc công đánh tới rồi? Tiễn Thanh nhíu mày nói, theo hắn biết, tựa hồ Cửu Châu nhân tộc thật nhiều địch nhân. Mà hắn tại Đại Thiên chiến trường đại sát tứ phương, kém chút liền diệt toàn bộ thiên nhân tộc, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hoặc có lẽ bây giờ là thiên nhân tộc báo thù cũng có nói. Mặc dù không nhất định là thiên nhân tộc tự mình đến, nhưng là bám vào thiên nhân tộc dưới chủng tộc nhiều vô số kể, tự nhiên sẽ có không ít chủng tộc thay bọn hắn xuất thủ. Tiễn Thanh tại thời không thông đạo tiền trạm trong chốc lát, nhưng hắn cũng không có cách nào chặt đứt cái thời không này thông đạo. Bất quá, mặc kệ có không có cách nào, hắn tổng phải thử qua mới được. Đi. Lúc này, hắn kiếm đá bay đi, hóa thành một đạo hắc quang hướng hư không chém xuống, nhưng là kiếm đá là hậu, phản ứng gì đều không có. Quả nhiên, thời không thông đạo không đơn giản, người bình thường chặt đứt không được. Tiễn Thanh lớn cau mày, có thể dựng thời không thông đạo, tự nhiên không phải cái gì nhân vật bình thường, há lại sẽ bị người khác dễ dàng phá bỡ. Tiễn Thanh thử mấy lần về sau, y nguyên không công mà lui, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời ra ngoài, đem tin tức nói cho Tiên Kiếm môn, xem bọn hắn có không có cách nào. Nếu như bọn hắn có biện pháp chặt đứt thời không thông đạo, kia mọi chuyện đều tốt xử lý, nếu như cũng không có cách nào, như vậy. Sau đó không lâu, Tiễn Thanh cũng ra ngoài trên cái khe không. Thế nào? Cá chấm đen lập tức đi tới hỏi, nhìn thấy Tiễn Thanh bình yên vô sự, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta ở phía dưới tìm được một chỗ thời không thông đạo, chỉ là không biết bên kia là cái gì. Tiễn Thanh cau mày nói, sau đó hỏi, cá chấm đen huynh, các ngươi nhưng có biện pháp chặt đứt thời không thông đạo? Thời không thông đạo? Cá chấm đen nghe tới, sắc mặt lập tức biến đổi, lông mày cũng chăm chú nhăn chạy đến, sau đó lắc đầu nói, có thể dựng thời không thông đạo, không phải cái gì nhân vật bình thường, nghĩ muốn chém đứt cũng không dễ dàng, ta Tiên Kiếm môn bên trong cũng không có cách nào. Tiên Kiếm môn cũng không có cách nào. Tiễn Thanh nghe tới lông mày lại là nhíu một cái, hỏi, kia trong cổ tịch có hay không phương diện này ghi chép? Hẳn không có. Cá chấm đen lắc đầu, sau đó lập tức mệnh lệnh mấy tên trưởng lão đi đọc qua cổ tịch, tìm kiếm liên quan tới thời không thông đạo ghi chép. Theo suy đoán của ta, thông đạo bên kia rất có thể là dị tộc nhân. Tiễn Thanh nói nói, mà dị tộc nhân một căm thù ta Cửu Châu nhân tộc, xem ra bọn hắn đã không nhịn được, muốn tấn công Cửu Châu. Chỉ là, Tiễn Thanh ở chỗ này cái hàng ngàn tiểu thế giới quá lâu, không rõ lắm phía ngoài tin tức. Nếu như là đại hoang thế giới, hoặc là ở thiên giới, có lẽ sẽ biết toàn bộ Cửu Châu đại thiên thế giới chuyện gì xảy ra. Dị tộc nhân. Cá chấm đen cũng ẩn ẩn biết một chút Cửu Châu nhân tộc cùng dị tộc nhân sự tình, nghi hoặc nói, thật chẳng lẽ chính là dị tộc nhân đánh tới rồi? Ta đoán 89/10. Tiễn Thanh cười khổ một cái, xem ra tiểu sơn giới thật sự có khó, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi, đều bố trí tốt sao? Cá chấm đen lắc đầu, nói, còn không có, tiêu hao tài nguyên quá nhiều, toàn bộ Tiên Kiếm môn cơ hồ bị móc không còn. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bằng không chết người càng nhiều. Tiễn Thanh trầm mặc một chút nói, một hồi sau lại nói, ta trước đi xuống xem một chút, có thể thủ được liền thủ đi, cũng không biết đối phương là lai lịch gì. Ta cũng đi xuống xem một chút. Cá chấm đen nói. Không lâu, hai người xuống đến thời không thông đạo trước, nhìn thấy kia phiến trong hư không tối tăm, đã xuất hiện một cái vòng xoáy. Cá chấm đen không khỏi kinh hãi, nói, bọn hắn rất nhanh liền dựng tốt, hiện tại dù cho tìm được biện pháp, cũng vô pháp chặt đứt. Đều nhiều năm như vậy, xem ra bọn hắn đã làm đủ chuẩn bị. Yến Thanh nói, lúc này lặng lặng bàn ngồi ở bên cạnh, kiếm đá nằm ngang ở trước người hắn. Mà cá chấm đen cũng không hề rời đi, cũng tại thông đạo một bên khác ngồi xếp bằng xuống. Nếu như hai người bọn họ còn thủ không được, chỉ sợ toàn bộ tiểu sơn giới cũng khó có thể thủ được. Thời gian không biết qua bao lâu, cá chấm đen đứng dậy đi ra khe hở, xem xét bố trí tại khe hở bốn phía sát trận náo xong chưa. Khi cá chấm đen rời đi sau đó không lâu, trong hư không tối tăm vòng xoáy đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Các ngươi rốt cục dựng tốt sao? Lúc này, Tiễn Thanh mở to mắt, thể nội linh khí cũng điên cuồng vận chuyển, trong tay kiếm đá tản ra bàng bạc lực lượng, tùy thời chuẩn bị trọng lực một kích. Mà vào lúc này, trong hư không tối tăm vòng xoáy xoay tròn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, nhấc lên một cỗ cuồng liệt mãnh gió. Mãnh gió như lao, chạm tại bốn phía trên vách đá, kém chút liền đem Yến Thanh hất bay. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là cái nào chủ tộc. Yến Thanh chấp nhất kiếm đá đứng lên, ánh mắt lạnh lanh ngưng nhìn vòng xoáy. Một lát sau, trong hư không tối tăm vòng xoáy xoay tròn phải càng ngày càng kịch liệt, cũng nương theo lấy quan mang. Mà kia cỗ như lao mãnh gió, vậy mà đem Yến Thanh một chút xíu đẩy đi ra, sức gió cường đại đến kinh người. Khủng bố như vậy, Yến Thanh có chút kinh hãi, không biết là thông đạo vừa mới mở ra bố trí, hay là đi ra người quá lợi hại. Mà vào lúc này, hắn liền thấy vòng xoáy bên trong chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, kia là một bóng người. Này khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc. Lúc này, Yến Thanh một kiếm vung ra ngoài, một đạo kinh khủng hắc quang hướng vòng xoáy bên trong chém tới. Nhưng là, vòng xoáy bên trong sinh ra xoay tròn lực lượng, lại đem kiếm quang của hắn văng ra ngoài, cũng không có rơi vào vòng xoáy bên trong. Lúc này, hắn ẩn ẩn biết thông đạo bên kia là chủng tộc gì. Tại đại thiên thế giới bên trong, hắn gặp được không ít chủng tộc, đặc biệt là cùng Cửu Châu nhân tộc kết thủ chủng tộc. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 765, lại là tam nhãn tộc kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, trong hư không tối tăm, vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đồng thời, cũng nhắc lên một cỗ mạnh mẽ gió lớn, thổi đến Yến Thanh từng bước một lưu lại. Mặc dù Yến Thanh đã một kiếm chém về phía vòng xoáy bên trong thân ảnh, nhưng bị vòng xoáy bên trong khủng bố xoay tròn lực lượng bung ra, căn bản là rơi không đến cái thân ảnh kia. Mà vào lúc này, vòng xoáy bên trong thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, lờ mờ nhưng phân biệt ra được. Hừ, quả nhiên là tam nhãn tộc. Yến Thanh lạnh nói, thể nội linh khí điên cuồng bật chuyển, kiếm đá cũng chuẩn bị tùy thời một kích. Tại đại thiên trên chiến trường, tam nhãn tộc chính là trời nhân tộc số một tay chân, trung thành nhất chó săn, đã từng đổ sát không ít Cửu Châu nhân tộc. Có không thể hóa giải thù truyền tiếp, hai cái chủng tộc ở giữa, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ha ha. Vòng xoáy bên trong thân ảnh phát ra một trận cười to, tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên cùng thời gian, rốt cục đem thời không thông đạo dựng xong rồi. Hừ, Cửu Châu nhân tộc, cái này chính là các ngươi tai nạn bắt đầu, toàn bộ chết hết đi. Mà tại tên kia tam nhãn tộc mới vừa từ vòng xoáy bên trong đi tới, Yến Thanh kiếm đá liền biến thành một đạo hắc quang bay đi, mà lại đây là hắn một kích toàn lực. Cho dù là thần tiêu cảnh cấp bậc tồn tại, dưới loại tình huống này, cũng vô pháp ngăn cản được một kiếm này. Kiếm đá sẽ không gian chung quanh, thế như trẻ che không thể đỡ. Từ vòng xoáy bên trong đi ra chính là một tên tam nhãn tộc trung nhân, trên người hắn tản ra cường hãn khí tức, nhìn thấy một đạo hắc quang hướng hắn bay vụt mà đến, không khỏi giật mình. Nghĩ không ra, thời không thông đạo đã bị người phát hiện, bất quá, cái này cũng là trong dự liệu của bọn họ. Dù sao đã nhiều năm như vậy, không có khả năng một chút đoan nghê đều không có phát hiện. Hừ, chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi, chờ lấy bị diệt đi. Trung niên tam nhãn tộc lạnh nói, cũng không đem kia một đạo hắc quang đặt ở mắt bên trong, đưa tay liền bố tới. Nhưng là vào lúc này, hắc quang lại mau đến vượt qua tưởng tượng của hắn, trong chớp mắt liền xuyên thủng đầu của hắn. Cái này, trung niên tam nhãn tộc hoảng hốt, biết mình xem thường cái này hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng là tại lúc này, hắn đã bị xuyên thủng đầu lâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình mới vừa đi ra thời không thông đạo, liền bị cái này hàng ngàn tiểu thế giới người chém giết. Cái này thật sự là quá oan uổng. Ầm. Trung niên tam nhãn tộc từ vòng xoáy bên trong văng ra ngoài, một tiếng ầm vang đụng ở phương xa trên vách đá, biến thành một đống thịt nhão đến rơi xuống. May mắn chỉ là thần đại cảnh cấp bậc. Yến Thanh thở dài một hơi, nếu như từ vòng xoáy bên trong chạy ra một cái thiên thần cấp bậc tam nhãn tộc, kia tiểu sơn giới thật không có được cứu. Toàn bộ tiểu sơn giới, trừ căn bản không biết nội tình lưng quầng lão giả, cùng thực lực không biết sâu cạn Tư Đồ Thanh bên ngoài, liền luận đến hắn mạnh nhất. Cá chấm đen thực lực không tệ, nhưng là tăng thêm kiếm sơn, cũng bất quá là vạn thọ cảnh cấp bậc mà thôi. Mà tiên kiếm môn các trưởng lão khác, mấy cái liên hợp lại phối hợp tiên kiếm, cũng chỉ là vạn thọ cảnh thực lực mà thôi. Tiểu sơn giới, thực tế yếu đến không thể yếu hơn nữa. Nếu như không phải hắn xuất hiện ở cái thế giới này, có lẽ cũng sớm đã bị dị thú diệt đi. Một lát sau, vòng xoáy bên trong lại xuất hiện một thân ảnh. Khi hắn từ vòng xoáy bên trong đi ra đến về sau, Yến Thanh lại là một kiếm vung ra đi, một đạo kinh khủng hắc quang xẹt qua. Phúc. Đi ra tam nhãn tộc, lập tức bị hắc quang một phân thành hai, sau đó bị vòng xoáy bên trong lực lượng hung hăng vãi ra. Đó lấy, từ vòng xoáy bên trong đi ra cái thứ ba, cái thứ tư lấy cái thứ năm tam nhãn tộc, nhưng là, chỉ cần bọn hắn đi ra vòng xoáy, đều bị Yến Thanh kiếm đá chém giết hoặc xuyên thủng đầu lâu. Cái này mấy tên tam nhãn tộc, tất cả đều là vạn thọ cảnh cấp bậc, thực lực không mạnh. Hiện tại, Yến Thanh canh giữ ở thời không thông đạo trên miệng, có chút một người giữ ải vạn người không thể qua dáng vẻ. Mà vào lúc này, thời không thông đạo bên kia tam nhãn tộc, tựa hồ cũng biết thông đạo đã bị người gắt gao giữ vững, lúc này cũng không có tam nhãn tộc kế tiếp theo từ bên trong đi tới. bởi vì thực lực không đủ, đi ra bao nhiêu, tuyệt đối là chết bao nhiêu. Mà vào lúc này, Tiến Thanh cũng lớn như mày, tiếp lấy xuống tới đi ra vòng xoáy tam nhãn tộc tuyệt đối sẽ không đơn giản, chỉ sợ thực lực sẽ viễn siêu cái thứ nhất đi ra tam nhãn tộc. Nếu như là thần kiều cảnh cấp bậc, Tiến Thanh cũng không sợ, ý nguyên có thể một kiếm chém giết. Nhưng là, nếu như là huyền thần cấp đường, thậm chí là thiên thần cấp bậc, như vậy, Tiến Thanh cũng chỉ có chạy trốn một đầu. Tiến Thanh dù cho mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy đại thừa cảnh tu vi, chém giết triệt địa cảnh cấp bậc tồn tại. Ở trong đó, vượt qua bao nhiêu cái đại cảnh giới. Mà lại, còn có một đầu tiên cùng phạm to lớn hơn câu. Tại thời không thông đạo trước, Tiến Thanh chờ đến càng lâu, liền càng cảm giác một cái đi ra tam nhãn tộc không đơn giản. Có lẽ, thật như hắn chỗ phỏng đoán như vậy, đi ra một cái triệt địa cảnh huyền thần tới. Càng không xuống A, chẳng lẽ tiểu sơn giới thật muốn bị diệt rồi. Tiến Thanh không nhịn được cười khổ lên. Mà vào lúc này, cá chấm đen cũng từ trên cái khe đi xuống, nhìn thấy dưới vách đá dựng đứng kia mấy cỗ thịt não, không khỏi giật mình. Lập tức đến gần, đội vàng cha xem ra, kinh ngạc nói, ba con mắt, cái này là chủng tộc gì? A, bọn hắn vậy mà đều là tiên cảnh tồn tại. Bọn hắn là tam nhãn tộc, cũng là Cửu Châu nhân tộc tử địch, nghĩ không ra quả nhiên là dị tộc bên tới. Tiến Thanh nói, sau đó liếc qua kia mấy cỗ thịt não, cá chấm đen huynh, ngươi lập tức đem bọn hắn mang đi ra ngoài, tinh luyện trên người bọn họ tinh hoa, chế luyện xuất thần đan diệu dược, cấp tốc tăng lên các trưởng lao thực lực. Có lẽ mượn nhờ trên người của bọn hắn tinh hoa, có thể để không ít trưởng lao đột phá, bước vào tiên cảnh. Cá chấm đen gật gật đầu, lần trước kia năm danh kiếm tiên cũng bị tiên kiếm môn tinh luyện tinh hoa, để một ít trưởng lao thực lực tăng lên không ít. Đặc biệt là một chút đệ tử trẻ tuổi, nuốt dung nhập tiên huyết đan dược về sau, tu hành đột bay manh tiến vào. Lúc này, hắn cũng không nói nhiều, lập tức đem kia mấy cỗ thịt nhão mang đi ra ngoài. Cá chấm đen đem kia mấy cỗ tam nhãn tộc thi thể mang đi ra ngoài, liền giao cho mấy tên trưởng lao đến xử lý. Mà vào lúc này, kia mấy tên trưởng lão nhìn thấy dị tộc thật xuất hiện, cũng biết hiện tại là hỏa thiêu lông mày mau thời điểm, nửa điểm cũng không dám chế lại, lập tức mang theo tam nhãn tộc thi thể về tiền kiếm môn, sau đó điên cuồng tinh luyện, tiếp theo chế luyện thành đan dược. Lúc này, cá chấm đen cũng đi xuống, trở lại thời không thông đạo trước, hỏi tình huống làm sao rồi? Chỉ sợ có chút khó làm. Tiến Thanh nhìn chăm chú vòng xoáy, nghĩ nghĩ nói, mặc dù trước đó đi ra mấy cái, mạnh nhất cũng bất quá là thần đại cảnh, nhưng là hiện tại chỉ sợ không phải. Tam nhãn tộc chính là một cái đại chủng tộc, cao thủ tuyệt đối không ít, mà lại bọn hắn tấn công tiểu sơn giới, tự nhiên sẽ không thiếu cao thủ. Nếu thật là dạng này, muốn hướng tiên giới cầu cứu. Cá chấm đen trầm mặc một chút nói. Tại thời không thông đạo trước, hai người lặng lặng trông coi, một thủ chính là mấy ngày quá khứ. Ầm ầm, mà vào lúc này, vòng xoáy lần nữa kịch liệt xoay tròn, phát ra khí tức càng kinh khủng, để Yến Thanh có chút kinh hãi. Quả nhiên, lần này đi ra tam nhãn tộc, chỉ sợ là triệt địa cảnh giới cấp bậc tồn tại. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 766, thủ không được về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ầm ầm, vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, phát ra khí tức càng kinh khủng. Lúc này, Tiến Thanh đột nhiên đứng lên, nội tâm có chút kinh hãi, nghĩ không ra quả nhiên như cùng hắn suy đoán như vậy, lần này đi ra tam nhãn tộc, chỉ sợ là triệt địa cảnh giới cấp bậc tồn tại. Quá mạnh. Cá chấm đen chừng một chút con mắt, số thanh phi kiếm lơ lửng tại bên cạnh hắn. Chỉ sợ thật ngăn không được, cá chấm đen huynh ngươi đi ra ngoài trước đi. Yến Thanh trầm mặc một chút nói, lúc này trong cơ thể hắn linh khí toàn bộ phóng xuất ra, nhấc lên một cỗ cường đại phong bạo, kém chút cũng đem cá chấm đen bén bay ra ngoài. Ta lưu tại cái này bên trong cùng đi ra ngoài, đều là một kết quả. Cá chấm đen lắc đầu, nếu như đi ra tam nhãn tộc, thật là triệt địa cảnh cấp bậc tồn tại, kia toàn bộ tiểu sơn giới lại có ai ngăn cản được hắn? Đã cản không dưới, kia tiên kiếm môn hủy diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà vào lúc này, một tên người thanh niên từ vòng xoáy bên trong đi ra. Ầm ầm, Yến Thanh kiếm đã đột nhiên bắn ra ngoài, chán phóng 10.000 trượng hắc quang, như là hủy thiên diệt địa một kích. Mà vào lúc này, tam nhãn tộc thanh niên trên chán con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, bắn ra chói mắt thần quang. Kia một vệ thần quang chính giữa Yến Thanh kiếm đá, lập tức thanh thạch kiếm thế xông chặt đứt. Nếu như không phải kiếm đá đầy đủ cứng rắn, chỉ sợ đã sớm vỡ vụn. Chim chơi nặng làm bằng sắt mài phi kiếm. Tam nhãn tộc thanh niên nhìn thấy kiếm đá, không khỏi lộ ra chút kinh hỉ, trong ánh mắt lộ ra tham lam, nghĩ không ra vẫn là như thế lớn một khối chìm trời nặng sắt, đầy đủ bản tọa chế tạo một thanh thần binh. Xem ra lần này không có đi một chuyến uổng công. Chim chơi nặng sắt chính là tuyệt thế thân thiết, toàn bộ chư thiên vạn giới 10 điểm hiếm thấy, nó nặng nghề vô so, cũng cứng rắn vô so. Quả thực không gì không phá, phá hết thể vật chất, thích hợp nhất chế tạo khoáng thế thần binh. Mà vào lúc này, cá chấm đen kia số thanh phi kiếm cũng hướng hắn chém tới. Hừ, phi kiếm nho nhỏ cũng muốn làm tổn thương ta. Tam nhãn tộc thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhưng là thanh âm này lại tại cá chấm đen trong đầu nổ tung, chấn động đến trong cơ thể hắn huyết khí lan lộn, kém chút liền huyết mạch vỡ ra. Mà hắn mấy thanh phi kiếm cũng nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Thật sự là triệt địa cảnh. Tiến Thanh trong lòng có chút chấn động, tôi động lấy kiếm đá lại chém đi tới. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ tam nhãn tộc thanh niên mới vừa đi ra thời không thông đạo, thực lực nhận tạm thời áp chế, cũng không có phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Có lẽ, mình có thể dựa vào kiếm đá, đem tam nhãn tộc thanh niên chém giết. Ầm. Mà vào lúc này, tam nhãn tộc thanh niên một thương vung ra, như cùng một cái bay múa hắc long, lại một lần đánh vào kiếm đá bên trên. Nhưng là, kiếm đá không có việc gì, hắn trường thương lại bị kiếm đá đập ra một lỗ hổng. Quả nhiên không biết thẹn là chìm trời nặng sát, thật sự là không gì không pha à, còn không có trải qua chân chính tế luyện, vậy mà liền có thể đem đi theo bản tọa nhiều năm sát thương, đập ra một lỗ hổng. Tam nhãn tộc thanh niên, từng bước một từ vòng xoáy bên trong đi ra đến, nhìn xem chuôi này kiếm đá càng ngày càng thích. Mà vào lúc này, kiếm đá tại Yến Thanh không chế dưới bay càng lúc càng nhanh, tại dưới cái khe hóa thành vô số hắc quang, nhưng đều bị tam nhãn tộc thanh niên đỡ được. Tam nhãn tộc thanh niên thực lực, mặc dù tạm thời bị áp chế, nhưng y nguyên không phải Yến Thanh có thể địch. Mà Yến Thanh kiên trì đến bây giờ, lại là để tam nhãn tộc thanh niên kinh hãi, một cái nho nhỏ đại thừa cảnh tu tiên giả, vậy mà có thể cùng hắn cái này triệt cảnh liều mạng đến bây giờ. Đương nhiên, kiếm đá công lao không thể không có. Nếu như tam nhãn tộc thanh niên không cẩn thận, liền sẽ bị kiếm đá xuyên thủng đầu lâu, mà lại hắn sát thương tại cùng kiếm đá đụng mấy lần về sau, vậy mà cắt ra. Một lát sau, tam nhãn tộc thanh niên nở nụ cười gằn, khí tức trên thân ngày càng mạnh mẽ, liền giống một thanh trôi phi đao, tại tứ ngược lấy toàn bộ khe hở, vô số nham thạch chốc ra, nói, đã chơi đủ rồi, vậy thì chết đi. Một cái bàn tay khổng lồ đánh tới, cơ hồ phong tỏa ngăn cản Yến Thanh tất cả đường đi, nếu như bị một bàn tay vỗ trúng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Phá. Lúc này, Yến Thanh kiếm đá từ phương xa bay trở về, lập tức hướng cự trưởng đâm tới. Mà tam nhãn tộc thanh niên nhìn thấy, lập tức để bàn tay vừa thu lại, hắn mặc dù là triệt địa cảnh, nhưng là cũng không muốn cùng kiếm đá ngại bính. Chim chơi nặng sắc uy danh, thế nhưng là truyền khắp chư thiên vạn giới. Đi mau. Yến Thanh đối phương xa cá chấm đen nói, mà mình cũng lập tức phi thân mà đi, hiện tại đã không có cơ hội chém giết tam nhãn tộc. Nếu như bây giờ còn không thừa cơ chạy đi, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Triệt địa cảnh thực lực mặc dù bị áp chế, nhưng Yến Thanh y nguyên không phải là đối thủ. Tiểu sơn giới không phải đại thiên chiến trường, hắn không cách nào mượn dùng thần ấn biển lửa lực lượng, bằng không đừng nói là nho nhỏ huyền thần, dù cho liền bất tử thiên thần cũng như chó, nghĩ đổ bao nhiêu liền đổ bao nhiêu. Muốn đi? Tam nhãn tộc thanh niên cười lạnh, tùy theo truy kích đi lên. Trên người hắn tràn ngập khí tức khủng bố, liền như là quần quần sóng cả, để Yến Thanh cùng cá chấm đen hai người như đặt mình vào trong biển rộng. Mà vào lúc này, vòng xoáy lần nữa xoay tròn, lại xuất hiện một thân ảnh. Nhanh! Yến Thanh kinh hãi, nghĩ không ra tam nhãn tộc thanh niên nhanh như vậy khôi phục lại. Lúc này hắn chân đạp kiếm đá, điên cuồng hướng trên cái khe không tối lui. Tại hắn đạp lên kiếm đá trong nháy mắt đó, tốc độ trở nên nó nhanh vô so, dù cho tam nhãn tộc thanh niên cũng có vẻ không bằng. Mà chạy ra đi nháy mắt, hắn đồng thời đem cá chấm đen kéo lên. Dưới cái khe con đường gập ghềnh, ngược lại là trở ngại một chút tam nhãn tộc thanh niên tốc độ. Nhưng là hắn lực lượng ngập trời, ngạnh sinh sinh đem dưới mặt đất vách đá đụng xuyên, từ trong vách đá xuyên bắn mà qua, điên cuồng hướng Yến Thanh lao đi. Ầm ầm, hắn một trường đánh ra, lực lượng mạnh mẽ đập nát vô số vách đá, vô số nham thạch từ trên không lăn xuống tới. Nhưng là Yến Thanh tốc độ hay là nhanh một chút, cả người hóa thành một đạo hắc quang, hắn một trường kia cũng không có vô chúng. Như thế tốc độ nhanh, tam nhãn tộc thanh niên hơi hơi kinh ngạc. Lúc này tốc độ của hắn cũng không chậm, chăm chú truy tại Yến Thanh sau lưng. Mà tại hắn rời đi thời không thông đạo miệng lúc, từ vòng xoáy bên trong đi ra từng cái tam nhãn tộc, thực lực đều đạt tới thần cảnh, thậm chí còn có chút đạt tới thần đại cảnh. Tam nhãn tộc từ thời không thông đạo đi tới về sau, cũng cấp tốc hướng trên cái khe không lao đi. Chỉ là trong chốc lát, Yến Thanh liền mang theo cá chấm đen xông lên khe hở, nhưng là hắn cũng bị thương không nhẹ. Mặc dù hắn không có bị tam nhãn tộc thanh niên đánh trúng, nhưng chính là dư ba cũng đầy đủ Yến Thanh khó chịu. Phúc. Lúc này Yến Thanh một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nếu như chỉ là tự thân hắn ta, tốc độ khẳng định sẽ nhanh rất nhiều, rất có thể sẽ không bị tam nhãn tộc thanh niên làm bị thương. Nhưng là hắn không có khả năng ném cá chấm đen tự mình một người trốn tới. Yến trưởng lão, ngươi đi mau, để ta ở lại cản hắn. Lúc này cá chấm đen nói, cả người cấp tốc xếp bằng ở lơ lửng giữa không trung kiếm sơn bên trên, lập tức tôi động kiếm sơn bên trên phi kiếm. Mà vào lúc này, khe hở miệng chấn động kịch liệt, không ngừng mà hướng bốn phía sụp đổ mà đi. Một thân ảnh phóng lên tận trời, bí mật mang theo cường hành vô song khí tức. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kèo tẩy, dù hay sọ thì tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 767, Thiên địa quy tắc giáng lâm về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch. Ầm ầm, một đạo kinh khủng thân ảnh từ dưới đất xung ra, bí mật mang theo cường hành vô song khí tức, nhấc lên quần quần bụi sóng, đem tiên kiếm môn bố trí tại bốn phía sát trận, phá hủy hơn phân nửa. Cá chấm đen nhìn thấy trong lòng giật mình, nghĩ không ra mình bố trí sát trận, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lúc này, hắn điên cùng thôi động kiếm sơn, vô số phi kiếm từ kiếm sơn bên trên bắn ra, hóa thành từng đạo quang mang, hướng tam nhãn tộc thanh niên chém tới. Điều trùng tiểu kỹ. Tam nhãn tộc thanh niên nhìn thấy nở nụ cười gằn, mặc cho phi kiếm chạm ở trên người, sau đó đột nhiên hướng kiếm sơn đánh tới. Mà vào lúc này, nắm đấm của hắn bắn ra chói mắt kim quang, tràn ngập cường hành vô song khí tức, đột nhiên một quyền đánh vào kiếm sơn bên trên. Ầm ầm, kiếm sơn chấn động kịch liệt, tản mát vô số phi kiếm, bị tam nhãn tộc thanh niên một quyền đánh bay. Mà xếp bằng ở kiếm sơn bên trên cá chấm đen, cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ lồng ngực như là bị đánh xuyên. Mà lại, tại tam nhãn tộc thanh niên khí tức khủng bố dưới, trung quanh tiên kiếm môn đệ tử từng cái nổ tung, hóa thành từng đóa huyết hoa. Trên địa cảnh khí tức cường hành vô song, căn bản không phải người bình thường có thể đủ chịu được nổi. Chỉ là trong chốc lát, khe hở trên miệng trừ Yến Thanh cùng không rõ sống chết cá chấm đen, tất cả tiên kiếm môn đệ tử đều đã chết đi. Dù cho đại thừa cảnh cấp các trưởng lão khác, tại tam nhãn tộc thanh niên khí tức khủng bố, cũng vô pháp sống sót. Đại thừa cảnh, chiến địa cảnh, cách biệt quá xa quá xa. Chỉ là khí tức, liền để bọn hắn không chịu được nổi. A, còn chưa chết. Tam nhãn tộc thanh niên hơi hơi kinh ngạc, lại hướng phương xa cá chấm đen đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà vào lúc này, một đạo kinh khủng hắc quang hướng hắn phóng tới, tản ra lăng lệ khí tức, chính là Yến Thanh kiếm đá. Hừ, chìm trời nặng sắt. Tam nhãn tộc thanh niên nhíu mày một cái, chìm trời nặng sắt quá cứng rắn, quả thực không gì không phá, cho dù hắn cũng có chút cố kỵ, không dám cùng chi ngạnh bính. Kiếm đá tại Yến Thanh ý niệm dưới, hóa thành vô số hắc quang, cơ hồ che kín cả phiến thiên địa, tạm thời ngăn cản tam nhãn tộc thanh niên. Dạng này liền muốn ngăn cản bản tọa. Tam nhãn tộc thanh niên cười lạnh, hắn chỉ là có chút cố kỵ kiếm đá mà thôi, nhưng cũng không phải là sợ. Hắn nhắm ngay thời cơ, một quyền đánh vào kiếm đá, thanh thạch kiếm đập ra ngoài. Đồng thời, con mắt thứ ba bên trong đột nhiên bắn ra một đạo khủng bố thần quang. Tiễn Thanh nhìn thấy hướng hắn hướng đến thần quang, thân ảnh cấp tốc lực, hắn được chứng kiến tam nhãn tộc thần quang. Hiện tại chỉ cần bị bắn trúng, tất nhiên là hữu tử vô sinh, kia thần quang hắn căn bản là cản không được. Mà vào lúc này, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập làm kiếm, đột nhiên bật ra. Một đạo kiếm quang chói mắt từ phía trên bên cạnh cắt tới, hướng tam nhãn tộc thanh niên chém tới, kiếm quang vô thiên cái địa thế không thể đỡ. Đồng thời, hắn kiếm đá lần nữa hướng tam nhãn tộc thanh niên đâm tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà ở thời điểm này, hắn cấp tốc cơ lấy cá chấm đen, điên cuồng hướng phương xa bỏ chạy. Kiếm đến, kiếm đá lần nữa trở lại dưới chân của hắn, mang theo trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Lúc này, dưới cái khe tuôn ra không ít tam nhãn tộc, hướng bốn phía tán đi. Ầm ầm, tiểu sơn giới thiên lôi cuồn cuộn, mây đen kéo tới dày đặc, đương theo lấy vô số dữ tợn lôi điện. Đứng ở trên mặt đất tam nhãn tộc thanh niên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau, sầm mặt lại, lông mày cũng nhíu chặt. Thiên địa quy tắc giáng lâm, đang áp chế hắn lực lượng. Không chỉ có là áp chế hắn, liền ngay cả tất cả vượt qua thần cảnh tam nhãn tộc đều bị áp chế, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Mà vào lúc này, Yến Thanh mang theo cá chấm đen bay trở về Tiên Kiếm Sơn. Chấp kiếm trưởng lão, Tiên Kiếm môn trưởng lão nhìn thấy kinh hãi, từng cái vô cùng phẫn nộ. Yến trưởng lão, cái này như thế nào xử lý? Có trưởng lão sốt ruột hỏi, tam nhãn tộc kinh khủng như vậy, bọn hắn Tiên Kiếm môn căn bản là cản không xuống. Lơ lửng ở trên không Yến Thanh, lớn to mày, hắn cũng không biết như thế nào xử lý. Lúc này ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy trời không lôi điện giáng lâm, không khỏi có chút đại hỉ. Thiên địa quy tắc giáng lâm, áp chế hết thảy vượt qua thần cảnh lực lượng. Mà lại, thiên địa này quy tắc hay là đặc biệt nhắm vào dị tộc, mặc dù đối Cửu Châu nhân tộc cũng có chút ảnh hưởng, nhưng áp chế cũng không có tam nhãn tộc nghiêm trọng như vậy. Quan bế sân môn, Tiễn Thanh suy tư một chút nói, sau đó liền một mình rời đi, hướng khe hở bay đi. Mà lại, thiên địa quy tắc giáng lâm, áp chế tam nhãn tộc lực lượng, hắn hiện tại há lại sẽ sợ tam nhãn tộc triệt địa cảnh. Đi. Lúc này, hắn kiếm đá hóa thành một đạo hắc quang, đột nhiên bay đi, nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Phúc, phúc, phúc. Từng cái tam nhãn tộc bị kiếm đá xuyên thủng đầu lâu, mà tốc độ của nó nhanh đến để những cái kia tam nhãn tộc căn bản là cản không được. Chỉ là trong chốc lát, kiếm đá liền xuyên thủng mười mấy tên tam nhãn tộc. Mà vào lúc này, Yến Thanh cũng bay đến trên cái khe không, xa xa liền thấy trước đó tên kia tam nhãn tộc thanh niên. Thiên địa quy tắc giáng lâm về sau, tam nhãn tộc thanh niên thực lực tối đa cũng bất quá là thần cảnh mà thôi. Bất quá, triệt địa cảnh dù sao cũng là triệt địa cảnh, cũng không phải dễ đối phó như vậy, dù cho lực lượng bị áp chế. Hừ, còn dám trở về, muốn chết. Tam nhãn tộc thanh niên nhìn thấy giận dữ, đột nhiên hướng Yến Thanh đánh tới, mà hắn trên má con mắt thứ ba đồng thời mở ra, một đạo kinh khủng thần quang từ bên trong bắn ra. Kiếm đến, Yến Thanh cũng đánh tới, đột nhiên khẽ vươn tay, trôi này kiếm đá lập tức xuất hiện trong tay. Tam nhãn tộc lực lượng bị áp chế, hắn lại có một loại trở lại đại thiên chiến trường cảm giác, trên thân tràn ngập sát khí, muốn đại sát tứ phương. Vâng, tam nhãn tộc thanh niên trên thân khí tức bộc phát, xé nát không gian xung quanh, mặc dù lực lượng bị áp chế, há lại sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ đại thừa cảnh. Mà vào lúc này, Yến Thanh kiếm đá bỗng nhiên hướng hắn vọt tới, tam nhãn tộc thanh niên lông mày cao chặt, hiện tại lực lượng bị áp chế, lại không dám cùng kiếm đá ngạnh bính. Ầm ầm, Yến Thanh đấm ra một quyền, nương theo lấy cháy hừng hực huyết khí hỏa diễm. Quả nhiên, lực lượng mặc dù bị áp chế, nhưng ý nguyên cường hành vô song. Yến Thanh cảm giác năm đấm của mình tựa như đánh vào tường đồng bách sắt bên trên, căn bản là không cách nào làm bị thương đối phương. Xem ra, chỉ có kiếm đá mới có thể tổn thương hắn. Hừ, ngươi cho rằng dựa vào kiếm đá liền có thể tổn thương bản tọa? Tam nhãn tộc thanh niên có chút phẫn nộ, đối phương dựa vào kiếm đá nhiều lần đào thoát, để cho mình nhất thời vậy mà không cách nào đáp thủ. Đi. Kiếm đá lần nữa bay vụt đi, tại ý niệm của hắn dưới nháy mắt liền xung kích mấy ngàn hơn 10.000 lần. Mà vào lúc này, tam nhãn tộc thanh niên rốt cục bị kiếm đá làm bị thương. Muốn chết. Tam nhãn tộc thanh niên tức giận không thôi. Lực lượng bị áp chế, còn dám phép lối. Tiến Thanh không khỏi cười ha hả, kiếm đá đâm vào rất nhanh, chớp mắt 10 triệu bên trong. Không biết tại khi nào, tam nhãn tộc thanh niên rốt cục theo không kịp kiếm đá tốc độ, bị kiếm đá xuyên thủng mấy lần đầu lâu, sau đó không cam lòng ngã xuống. Tiến Thanh cũng không tiếp tục để ý tới đối phương, đột nhiên hất lên kiếm đá, để kiếm đá đuổi theo giết cái khác tam nhãn tộc, mà hắn thì canh giữ ở khe hở trên không, chém giết từ bên trong đi tới tam nhãn tộc. Lúc này, kiếm đá hóa thành một đạo hắc quang, cơ hồ bay khắp toàn bộ tiểu sơn giới, xuyên thủng từng cái tam nhãn tộc đầu lâu. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện.